Chương 27 giúp Thiên Vũ lên pháp sư người đăng, Vũ Úc Đại Bạch Kỳ kìm nén phẫn nộ nói, ta vốn nghĩ rằng dù cho chúng ta làm hòa thì Hoa gia người vẫn sẽ lưu lại bất mãn, chỉ có một cách duy nhất để toàn vẹn mọi thứ đó là thông gia, chỉ cần Hoa Thiên Vũ đồng ý thì nàng sẽ là duy nhất vương phi của ta, như thế chẳng phải chúng ta sẽ có quan hệ bền vững tốt đẹp với Hoa gia. Bạch Kinh tức giận hỏi, chuyện của băng thần tiểu tử kia trước đó ngươi có nhiều mật thám như thế làm sao có thể không biết mà còn cầu hôn? Bạch Kỳ lúc này đã không kiềm chế được phẫn nộ nói, phụ hoàng chuyện đó ta biết nhưng một tên vô danh thậm chí ban đầu còn vì người Hoa gia bắt được bị tống vào đại lao của Vân Sơn Thành. Khi mà hắn ta mang về Hoa gia ta cứ nghĩ Hoa Thiên Vũ bị nam nhân khác nhìn hết là cấm kỵ thì họ phải làm thịt hắn. Ta chấp nhận hy sinh dù biết nàng rất có thể không còn toàn vẹn, lấy địa vị của hoàng thất thái tử không lẽ còn thua ở một tên dân đen nào, ngờ người của Hoa gia lại không biết điều như thế, ta thật không hiểu nổi ta thua hắn ở điểm nào cơ chứ. Bạch Kinh gắt gỏng lên giọng, ngươi đúng là thứ ngu ngốc, tiểu tử kia cũng giống ngươi là vũ sư cựu cấp, vẻ ngoài cũng không thua gì ngươi cả, thậm chí có phần hơn. Đến sư phụ của ta khi thấy hắn ta vừa ôm cháu gái của mình và một cô gái khác còn không nói gì, ngươi nghĩ hắn ta là người bình thường sao? Ngươi sớm muộn cũng phải làm hoàng đế mà sao cứ suy nghĩ chủ quan như thế này, cứ như thế thì Bạch Vân Quốc cơ nghiệp sớm muộn gì cũng hủy trong tay ngươi, đừng trêu chọc người ta nữa, còn nếu ngươi vẫn giữ ý định với Hoa Thiên Vũ thì giải quyết êm đẹp chuyện của Sở Hà đi, đừng tưởng ngươi làm cái gì ta cũng không biết. Sau đó là trầm mặc bao trùm không gian, thái tử chẳng còn có thể nói được gì nữa, nếu cố bào chữa rất có thể để hoàng đế tức giận, trái ngược với nơi này bên trong bàn ăn của Hoa gia lại vô cùng náo nhiệt, mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Sở Hoàng uống một ly rượu thượng hạng của Hoa Thái dâng cho thì cảm giác cả người đều thoải mái. Sở Hoàng hiếm khi vui vẻ nói chuyện với Hoa Thái, thứ rượu này từ đâu ra? Hoa Thái cười đáp, thưa sư phụ đây là quà của tiểu thần tặng làm quà ra mắt khi mới gặp mặt. Sở Hoàng nhìn về phía băng thần mỉm cười, băng thần cũng niềm nở nói, trong gói quà của ngài cũng có 3 chai rượu loại này, ngài cứ từ từ hưởng dụng hết thì nói cho tiểu bối một tiếng, thứ này ta vẫn còn rất nhiều. Sở Hoàng rất hài lòng, tiểu tử này rất tốt, dù cho thân thế có là tầm thường đi chăng nữa thì nhờ hắn người này cũng có được bước tiến nhanh chóng. Chúng chi còn có thể mang ta bực kia thần dược chắc chắn không phải hạng người bình thường. Nhưng hắn không hỏi trực tiếp ở đây mà đợi xong tiệc mọi người tàn hết thì mới hỏi chuyện Hoa Thái. Hắn không tin tiểu tử này cho con gái mình quen biết với một kẻ mà hắn không biết gì. Không lâu sau tiệc tàn, đám tiểu bối như băng thần cáo lui trước, còn cha mẹ Sở Hà nhường lại không gian cho người của Hoa gia cũng tìm nơi nghỉ ngơi khi mà chỉ còn lại Hoa Thái, Sở Hoàng cùng những phu nhân, thì Sở Hoàng mới mở lời, băng thần tiểu tử kia ngươi biết gì về hắn ta mà đồng ý cho hắn cưới Thiên Vũ? Hoa Thái bắt đầu kể lại chi tiết về băng thần, từ thân thế cho tới việc băng thần hủy diệt cả một mảnh rừng rồi chữa cho hai người Sở gia cùng với chữa cho Hoa Như Sương, nhưng nghe đến chuyện băng thần thứ thuốc kia chính là hàng gia truyền thì Sở Hoàng lông mày rốt cuộc giãn ra. Sở Hoàng nghiêm túc hỏi, ngươi nói thứ sức mạnh của hắn là pháp thuật khác chúng ta nguyên khí ở điểm nào? Hoa Thái ngẫm nghĩ rồi nói, pháp thuật của tiểu tử kia chính là sử dụng toàn bộ là sức mạnh của nguyên tố trong trời đất để tấn công, phòng thủ lẫn chữa trị. Ta nói với ngài hắn một chiêu phá hủy một mảnh rừng không phải như ngài nghĩ mà là cả mảnh rừng đóng băng, sau đó không biết vì lý do gì mà tất cả vỡ vụn ra như pha lê vậy. Sở Hoàng hơi tưởng tượng rồi gật gù, vậy thì đúng là tiểu tử này nói thật rồi, thế nhưng hắn ta sử dụng thứ sức mạnh đấy ở thế giới này tất sẽ gặp nguy hiểm. Hoa Thái cười nói, ngài yên tâm tiểu tử này cũng có thể coi là một thiên tài, khi mà hắn ta biết được rằng vũ khí chúng ta tu luyện tầng cuối cùng thường thì cũng có thể xúc động sức mạnh nguyên tố lên, đã kết hợp cả hai lại là một. Kinh lôi bộ của Hoa gia ngài chắc cũng nhớ hắn ta đã phối hợp lôi nguyên tố bảo. Nghe Thiên Vân kể lại thì tiểu tử này khi chỉ còn là một vũ đồ tuy chỉ đã lui người gỗ ra xa nửa thước thế nhưng người gỗ lại bị lôi điện đánh ra cho tàn. Ngài thử tưởng tượng xem trong chiến đấu sẽ mang đến hiệu quả khủng khiếp như thế nào. Sở Hoàng ngạc nhiên, theo ta nhớ kinh lôi bộ tầng 10 cũng đâu có sức phá hủy mạnh như vậy. Hoa Thái gật đầu nói, chính là như thế mới có chuyện để nói không cần luyện 10 tầng nhưng còn có chút vượt hơn 10 tầng. Kinh lôi bộ sau tầng 6 chính ta luyện để tao lôi điện thế nhưng tiểu tử này chỉ cần cố gắng đến tầng 5 thì đã có sức mạnh vượt qua tầng 10 vài lần. Sở Hoàng hơi trầm tư rồi hỏi, ngươi cho hắn sử dụng Long Hổ đan rồi sao? Thứ này là ta dùng cho Thiên Vân mà. Hoa Thái cười khổ nói, ta đã coi hắn như người trong nhà. Băng thần hắn ta chữa cho Như Xương là có nguy hiểm bởi thể chất hắn ta rất yếu. Nếu lấy thể chất của một cái vũ đồ mà cố gắng trị cho Như Xương thì hắn ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sở Hoàng ngạc nhiên vô cùng, sau đó tươi cười tán thưởng, thế thì tiểu tử này đúng là cái người có tình có nghĩa, chỉ tới nơi này mấy ngày mà không ngại giúp chúng ta, như thế Thiên Vũ đúng là không gửi gắm sai người, nhưng Long Hổ đàn chỉ giúp hắn ta trở thành ngũ cấp vũ sư sao? Tiểu tử này đã cựu cấp rồi. Hoa Thái lắc đầu nói, ngài không biết chứ, tiểu tử này có thể là vì tu luyện ma pháp nên chưa từng biết đến bình cảnh là gì, Long Hổ đan hắn ta chỉ mất một ngày để hấp thu. Chưa kể ngay sau đó hấp thu sạch toàn bộ thì đã là vũ sư cựu cấp. Thế nhưng có vẻ thân thể chưa bắt kịp bước tiến về tu vi nhưng ít ra vẫn chữa rất dễ dàng cho Như Xương mà không xảy ra vấn đề gì cả, thậm chí chữa xong hắn cũng không có biểu hiện gì mệt mỏi, viên Long Hổ đan này coi như đáng giá. Sở Hoàng cười nói, tiểu tử này có vẻ có tiền đồ hơn ngươi. Hoa Thái cứng họng sau đó lung túng nói, ngài có thể đừng lôi ta ra so sánh có được hay không? Sở Hoàng hừ một tiếng rồi nói, tiểu tử này thật thần kỳ, nếu thứ thức kia tiểu tử này còn có thậm chí có thể tạo ra thì phối hợp với ta hắn có thể sẽ tạo ta lợi ích rất lớn. Mọi người không biết Sở Hoàng đang đánh chủ ý gì nhưng không ai thèm để ý đến hắn, cái người lắm mưu nhiều trò mà tính tình lại bất nhẫn như hắn, chỉ là Hoa Thái không nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục sư phụ của mình chấp nhận băng thần một cách dễ dàng như thế. Thế nhưng hắn ta không biết rằng dù cho vài năm băng thần chỉ tạo ra được một lọ nước phục hồi thanh xuân thì đó cũng có thể trở thành con bài đắt giá trong tay Sở Hoàng. Mà hắn không biết rằng Sở Hoàng ngoài Thiên Phương phu nhân còn mấy vị tình nhân khác nữa đâu. Lần này Thiên Vương phu nhân và hắn trẻ ra trông thấy các nàng mà không có được thì Sở Hoàng chắc chắn sẽ sống không yên, mà quả thật Thiên Vương phu nhân chính là có ý nghĩ như thế. Thật dù sao người khác không rõ Sở Hoàng có tình nhân nhưng làm sao qua mặt được nàng. Nàng cũng mong tiểu tử này thông minh rút thật nhiều chất dinh dưỡng từ lão già Kibon này, nếu không thật có lỗi với ông trời đã cho hắn ta cơ hội này. Thế nhưng tối hôm đó Băng Thần cũng đã rất thoải mái bởi vì Hoa Thiên Vũ tìm tới hắn ta. Băng Thần huynh, làm sao mà Sở Hà tỷ lại trở thành pháp sư ngũ cấp? Ngươi đừng hòng mà thiên bị ngươi làm sao để nàng lên cấp, thì cũng mau giúp ta lên cấp, ta đang có rất nhiều chiêu thức cần thử nghiệm nhưng mỗi ngày chỉ phát ra được 2 lần, nhìn nàng không dứt sử dụng ta rất tức giận ngươi biết không? Băng Thần vẻ mặt quái lạ hỏi, ngươi đã suy nghĩ chưa đấy? Hoa Thiên Vũ nói, suy nghĩ cái gì, lần trước ngươi ngủ ta nhưng không giúp ta lên cấp lại giúp nàng. Băng Thần nói, thực ra trong lúc ngủ ta còn phải làm chuyện khác nữa thì mới được như thế. Hoa Thiên Vũ mất kiên nhẫn nói, thế ngươi làm cái gì thì làm đi, sáng mai ta nhất định phải ngũ cấp pháp sư, người hiểu không? Băng Thần cười nói, thế ta làm gì ngươi cũng không được phản kháng, đồng ý không? Sau đó Băng Thần cười tà tiến lên Hoa Thiên Vũ, không được phổ cập tư tưởng như Sở Hà, thế lên đây cũng là lần đầu tiên biết đến chuyện nam nữ, tuy có chút phản kháng nhưng Băng Thần uy bức lợi dụng cuối cùng cũng tới tay cái tiểu cô nương này, ít ra vẫn nối tiếp được truyền thống của Băng gia. Chương 28 Sở Hoàng muốn đổi thuốc lấy đan dược. Người đăng, Vũ Hục sáng sớm tỉnh dậy, Băng Thần tinh thần thoải mái, hắn ta khẽ vuốt ve người phụ nữ nằm cạnh mình, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng hắn ta cũng vượt chỉ tiêu mà ông ngoại bàn giao. Bây giờ chỉ cần phấn đấu để có một tiểu băng thần là dù hắn xảy ra chuyện gì thì cũng không đến nỗi băng ra tuyệt diệt. Nghĩ là làm hắn ta lại leo lên người của Hoa Thiên Vũ khi nàng chỉ mới lờ mờ mở mắt, nàng chỉ kịp khẽ giọng, mới sáng thôi, đừng mà. Thế nhưng sao có thể ngăn được hắn, tới tận nửa tiếng sau băng thần mới thỏa mãn xuống giường mặc quần áo, còn Hoa Thiên Vũ thì có thói quen ngủ trễ, tuy không mệt mỏi gì nhưng nàng vẫn chưa muốn thức dậy một chút nào. Ngoài sân Sở Hà đã tới luyện pháp thuật tự bao giờ, vừa nãy nàng tính gõ của phòng băng thần nhưng tới gần thì nghe tiếng rên rỉ của Hoa Thiên Vũ, biết là có chuyện gì nên chủ động tránh xa. Sở Hà thấy hắn ta đi ra thì bĩu môi một cái rồi nói, ngươi thật là cao tay, nhanh như thế đã chiếm được cả hai chúng ta, đám công tử của Bạch Vân Quốc này không ai vào pháp nhãn bọn ta. Nào ngờ có ngày cả hai chúng ta lại bị thác hết cho một người đàn ông, thật đúng là không ai biết trước được tương lai. Băng thần ngồi xuống ôm nàng hỏi, thế ngươi có hối hận không? Sở Hà bĩu môi nói, để xem ngươi đối xử với chúng ta như thế nào. Thấy nàng rất dễ thương, băng thần không nhịn được mổ một cái sau đó cười thật tươi. Sở Hà sau đó được băng thần chỉ dạy kỹ càng hơn về pháp thuật. Không lâu sau đó Hoa Thiên Vũ đã mặc đồ mới đi tới, chứ đồ ngày hôm qua đã bị băng thần xé nát ra cả rồi. Sở Hà thấy nàng liền trêu chọc, chúc mừng ngươi chính thức trở thành băng phu nhân. Hoa Thiên Vũ nhíu môi, ngươi cái này nhị phu nhân còn sớm vào cửa hơn ta, phương pháp để trở thành tam cấp pháp sư là phải làm chuyện xấu hổ như thế mà ngươi không nói với ta. Nếu ta biết trước chắc chắn sẽ không để hắn ta đắc thủ như thế, ngươi đúng là cái bạn xấu. Sở Hà cười nói, chúng ta sớm muộn cũng gả cho hắn có sao đâu. Hoa Thiên Vũ phản bác, nhưng vấn đề là chúng ta chưa có cưới hỏi, nhỡ đâu ta và người có bầu trước khi cưới thì sao, ta vừa mới hỏi thị nữ rồi cũng đã biết khác rõ về chuyện này. Băng thần buồn bực nói, nếu mà các ngươi thật sự mang thai thì tốt, ta chỉ sợ hơi khó khăn mà thôi. Ta nghe trưởng bối nói vì băng gia tổ tiên một trong hai là rất cường đại yêu quái, chính vì thế huyết mạch mẽ vô cùng cũng thật khó để nữ nhân có thể mang thai, có lẽ cũng là lẽ trời. Băng gia chính vì thế nhiều đời huyết mạch đều là đơn truyền mà thôi, đến đời của ta gặp phải thảm họa diệt tộc, tuy băng gia đã chôn vùi cùng kẻ thù nhưng may mắn còn có ta sống sót. Băng thần không muốn nhớ lại ký ức đau buồn nói, ta có một công cụ có thể giúp ta truyền hình ảnh về cho ông ngoại của mình, không biết bây giờ nó có hoạt động không nhưng nếu được thì tốt. Thế là hắn ta từ ma giới lấy ra một tấm kính nhỏ, sau đó bắt đầu câu thông nhưng một lúc lâu vẫn chưa có tín hiệu gì cả. Chiếc kính này có một cặp chuyên dùng để liên lạc từ một khoảng cách cực kỳ xa, chỉ cần có thể thôi động ma pháp là có thể sử dụng. Có thể nói đây là một món bảo thật sự thần kỳ, nhưng sản xuất thì rất khó, thế lên băng thần cũng chỉ có một cặp mà thôi. Đến khi hắn ta định bỏ cuộc thì trong gương lại hiện lên hình ảnh của Thiên lão tướng quân, hắn ta lập tức vui vẻ vô cùng. Thiên lão tướng quân hỏi gấp, tiểu thần ngươi bây giờ đang ở đâu? Nếu không phải hồn ấn của ngươi còn sáng, ta cũng tưởng ngươi xảy ra chuyện. Băng thần cười nói, ngài không phải lo lắng, ta lần trước khám phá di tích mà tổ tiên đã từng ghé qua nhặt được một món đồ có chức năng truyền tống, bây giờ ta đã ở một hành tinh khác, mà ở đây ta đã tìm được phương pháp để chữa xong bệnh của mình, sức khỏe của ta rất tốt, không tin ngài nhìn xem. Băng thần sau đó tiến tới gần một tảng đá, tay không đấm vỡ nó khiến cho Thiên lão tướng quân trợn mắt há mồm. Thế giới này cũng có những thứ thuốc rất tốt cho sức khỏe của ma pháp sư, chúng ta còn có cả công pháp nữa, bây giờ thông qua thiên linh kính ta gửi cho ngài một bộ công pháp cùng với những đồ cần thiết ta đã ghi trên giấy, bây giờ thời gian không còn nhiều mà thiên linh kính cần rất nhiều thời gian để nạp năng lượng, ta giới thiệu cho ngài hai cái con dâu ta mới kiếm được, hai người chào ông ngoại của ta đi. Hoa Thiên Vũ cùng Sở Hà đã chuẩn bị sẵn đứng trước mặt gương cung kính chào, cháu dâu Hoa Thiên Vũ, Sở Hà chào ông ngoại. Thiên lão tướng quân ngạc nhiên, ngươi làm rất tốt, thế mới là cháu trai ta chứ, hai cái cháu dâu thật là đẹp, tiểu tử ngươi đúng là phúc bao nhiêu đời mới có được cả hai nàng. Mà các ngươi và ta lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng có chút quà mọn, thời gian có lẽ cũng sắp hết, hãy hỏi tiểu tử băng thần cách sử dụng. Khi mấy món đồ được truyền sang thì hình ảnh cũng bụt tắt, băng thần hơi thở dài một tí nhưng cũng cảm giác được vui mừng, thế nhưng âm thanh này sau lưng của hắn ta vang lên, ông ngoại của ngươi rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Ba người giật nảy mình quay lại đằng sau thì Sở Hoàng đã đứng đó tựa bao giờ. Hoa Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, sao ngài biết ông ngoại của băng thần mạnh hơn ngài, mà ngài đứng đây từ bao giờ? Sở Hoàng đánh trống lảng nói, vì đơn giản cao thủ có thể cảm nhận được lực uy hiếp mà ta sống đến bây giờ cũng nhờ khả năng đó rất mạnh. Ta cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng khi quan sát hắn ta, mà hắn ta cũng có vẻ biết đến sự hiện diện của ta nhưng xác định ta không có ý xấu lên không làm gì. mà chiếc thông linh kính này thật thần kỳ, không những cho thấy âm thanh và hình ảnh còn có thể phá vỡ không gian tạm thời chuyển đồ vật qua, thứ này có thể xứng đáng gọi là thần vật, ít nhất ta thì chưa thấy nó bao giờ. Băng Thần không phản bác, độ quý hiếm của thông linh kính không phải phàm vật mà là một trong số ít những bảo vật mà tiền nhân để lại hoàn chỉnh. Cách chế tạo yêu cầu gần như toàn bộ pháp thánh cao thủ tinh thông không gian hệ ma pháp chế tạo không biết bao nhiêu gia chỉ trận pháp mới làm lên. Để có một cái như thế này, dù là gia tộc hàng đầu như Băng gia và Thiên gia cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ một chút nào, nhưng vấn đề hắn ta quan tâm là Sở Hoàng tìm hắn ta có chuyện gì. Thế ngài tìm ta có chuyện gì không vậy? Sở Hoàng cười nói, ngươi đi theo ta, chúng ta có chuyện để bàn riêng, còn hai cái cô nương trở về thôi. Hoa Thiên Vũ và Sở Hà không thể làm khác đành lui ra đằng xa, sau đó đi tới một nơi khác dành không gian cho hai người nói chuyện. Hai người ngồi xuống trước bàn đá thì Sở Hoàng bắt đầu lên tiếng nói, ta đây có chuyện thương lượng với ngươi. Băng Thần cười nói, ngài có chuyện gì cứ nói, ta sẽ hết sức lắng nghe. Sở Hoàng nghiêm túc nói, vốn ta muốn dùng đồ vật đổi lấy thứ nước thuốc kia của ngươi, nhưng khi thấy được ông ngoại ngươi ta lại có càng to lớn ý nghĩ, đó chính là hai phía sưu tầm những đồ vật đối phương cần để đổi với nhau tao lợi ích cho cả hai bên. Ví như Long Hổ Đan chỉ cần một bộ công pháp bình thường và một viên gian dược có thể khiến một người trở thành vũ sư, mà ta nghe nói pháp sư bên thế giới của ngươi tuổi thọ không được cao, nhưng chúng ta có thể bù đắp điều đó. Băng Thần gật đầu đồng ý, bởi ý nghĩa của việc này rất lớn, hắn ta đã gặp người sáng lập ra cả hai hệ thống tu luyện và có thể đoán được điểm yếu của bên nọ chính là điểm mạnh của bên kia. Ngay bây giờ ý nghĩa này thực sự vô cùng hợp lý với tình hình hiện tại của hắn ta tứ cố vô thân. Sở Hoàng nói tiếp, ta biết có những loại đan dược có thể giúp người ta dễ dàng lên được vũ vương thế, nhưng chúng đều nằm trong tay các luyện đan sư, chỉ có thứ gì đó hấp dẫn bọn họ mới có thể trao đổi, mà thứ tốt nhất bây giờ chính là nước thuốc kia, ta đảm bảo từng bình vào tay ta có thể đổi lấy lợi ích to lớn. Sau đó chúng ta hai người chỉ cần phân chia lợi ích rồi, không chỉ một thứ thuốc này, nếu ngươi có những thứ tốt hơn ta có thể dùng danh nghĩa của mình đi đổi, chắc ta là trưởng bối không ăn chặn của ngươi, lợi ích phân chia ta bốn ngươi sáu thế nào? Băng Thần không chút do dự nói, ta đồng ý với ngài về chuyện này, bản thân ta rất không yên tâm về thân nhân, nhưng nếu họ có thể lên vũ vương, không nói đến cái gì, chỉ với mấy trăm năm tuổi thọ đã đủ để chúng ta bỏ ra cái giá lớn rồi, ta cũng sẽ không để ngài thất vọng, bản thân ta còn rất nhiều đồ tốt. Thế nhưng vật hiếm thì quý, chúng ta cần tuân hàng ra từ khi đó mới kiếm được đầy bát, mà ông ngoại ta còn có thể thêm nhiều đồ nữa, thế nên đây chính là sự hợp tác giữa Sở gia, Băng gia và Thiên gia ba nhà. Chương 29 chuẩn bị tham gia học viện chi tranh người đăng, Vũ Úc Sở Hoàng lấy ra vài bình đan dược xong cười nói, ta muốn lấy hai bình trước, nhưng chúng không phải là để đổi mà là để ta tặng cho nữ nhân, cùng là nam nhân các ngươi đều có, chẳng lẽ ta lại không? Băng Thần không nói gì nhưng vẫn rất vui vẻ lấy ra hai phần quà đã được gói sẵn đưa cho Sở Hoàng. Sở Hoàng cười rất vui vẻ, ánh mắt tán thưởng, Băng Thần cũng biết lo cho mình, bởi nếu chỉ mỗi lọ thuốc không thì sau khi Thiên Vương phu nhân về chắc chắn sẽ ra chuyện. Tính ganh ghét so đo của phụ nữ không lên thì thôi, nhưng một khi đã tới cơn thì phải nói là như hồng hoang manh thu không gì cản nổi. Băng Thần chuẩn bị đủ mỗi người một phần là chính để cho tất cả công bằng, sau đó hắn ta mới nói, ngài là trưởng bối của ta mà nữ nhân của ngài cũng là bà ngoại của Thiên Vũ, ta là rể thì phải biết hiếu kính, ngài cứ nhận và chuyển lời giúp ta. Còn đan dược ngài cứ lấy về đi, chút quà này là ta lên phải chuẩn bị, ngày mang đan dược ra đổi thì không tốt lắm. Sở Hoàng cười nói, chính vì ta là trưởng bối của ngươi thế nên những đan dược này ngươi càng phải nhận, này chúng rất là có lợi cho con đường tu luyện của ngươi sau này, ngươi cứu con gái ta tuy là nghĩa vụ ngươi phải làm, nhưng ngươi đã giúp ra gỡ ra nút thắt trong lòng bao nhiêu năm qua, chút này so ra lại không đáng gì. Băng Thần tươi cười, thế thì tiểu tử đành nhận vậy, từ chối thì bất kính. Hai người bàn bạc thêm một chút rồi mãi sau đó thì mới ai đi đường lấy, mà mỗi người trong lòng đều tràn đầy hoan hỉ hài lòng với cuộc nói chuyện vừa rồi. Khi thấy Băng Thần về thì Hoa Thiên Vũ lập tức chạy tới bên cạnh hắn ta hỏi, ông ngoại ta tìm ngươi có chuyện gì? Băng Thần méo mà nàng nói, không có chuyện gì, chỉ là hắn cảm thấy rất hài lòng về ta thế nên kêu ta ra để thương lượng kiếm chút ít lợi ích mà thôi. Ngươi nhớ thứ nước thuốc hôm qua ta đưa cho nhạc phụ và hai vị nhạc mẫu chứ, ngài ấy sẽ giúp ta giải quyết vấn đề tiêu thụ, thế là tài nguyên của ta sẽ rất dồi dào, quan trọng nhất là có tiền nuôi vợ. Sở Hà cũng chạy tới, sau đó ba người trò chuyện vui vẻ. Hai cô gái rất thích luyện pháp thuật và Băng Thần cũng rất vui vẻ chỉ dạy các nàng, thời gian cứ thế thấm thoát trôi đến tận một tháng sau. Lúc này Băng Thần bỗng nhiên nghe được Hoa Thái cùng Sở Hoàng bảo hắn đi sát hạch để vào Thiên Nguyên học viện. Thiên Nguyên học viện ư? Sở Hoàng nhẹ giọng, đúng vậy, ta nghĩ Thiên Vũ cùng cái cô bé Sở Hà kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào học viện, không lẽ ngươi không tính đi theo họ sao? Băng Thần cười đáp, tất nhiên là phải theo rồi. Băng Thần một tháng vừa rồi tu vi cũng đã lên đến vũ sinh, còn hai cô nương kia cũng không có tiến bộ gì nhiều lắm, thế nhưng vũ kỹ bọn họ đã khá thuần thục, thêm vào nguyên tố công kích đảm bảo sức chiến đấu luôn mạnh hơn đồng cấp rất nhiều. Sở Hoàng càng ngày càng nhìn Băng Thần thuận mắt hơn, Thiên Phú thật tốt, ăn nói lễ phép lại hòa đồng, tuy chỉ là tiểu bối nhưng lại rất khéo hiểu lòng người, chưa để mất lòng bất cứ một ai cả, suy nghĩ kín đáo, nói năng thật thà cũng là một ưu điểm. Sở Hoàng cười nói, thế ngươi chuẩn bị đi, khoảng trong ngày mai sẽ có đoàn khảo hạch của Thiên Nguyên tới đây, tuy nhiên ta lại không giúp được nhiều lắm, dù sao ta là viện trưởng cũng phải làm gương, mà ta nghĩ với thực lực của các ngươi thì không khó lắm trong việc gia nhập học viện đâu, nếu không may ra chuyện gì thì lúc đó ta mới ra mặt. Băng Thần đứng lên nói, nếu không còn chuyện gì tiểu tử xin lui xuống để chuẩn bị. Sở Hoàng gật đầu, tốt, ngươi lui xuống chuẩn bị đi, ngày mai buổi sáng có lẽ bọn họ sẽ tới, còn buổi chiều chính là vòng sơ tuyển người của học viện, rất là đúng giờ, thế nên các ngươi cũng không lên trễ giờ. Hắn ta dặn thế là bởi vì Băng Thần một tháng vừa rồi ngoài tu luyện thì mỗi tối đều rất cố gắng trong công cuộc tạo người nói dối. Sức chiến đấu làm cho Hoa Thái và Sở Hoàng phải hoài nghi nhân sinh của mình, mà cũng vất vả không kém, Hoa Thái cũng rất ngạc nhiên với sức chịu đựng của tiểu tử kia. Thế nhưng quan trọng nhất là tiểu tử này như thế mà không tỏ ra mệt mỏi, tu vi cũng vẫn tiến nhanh như thường mới là vấn đề quan trọng, thật sự là không thể hiểu nổi, nhưng tu vi của băng thần tiến nhanh lên, hai người cũng rất muốn biết hắn ta sẽ thể hiện như thế nào vào ngày mai. Băng thần nằm trên giường chiến đấu mệt mỏi đến tận giữa đêm mà người trực hôm nay chính là Sở Hà thế lên hắn không biết về khảo hạch của Thiên Nguyên Học Viện thì tiện thể hỏi nàng luôn. Sở Hà cũng rất vui vẻ kể cho hắn nghe, Thiên Nguyên Học Viện khảo hạch bao gồm vòng sơ tuyển chính là tu vi phải là vũ sư trở lên cùng với tuổi tác không vượt quá 20, mỗi 5 năm Thiên Nguyên Học Viện mới tuyển sinh một lần, chính vì thế dù cho thế nào cũng phải liều một lần. Mà để cho công bằng thì có bộ phận đánh giá những thí sinh nhỏ tuổi mà nếu thiên phú tốt cũng được xét để tiến vào, nhưng tất nhiên là bắt đầu từ ngoại viện, còn những người khác thì phải chọn hình thức thi đấu để tiến vào học viện, chỉ có 300 người đứng đầu được chọn. Băng thần tay chân tay máy lên, nàng có chút nhột hơi khẽ ngâm một tiếng sau đó xấu hổ gạt tay hắn ra, tuổi mới kể tiếp, ngươi đừng đụng, nghe ta kể hết đã. Khảo hạch thi đấu quy luật xâm nghiêm, một khi phạm phải thì vĩnh viễn không thu nhận. Thứ nhất, không được dùng đan dược, nếu có bị thương phải dùng đan dược trị thương trước mặt giám khảo hay trọng tài, mà tất nhiên là sau trận đấu. Không được hạ sát thủ, còn lại ngươi muốn làm đối phương bị thương ở mức nào cũng được, không ai trách ngươi, dù chỉ một lời đối thủ bỏ quyền hay chịu thua thì không được tấn công, nếu không cũng sẽ bị tước quyền ngay lập tức. Băng thần cười nói, luật lệ như thế thì cũng đúng, không có gì sai cả, bảo vệ mạng sống của thí sinh như thế là rất tốt rồi. Sở Hà ôm chặt lấy băng thần khẽ nói, ngươi loại sức mạnh kia chẳng khác là gian lận, không biết có bị giám khảo ý kiến không. Băng thần vỗ vỗ vòng ba đầy đặn của nàng rồi nói, ngươi cứ yên tâm, nếu có chuyện như thế thì nhạc phụ và ông ngoại đã phải căn dặn ta, thế lên chắc là không có đâu. Sở Hà nhỏ giọng nói, thế chúng ta nghỉ thôi, ngày mai tập trung cho khảo hạch. Băng thần lắc đầu nói, cho đến khi băng gia có người nối roi thì ta không có khái niệm nghỉ sớm. Nói dứt lời hắn ta lại bắt đầu một đêm không ngủ của mình, thế nhưng sáng sớm đã thấy hắn ta ngồi trên tảng đá ngoài sân tiền định chìm sâu vào trạng thái minh tưởng. Một tháng vừa rồi thông qua luyện tập hắn ta đã thông thuộc rất nhiều loại vũ khí, tất nhiên là có thêm vào nguyên tố sức mạnh thì hắn ta mới chọn học. Chính vì thế thủ đoạn của hắn ta cũng rất đa dạng, lại trải đều các hệ nguyên tố để đảm bảo không ai nghi ngờ lung tung. Thế nhưng phương diện thể chất hắn ta cũng vẫn còn chưa hoàn toàn bắt kịp tu vi, tạm thời chỉ ngang với Hoa Thiên Vũ mà thôi. Chính vì thế cứng đối cứng với những đối thủ ngang tầm thì lên tránh, còn lại tất cả những người thua thiệt về tu vi thì kết thúc nhanh gọn, đối phương vì ma lực cũng có giới hạn của nó, sử dụng quá nhiều ma lực sẽ khiến cho hắn ta tinh thần mệt mỏi, điều đó là không tốt, thế lên càng tiết kiệm càng tốt. Đến lúc ăn điểm tâm sáng thì Hoa Thái mới nói, lần này đến chúng ta khảo hạch là lục sư muội ta dẫn các ngươi tới đó chiếm trước vị trí tốt để các ngươi sớm khảo hạch, dù sao đây cũng chỉ là sơ khảo. Sở Hoàng thì chả có động tĩnh gì cả, hắn ta chẳng coi đây là chuyện gì quan trọng, thế lên vẫn bình tĩnh ăn uống mà thôi. Bốn tiên phương phu nhân muốn dẫn bọn hắn đi thế nhưng bị hắn ta ngăn cản, bởi như thế thì lục sư muội sẽ rất khó xử, mà những người khảo hạch cũng sợ là dù thế nào cũng không dám cho bọn họ rớt. Thế nhưng như thế thì rất có thể sẽ làm sụt giảm danh tiếng của học viện, thế lên Hoa Thái quyết định mình là người phù hợp nhất, dù gì mình cũng là cha của bọn chúng mà lại không giữ bất cứ chức vụ gì trong học viện, thế lên không vấn đề gì cả. Đúng như Hoa Thái mong đợi, dù cho có người đến sớm hơn nhưng nhìn thấy mặt hắn ta thì vẫn ngoan ngoãn nhường chỗ, tư tưởng không được đụng tới Hoa gia đã được giới quý tộc phổ biến rộng rãi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, dù sao thân phận của Hoa Thái không thể coi thường được. Không ít người trưởng bối trong các dòng tộc từng là học sinh của Thiên Nguyên Học Viện lên cũng biết đến Hoa Thái, thế lên cũng ngại và chạm nhường một bước sóng yên biển lặng. Mà chưa kể tiểu bối của Hoa gia cũng không phải hạng tầm thường, thế lên tránh thì tốt hơn. Chương 30 gây cho người ta nghi vấn người đăng. Vụ sau đó thì rất nhiều người của Thiên Nguyên Học Viện bắt đầu đi xuống dưới ghi tên của thí sinh, tiến độ nhanh chóng chỉ nửa canh giờ là đã hoàn thành. Không lâu sau đó kiểm tra bắt đầu, giám khảo bắt đầu gọi tên từng người một theo thứ tự vừa được ghi chú, Băng Thần cùng Hoa Thiên Vũ, Sở Hà rất vinh dự trở thành những người dẫn đầu. Giám khảo gọi tên Sở Hà đầu tiên, Sở Hà lên kiểm tra. Sở Hà rất tự nhiên tiến lên đứng trước người kia nghe chỉ dẫn, đặt tay lên quả cầu thủy tinh chuyển vào nguyên khí của mình. Sở Hà rất ngoan ngoãn làm theo, sau đó là vị giám khảo này ánh mắt sáng lên, Vũ sư cửu trọng, tuổi 20 đạt chuẩn về chỗ. Tiếp đến là Hoa Thiên Vũ cũng đúng quy trình vừa rồi, người giám khảo này lại vui vẻ bởi tu vi của nàng cũng không kém. Vũ sư cửu trọng, tuổi 20 đạt chuẩn về chỗ. Băng Thần bước lên đài sau khi kiểm tra thì người lão giả đã thật sự vô cùng ngạc nhiên về hắn ta, mà những người ở dưới cũng được một phen trợn mắt há mồm. Vũ sinh nhất trọng, tuổi 17 đạt chuẩn về chỗ. Xa xa thái tử Bạch Kỳ cùng hai người em trai trợn mắt, bọn họ không ngờ Băng Thần cứ ngỡ vô danh nhưng lại sở hữu thiên phú đáng sợ như thế, kẻ này thực sự đã có thể nói là vượt qua bọn họ quá nhiều về cả tu vi. Tuy Bạch Kỳ cũng là cựu cấp vũ sư tuy chỉ cách một làn tơ nhưng độ khó thì chỉ chính người trải nghiệm như hắn mới có thể biết được nó khó vượt qua như thế nào. Tu vi của hắn đã bị dừng lại gần một năm, cũng giống như Sở Hà và Hoa Thiên Vũ rất khó để có thể tiến thêm. Thế mà nhỏ hơn hắn ta 3 tuổi Băng Thần lại làm được điều đó, hắn rất không cam tâm nhưng có vẻ lần này khảo hạch không phải bình thường, bởi vì không lâu sau một âm thanh lại gây náo động. Hoa Nhất, Vũ sinh nhất trọng, tuổi 19 đạt chuẩn. Bạch Cẩm, Vũ sinh nhất trọng, tuổi 20 đạt chuẩn. Vũ Nhan, Vũ sinh nhị trọng, tuổi 20 đạt chuẩn. Hết buổi khảo hạch thì hội trường đã náo loạn cả lên, ai ngờ được lần này xuất hiện tới 4 cái vũ sinh cao thủ trẻ tuổi, 4 người ánh mắt liên tục va chạm, mà khi Hoàn Nhất nhìn thấy Sở Hà và Hoa Thiên Vũ thì mắt sáng lên. Băng Thần cảm nhận được thế lên ánh mắt hắn ta nhìn về phía đối phương không thế nào tốt, mà Hoàn Nhan cũng làm chỗ Băng Thần có cảm giác không tốt lắm. Mà thường những kẻ khiến hắn có cảm giác như thế thì thường chết hết rồi, bởi Băng Thần sẽ không ngại dùng bất cứ thủ đoạn gì tiêu diệt đến những kẻ có ý đồ xấu với thân nhân của mình. Hoàn Nhất cảm nhận được cái gì đó nguy hiểm từ Băng Thần nhưng cuối cùng cũng không cho là chuyện lớn lắm, mà còn càng cản rỡ hơn soi mói. Kết thúc sơ khảo mọi người giải tán đi khắp nơi, mà tối hôm ấy các tổ chức tình báo phải gọi là hoạt động hết công suất. dù sao rất nhiều thí sinh cũng muốn biết về đối thủ có thể đe dọa đến thứ hạng mình nhắm đến là ai. Trong một phòng khách sạn vô cùng lớn đã bị bao hết thì Bạch Cẩm nhận lấy thông tin tình báo của băng thần, mắt đẹp tràn đầy sửng sốt. Nàng sửng sốt bởi vì tổ chức tình báo khổng lồ Thiên Võng lại không có chút thông tin gì về người này cách đây vài tháng trở về trước. Giống như là người này đột nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy, làm người khác đầy hiếu kỳ, nàng rất mong muốn sớm ngày va chạm với hắn. Còn Hoàn Nhất thì lại không coi băng thần là chuyện mà đánh chủ ý đến hai người nữ nhân của băng thần. Hai người này rất xứng đáng làm nha hoàn cho ta. Hoàng tộc là một gia tộc lớn của Bạch Vân Quốc nhưng nó bí ẩn khiến hoàng tộc cũng vô cùng e ngại, thế nên Hoàn Nhất đã coi hai cô nàng là vật trong túi của mình. Rất nhiều người khác khi nhận được thông tin về thiên tài trẻ tuổi nhất lần khảo hạch này, càng bí ẩn càng khiến người ta muốn khám phá cùng e ngại, chỉ có tên điên như Hoàng Nhất mới không coi băng thần là chuyện cho tát. Một buổi tối rất nhanh chóng trôi qua, vòng đấu loại bắt đầu, gần 9.000 thí sinh nhưng chỉ có 300 sẽ được chọn. Gần 100 sân đấu được tạo ra để cho những thí sinh này chiến đấu với nhau, giám khảo gọi tên từng cặp thí sinh đã được sắp xếp ngẫu nhiên, thời gian cứ thế trôi, cuối cùng thí sinh chỉ còn lại 900 người. Giai đoạn kịch tính đã bắt đầu nhưng những người đã đạt cửu cấp vũ sư vẫn không cho những người yếu hơn cơ hội chiến thắng. Băng thần Sở Hà cùng Hoa Thiên Vũ đều đã đánh thắng 5 người, lúc này họ đã lọt vào top 300, bây giờ là lúc đấu xếp hạng. Hai trận đầu mọi người vẫn vượt qua một cách dễ dàng cho tới khi Hoa Thiên Vũ gặp phải Vũ Nhan, nàng ta thẳng thừng bỏ cuộc khi vừa bước lên sàn đấu. Sở Hà cũng không may gặp phải Hoàn Nhất, nhưng chính từ chuyện này khiến cho mọi người biết được mặt trái trong tính cách của băng thần. Sở Hà cũng đã sớm có ý định bỏ cuộc, thế nhưng theo quy định thì nàng vẫn phải bước lên sàn thi đấu. Hoàn Nhất cập nhà, cô nương ngươi xinh đẹp như thế sao lại phải đi với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đến với thiếu gia ta, ta sẽ giúp ngươi sống sung sướng suốt cuộc đời này. Băng thần rất được lòng Sở Hà thế lên nàng không do dự khinh miệt trả lời, ngươi làm ơn tự soi gương đi có được hay không, nếu không có chuyện gì ta. Nhưng hai từ bỏ cuộc chưa kịp nói thì Hoàn Nhất lập tức tấn công một cách siêu nhanh làm cho Sở Hà chúng liền hai cước bay ra khỏi đài thi đấu, mà hai cước này lại còn tấn công ngay tại chỗ hiểm yếu làm chấn thương nội tạng, và một cước ngay cầm làm cho cầm của nàng sai lệch nhưng lại không giết nàng. Trọng tài phán định Hoàn Nhất thắng bởi dù sao hai người thiên tài đánh nhau thì hắn là trọng tài cũng ưu tiên người có tiền đồ hơn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt rét lạnh nụ cười kinh dị của băng thần thì hắn ta có cảm giác hình như mình có chút sai. Trọng tài dõng dạc nói, Sở Hà chưa nói chịu thua hai từ này Hoàn Nhất công kích không sai luật. Băng thần chỉ hỏi ngược lại, chỉ cần đối phương còn trên sàn đấu và chưa hô bỏ cuộc thì chỉ cần không giết chết muốn làm sao thì làm đúng không? Trọng tài hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đáp, đúng thế. Băng thần cười nói, ngươi có dám mang danh dự của toàn Thiên Nguyên Thư Viện ra đảm bảo nếu có một trận đấu mà đối phương chưa kịp nói ra hai từ mà bị công kích thì chỉ cần không chết vẫn có quyền tấn công, nơi đây có rất nhiều thí sinh cần ngài đảm bảo chứ, nếu không lại ra trường hợp bất cẩn như nàng thì không tốt. Trọng tài bị nghi ngờ hơi tức giận nói, đây là nguyên tắc ta lấy danh dự của học viện ra đảm bảo với các ngươi. Hoàn Nhất cười nhạo, thằng nhóc ngươi muốn trả thù thì lên xem lại mình có đủ khả năng không, thì hãng bốc phét không cần làm người khác nghĩ mình nguy hiểm đâu. Băng thần chẳng nói gì cả, con Sở Hà rời đi tới một khách sạn lập tức thi thuật chữa lành vết thương cho nàng. Băng thần dặn dò Hoa Thiên Vũ, ngươi chăm sóc nàng ta, cần khảo thí tiếp nhất định ta sẽ cho tên kia biết gây ra cái gì thì cũng cần lãnh hậu quả tương xứng. Chưa kịp để nàng nói gì thì băng thần đã biến mất, lao nhanh tới nơi khảo hạch và nhanh chóng lên đài đánh bại đối thủ tiếp theo của mình. Khi mà số thứ tự của Hoàn Nhất và băng thần trùng vào nhau, tất cả những người tham gia và quan sát đều hít hơi khí lạnh. Thậm chí những cao tầng của Thiên Nguyên Học Viện cũng như các thế lực lớn ở nơi đài cao cũng bắt đầu chăm chú, bọn họ chắc chắn đây sẽ là một trận đấu thư hùng bởi hai bên cùng tu vi, lại có ân oán từ trước, mà gia chủ của Hoàn gia ngồi vào vị trí gần hoàng đế. Hắn ta rất tự tin vào con trai của mình thế nên cũng có chút tiếc nuối cho một thiên tài trẻ tuổi như băng thần lại phế dưới tay của con mình. Mà giám sát chính của lần này Thẩm Tú lại có linh cảm không lành về trận đấu này, nhưng nàng không thể can dự dù cho có thế nào đi chăng nữa. Đột nhiên nhìn về đằng sau thấy Hoa Thái đã đi tới, sau đó hắn ta chỉ đứng gần gia chủ của Hoàn gia nợ nụ cười. Hoàn gia gia chủ thấy Hoa Thái đứng đó thì nụ cười chợt tắt gần giọng, Hoa tướng quân ngươi đứng đây là có ý gì? Hoa Thái cười nói, đứa trẻ kia là con rể của ta, ta chỉ muốn đảm bảo ngươi hay ta cũng không can thiệp vào trận đầu này mà thôi. Ta cũng có lời khuyên cho ngươi, thiên tài không nhất thiết phải coi trời bằng vùng đâu, nếu không sẽ chết rất thảm đó. Thẩm Tú quay người lại nói, sư minh chỉ là va chạm nhỏ mà thôi, cả hai đều là thiên thai của học viện chúng ta có thể điều hòa mà. Hoàn gia chủ ngạc nhiên, sư minh. Chương 31 kết cục của Hoàn Nhất người đăng. Vũ Gái Bạch Kình thở dài một tiếng không biết nói gì hơn, mà Hoàn gia chủ thấy thái độ của mọi người thì biết tình hình có chút không đúng, hắn ta lo lắng nhìn xuống dưới khán đài không biết Hoa Thái lấy đâu ra tự tin như thế, nếu Hoàn Nhất không đánh lại cũng có thể đầu hàng, dù sao hai người cùng tu vi thì có thể chênh lệch bao xa. Trọng tài tiếng nói bắt đầu trận đấu mà mọi người mong chờ đã diễn ra, băng thần kinh lôi bộ tới chân lóe lên lôi điện một cước tới. Vốn tưởng có thể giễu cợt băng thần vài câu Hoàn Nhất không kịp nghĩ đành thủ thế đỡ đòn thế, nhưng hắn ta nhầm to. Lôi điện tiếp xúc Hoàn Nhất cả người sủi lơ vừa ngã xuống đất, biết tình hình không ổn hắn ta muốn lên tiếng chịu thua thế nhưng chưa kịp nói gì thì băng thần lại một cước nữa, lần này hắn tê dần hết cả người không có bộ phận nào cử động được kể cả miệng, sau đó băng thần một cước ngay mặt hắn ta, hàm răng lom hẳn xuống. Trong tài thấy Hoàn Nhất đã đo sàn, Hoàn Nhất mất sức chiến đấu. Băng thần gào lên, cơ mồm vừa nãy một trọng tài đã ở trước mặt bọn ta nói chỉ cần không chết, không nói chịu thua và không ra khỏi phạm vi sàn thì các ngươi không có quyền phán định thua cuộc. Thẩm Tú biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì muốn xuống dưới can thiệp nhưng một luồng khí tức khủng bố từ sau lưng toát ra. Hoa Thái gần từng chữ một, ngươi cũng không có quyền tham dự. Thẩm Tú khí tức cũng bao trùm, nàng là đạo sư của Thiên Nguyên, dù cho Hoàn Nhất làm sai nhưng cũng là hiếm có nhân tài, nàng không thể làm ngơ thế. Nhưng Hoa Thái cười nói, ngươi nhất quyết thiên vị, ngươi có thể thử can thiệp, ta đảm bảo không chỉ hắn mà cả nhà họ Hoàn cũng sẽ không còn ai sống sót. Thẩm Tú ngạc nhiên, chỉ là chuyện nhỏ, mình có cần đến mức như thế không tam sư mình? Hoa Thái cười nói, tiểu tử này rất được lòng của sư phụ hắn, ta đã từng nói chỉ cần tiểu tử này làm không sai luật, làm ra cái gì hắn ta cũng gánh vác dùm người nghị chống đối ngài hậu quả. Hoàn gia chủ lúc này đã hiểu chuyện gì xảy ra, Hoa tướng quân tiểu tử nhà ta còn quá trẻ thế nên mới mạo phạm đến cô nương kia, dù cho táng ra bại sản Hoàn gia cũng sẽ đền bù cho nàng hài lòng. Hoa Thái cười nói, không, Hoàn gia chủ quá lời rồi, có nợ phải trả, ta không can thiệp vào quyết định của hậu bối hắn, ta sẽ giải quyết hợp lý, ngươi cứ yên tâm, ta có thể đảm bảo quý tử của ngươi chắc chắn sẽ còn sống, không phải lo lắng gì cả, yên tâm mà quan sát đi. Còn lục muội vài năm không gặp ngươi nghĩ có thể qua được ta sao, ta khuyên ngươi không cần làm chuyện vô ích, ngươi cũng biết là ta ghét nhất là cái gì rồi, sao đừng để ta phải ra tay, kết cục là ngươi sẽ mất mặt rõ chưa. Thần Tú không phải người xấu nhưng nàng lại có chút thiên vị cho đám thiên tài bởi nàng quá quan tâm học viện, thế nhưng Hoa Thái xuất thân có giác chính là giống Sở Hà lúc này lên hắn ta rất mẫn cảm với những trường hợp như thế này. Nàng cảm giác có chút vô lực ngồi xuống ghế, Hoa Thái nụ cười chợt tắt nhìn về phía sàn đấu băng, thần ngẩng đầu nhìn lên trên xong quay xuống nói với mặt mũi đầy máu me, Hoàn Nhất nói, ngươi thấy không, lâu như thế mà không ai đến can thiệp, bây giờ chúng ta có thể từ từ chơi rồi. Băng Thần cầm bàn tay của Hoàn Nhất lên sau đó đưa đến trước mặt hắn ta cười cười nói, luyện võ mà tay vẫn không bị chai sạn phá hủy nó ra hơi tiếc, nhưng nà bù lại ta lại nghĩ ra rất nhiều trò vui, ngươi xem chút nữa ta sẽ biến ngươi thành cá ươn cho mà xem. Cùng đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi một tiếng đếm là một móng tay của Hoàn Nhất bung ra, hắn ta mắt trợn tròn nhưng không kêu lên tiếng. Sau đó Băng Thần hai tay nắm lấy bàn tay của Hoàn Nhất siết chặt, tiếng răng rắc của xương cốt vang dội đến mức người ở dưới đài cũng nghe được. Băng Thần ngạc nhiên, sao ngươi trợn mắt như thế, không lẽ năng trói quá để ta giúp ngươi che, nhưng ta không có khăn tay đành dùng thứ khác giúp ngươi vậy. Sau đó Băng Thần gấp tay của Hoàn Nhất thành từng khúc kéo qua kéo lại nhưng vẫn có vẻ chưa hài lòng, sau đó hắn bóp nát từng chút xương một khiến cả cánh tay mềm như bún, sau đó kéo qua đắp lên mắt của Hoàn Nhất cười nói, ngươi thế là không còn trói mắt nữa nhé, còn lại một tay không biết lên chơi sao nhỉ. Băng Thần dùng bàn tay đầy máu lật qua lật lại sau đó gãi đầu có vẻ như không nghĩ ra cái gì xong nói, ta chả nghĩ ra cái gì, đã không vui thì không cần nó nữa. Một cước giẫm xuống cánh tay đứt lìa ra cả người Hoàn Nhất run run, Băng Thần thấy thế hỏi, ngươi hạnh phúc đến mức run cả người cơ à, đúng là biến thái thế, giúp người phải giúp cho chót không cần cảm ơn. Một cước sút thẳng vào giữa chân của Hoàn Nhất, một tổ hợp vàng đỏ chạy ra, Băng Thần tỏ ra ghét bỏ một sút ngang hông khiến Hoàn Nhan bay ra khỏi sàn đấu, hai chân va vào một nhau vỡ nát, cuối cùng hắn ta mới cười nói với trọng tài, ngươi còn không phán định trận đấu đi, ngài trọng tài để cho ta còn rời khỏi đây, sàn đấu này cần người làm sạch đi, để thế này thì ô uế quá. Trọng tài vốn bị một luồng khí tức định thân ngay lúc Băng Thần nói thế mới thả ra, hắn ta không thể làm gì khác là tuyên bố kết quả. Hoàn Nhất rơi ra ngoài sàn, Băng Thần chiến thắng. Sau đó muốn quay đầu đi nhưng bị Băng Thần nói lại, chưa được, thí sinh Hoàn Nhất bị thương ngươi phải mang hắn ta đi trị thương chứ, bây giờ hắn ta rõ ràng chưa chết, bao người làm chứng, nếu ngươi trễ mãi mà hắn ta chết thì không phải lỗi của ta đâu nha, nhanh một chút đi nào. Trọng tài đành cắn răng xách đi Hoàn Nhất đẩy mùi hôi thối về phía đan y của học viện, dù sao đây cũng thật sự là trách nhiệm của hắn ta, cười vui vẻ nhìn tên trọng tài xách Băng Thần vui vẻ huýt sáo đi xuống dưới sàn đấu hướng về phía bên ngoài mà đi. Dù sao trận này cũng là trận cuối cùng của buổi sáng, chiều nay mới có trận, bây giờ hắn ta có thể tranh thủ đi nghỉ ngơi, hắn ta đi đến đâu người tránh ra một mảnh lớn như là tránh tà, Băng Thần buồn bực cặn bã như Hoàn Nhất thì không xa lánh tránh ta làm gì. Hoa Thái nhìn về Hoàn gia chủ nói, nếu ngươi sẵn sàng đánh cược vận mệnh của cả gia tộc để trả thù thì ta rất hoan nghênh. Chỉ nói ngắn gọn rồi sau đó biến mất tại chỗ, làm cho những người ngồi tại đây không rét mà run. Thẩm Tú lắc đầu, Tam sư huynh vốn rất hiền tư nhưng đụng phải cái gì hắn cho là không đúng thì sẽ cứng rắn vô cùng, thậm chí là cả sư phụ. Lần này nàng về học viện chắc chắn phải xin đổi luật chịu thua thì không cần lên sàn đấu làm gì. Nếu như thế thì hôm nay đã không có chuyện gì xảy ra, Hoàn Nhất cũng không làm thương Sở Hà để rồi bị chính vậy ông đập lưng ông, thông minh bị thông minh hại. Băng Thần sử dụng kinh lôi bộ tầng 10 khiến cho nàng đến lúc này còn bối rối, nghe đâu tổ tiên của sư minh cũng rất ít người luyện thành mà tiểu tử này tuổi mới bao nhiêu, nhưng nàng có cảm giác hắn ta đã bị Hoa Thái dạy sai, nàng âm thầm thề nhất định khi Băng Thần vào học viện sẽ đặc biệt chăm sóc hắn ta. Chính nàng sẽ tự tay đưa thiên tài lạc lối về với chính đạo, trong lòng tràn đầy quyết tâm rằng làm sẽ làm bằng được, dù con đường ấy có bao nhiêu khó khăn vất vả, đây là con đường nàng đã chọn, nàng sẽ đi theo nó đến tận cùng. Khi nàng còn đang lấy quyết tâm thì một người chấp sự chạy lên thông báo, Hoàn Nhất đã được cứu sống nhưng cả người tàn phế là không thể tránh khỏi, nhất là hai cánh tay đã không thể nào cứu chữa, mà đáng sợ nhất là tiểu tử này đã chính thức không thể làm nhân sự được nữa, nơi ấy bây giờ chỉ còn là một bãi bùi nhùi. Thần Tú cao mày, nàng không ngờ Băng Thần mạnh tay đến mức như thế, thật khó có thể tin được. Khi quan sát bản thân còn giữ chút tâm lý may mắn nhưng hóa ra tất cả đều là sự thật, một thiên tài siêu cấp chính thức thành phế nhân. Băng Thần thì không quan tâm lắm, lúc này hắn ta đang ngồi ăn cơm cùng Sở Hà và Hoa Thiên Vũ tại quán cơm, Băng Thần cười nói, ta đã trả thù cho ngươi cứ yên tâm, mà nếu có gặp tên thái tử ta cũng sẽ giúp ngươi báo thù cho cha mẹ ăn nhiều bảo. Hai nàng không biết Băng Thần đã làm gì nhưng các nàng linh cảm chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Sau đó có một đám thí sinh kéo vào quán cơm, thế nhưng vừa thấy Băng Thần lập tức phi thân ra bên ngoài như là thấy được ma quỷ vậy, phải nhanh chóng tránh xa. Hoa Thiên Vũ cảm thấy không đúng, hỏi, ngươi rốt cuộc làm gì tên kia? Băng Thần vô tội nói, ta nào có làm gì quá đáng, không tin ngươi hỏi nhạc phụ xem, người như ta thì có thể làm gì chứ. Một đám thí sinh khác đang ăn, bọn họ không bỏ chạy bởi vì họ đang ăn thì Băng Thần ba người tới khiến họ chạy cũng không dám chạy. Vừa nghe được câu nói của Băng Thần thì cả đám phun hết rượu vừa uống ra. Hoa Thiên Vũ nói, ngươi có thể giải thích tại sao bọn họ lại như thế không? Chương 32 Băng Thần VS Bạch Cẩm người đăng, Vũ Lục Đại Băng Thần thật sự nghĩ không thông, mình chỉ làm có thủ thì trả đám người này không liên quan, cứ tỏ ra sợ sệt làm gì mà chuyện máu tanh như thế, Băng Thần cũng không muốn cho hai nàng biết mà hắn không muốn nói dối, chỉ có thể nói giảm nói tránh mà thôi. Nhưng đám người vừa rồi cùng đám người đang ngồi ăn trong quán làm cho các nàng sinh nghi, nếu các nàng muốn hỏi hoặc là không nói hoặc đành kể mà thôi. Nhưng nếu hắn không muốn nói thì phải để người khác trở lên bình thường thì các nàng chắc sẽ không hỏi nữa. Hắn ta đứng lên đi tới bàn của đám người kia khiến bọn họ im tin thít mồ hôi tuôn rơi, mà biểu hiện này khiến cho băng thần rất là không hài lòng. Băng thần cười nói với bọn họ, các vị lời ta nói các ngươi có ý kiến gì sao mà tỏ ra như thế, làm cho người yêu của ta tưởng ta làm ra cái gì, rốt cuộc có ý gì cứ việc nói thẳng ra không cần giấu giếm ta chịu được. Một người trong số đó nhanh trí đứng dậy chắp tay nói với hắn, vị huynh đài này thực sự ngươi đã hiểu lầm, chúng ta không hề có ý gì, chỉ là vừa nãy chúng ta uống rượu nhớ đến một câu chuyện hài ở quê hương thế nên mới thất thố. Thần huynh mới quay lại dùng nữa, chúng ta thật sự vô cùng xin lỗi vì mình thất thố mà ảnh hưởng đến mọi người dùng nữa. Băng thần hài lòng chắp tay nói, vậy hóa ra là ta vô lễ rồi, chỉ là người yêu của ta nghi ngờ lung tung thế nên ta mới phải qua hỏi làm phiền các vị dùng nữa. Những người kia liên tục xua tay ra hiệu cho băng thần rằng thật sự không có vấn đề gì, lúc này bọn hộ không muốn băng thần đứng đây thêm một giây nào nữa. Sau đó băng thần thản nhiên quay về bàn của mình mỉm cười nói, đó các ngươi thấy chưa, chúng ta chỉ là trùng hợp gặp bọn họ mà thôi, các ngươi cứ nghĩ nhiều làm gì cơ chứ. Hoa Thiên Vũ và Sở Hà nhìn nhau trong mắt nghi vấn, vẫn còn chả lẽ bọn họ thật sự hiểu nhầm băng thần sao, nhưng hai người luôn cảm giác có gì đó không đúng. Thế nhưng không đúng ở chỗ nào thì chính hai người bọn họ cũng không giải thích được. Mà bây giờ hỏi thế nào thì chắc chắn băng thần cũng sẽ chối, bọn họ hỏi thì cũng không có tác dụng gì, thôi thì ăn cơm đi. Chiều nay dù sao cũng đánh chung kết đến đó xem, hỏi một chút cha của Thiên Vũ là biết ngay, nghĩ vậy lên hai người cũng an tâm ăn cơm. Chủ quán cơm tới khi băng thần cùng hai cô nàng rời đi mới thở ra một hơi, nếu bọn họ mà còn ngồi ở đây thì khách hàng sao dám bảo. Đã có vài lượt khách muốn vào nhưng thấy ngồi gần cửa băng thần thì lập tức quay đầu rút lui luôn, khách hàng còn ít hơn cả ngày thường. Vốn là hắn ta chuẩn bị để đón lượng khách lớn vì kinh thành hôm nay có rất nhiều người phương xa tới tham gia và coi thi đấu, ai ngờ bị cái ôn thần tới cửa hù dọa chạy sạch khách nhân của hắn ta, mà những người đang ăn cũng im tin thít không gọi thêm món, không dám nói chuyện, làm hắn khóc không ra nước mắt. Hơi lắc đầu một cái, hắn ta quyết định nghỉ một ngày để đi coi xem tiểu tử này là ai mà có lực uy hiếp như thế. Mà khắp nơi trong thành cũng nhận được tin tức rằng lần này khảo hạch ra thật nhiều nhân tài, mà nếu không coi một lần thì phí phạm chưa kể, là cá cược quán quân cũng đã mở ra. Đây là cơ hội làm giàu của đám người thương nhân, chỉ cần đặt cược vào người có tu vi cao nhất thì gần như chắc ăn. Đây cũng là thời cơ của đám người ưa thích phiêu lưu, đặt cược vào những người yếu hơn, mong họ làm lên chuyện thì bọn họ sẽ bỏ ra ít mà hốt về thật là nhiều. Băng thần cùng hai cô gái đi tới quảng trường thì hắn đi tới đâu người tách ra đến đó, nhường cho hắn một con đường để đi vào trung tâm mà đi tới gần bên khán đài chính nơi sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng, thì ba người bọn họ đã thấy Hoa Thái ngồi yên lặng ở hàng ghế đầu nhắm mắt dưỡng thần. Những dãy ghế này chính là dành riêng cho những thí sinh trúng tuyển cũng những người có thân phận cao quý được gần nên theo dõi chiến đấu, mà Hoa Thái ngồi đó không ai dám phản đối thân phận của hắn ta, cũng không phải bọn chuột nhắt tại Bạch Vân Quốc có thể mạo phạm. Hoa Thiên Vũ nhìn thấy cha mình liền hỏi, cha rốt cuộc là buổi sáng băng thần hắn ta đã làm những gì thế? Hoa Thái tỏ vẻ ngạc nhiên cười nói, cũng không có gì, hắn ta thể hiện rất tốt, đánh thắng cường địch một cách vô cùng nhanh chóng. Hoa Thiên Vũ kể lại hỏi, ngài không biết đâu, vừa nãy ta đi ăn cơm thì những người nhìn thấy băng thần thì tránh như tránh tà vậy, những người ngồi ăn trước đó thì không dám hé mồm một chữ. Như thế mà không phải hắn ta gây ra chuyện gì thì mới là lạ đấy, ngài kể cho ta nghe đi. Hoa Thái cười nói, thật sự là chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là hắn ta đánh bại một đối thủ rất mạnh rất nhanh mà thôi. Hoa Thiên Vũ hiếu kỳ, thế hắn đánh bại ai mà mọi người lại sợ sệt hắn ta như thế? Hoa Thái cười nói, tiểu thần sáng nay đã đánh bại một trong bốn vũ sinh cao thủ hoàn nhất, cũng chính là người đã đả thương tiểu Hà, hắn ta chủ quan cuối cùng bị kinh lôi bộ bắt bài không né tránh mà đón đỡ khiến cho lôi điện giật bất tỉnh. Hoa Thiên Vũ cười trêu nói, tên kia sáng nay làm thương Hà tỷ thì kiêu ngạo như vậy, đến lúc gặp người cùng đẳng cấp thì một đòn cũng không chịu nổi, thật là đáng thương, sau này tiến vào học viện ta phải thật tốt chê cười nhục nhã hắn ta một phen để cho Hà tỷ hạ giận. Hoa Thái không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ tiểu tử kia có thể đến Thiên Nguyên học viện thì phải nói là ý chí kiên cường cùng cực, hai tay một phế một đứt lìa, hai chân gãy xương, cái chân chính giữa cũng phế đi, có thể mồm cũng không còn răng, để nói thê thảm đến cùng cực. Người như thế nếu mà vẫn còn đến Thiên Nguyên thì không lẽ phải có người mớm đan dược cho hắn mỗi ngày thì mới được. Như thế thì không bằng hắn ở lại trong hoàng gia còn tốt hơn, mà hoàng gia chủ cũng sẽ không để hắn ta ra ngoài mất mặt gia tộc. Đám đại gia tộc này rất cần mặt mũi và danh vọng, chỉ cần ngươi có thực lực phi phàm được nhiều người mến mộ thì làm sai gì cũng sẽ có gia tộc chửi, ít hoàn nhất đơn giản là quá đen đủi, khi gặp đối thủ là băng thần lên mới xảy ra sự việc đáng sợ như thế. Không lâu sau các thí sinh còn lại được phân lên bút số thứ tự của mình để chiến đấu, nhưng Thẩm Tú lại tuyên bố, vì để tránh tình trạng thí sinh bị tàn phế do tranh đấu với đối thủ quá mạnh, bây giờ người nào muốn đầu hàng có thể không cần phải lên sàn, chỉ phải thông báo với trọng tài là có thể. Còn lại 8 người cuối cùng thì chia nhau ra đấu, 3 người là vũ sinh bao gồm băng thần, Bạch Cẩm cùng Vũ Nhan thì dễ dàng chiến thắng. Mà trận chiến còn lại hai người kia lưỡng bại câu thương, đồng thời mất sức chiến đấu, nhưng có một người may mắn đứng trên sàn lâu hơn một tí lên được phán định chiến thắng. Người này sau đó được ghép cặp với Vũ Nhan rồi trực tiếp bỏ cuộc, và trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày giữa Bạch Cẩm và Băng Thần bắt đầu, những người chủ trì cá độ thì tất nhiên sẽ không cho rằng hai người bọn họ có thể về nhất, bởi còn Vũ Sinh nhị trọng Vũ Nhan. Trận này các cược tỷ lệ được phân đều cho cả hai bên với tỷ số là 50-50, nhưng vì sự hấp dẫn lên rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên Băng Thần vẫn bị đánh giá yếu hơn hẳn, bởi vì mọi người nghĩ hắn ta đã mất tấm bài tẩy của mình chính là kinh lôi bộ tầng 10. Trong khi đó Bạch Cẩm vẫn giấu bài rất kín, chưa hề để lộ ra những lá bài tẩy của mình, bởi đối thủ của nàng đều bị tốc độ sức mạnh của nàng áp đảo. Mà nhiều hơn hết chính là bỏ cuộc vì có mấy nam nhân chịu để một cô nương tận tay đánh mặt mình. Trọng tài đọc tên thì Băng Thần và Bạch Cẩm từ hai bên của võ đài bước lên bắt đầu đánh giá đối phương, mà trọng tài rất đúng nghĩa vụ đọc lại một lần luật lệ cho hai người nghe. Bọn họ hai người đều rất có tài năng thế, nhưng Thẩm Tú Nghị thì thiếu ai cũng là thiệt hại lớn cho Thiên Nguyên Học Viện, nhất là trong khoảng thời gian nhạy cảm như thế này. Băng Thần cười đáp, ta đã rõ trọng tài có thể bắt đầu trận đấu. Bạch Cẩm cũng cười nói, ta cũng đã rõ có thể bắt đầu trận đấu. Hai người lui ra mép của sàn đấu chắp tay chào nhau lần cuối, sau đó thủ thế nguyên khí vận chuyển sẵn sàng chiến đấu. Bạch Cẩm cười nói, công tử nhớ phải nhẹ tay với tiểu nữ nha. Băng Thần cười nói, vị tỷ tỷ kia ta đây chắc chắn sẽ kính lao đắc thọ, ngươi không cần phải lo lắng. Trọng tài nhìn hai người sau đó hô lên, trận đấu bắt đầu. Tính danh Bạch Cẩm huyết mạch phong thần nhất mạch nguyên tố, phong tu luyện nguyên khí, vũ sinh nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu 6200-6400 sinh mệnh, 200 công pháp phong vân công chiêu thức, phong thần tam kích vũ khí thương phong vũ, ngũ phẩm bảo binh, đánh giá thiên phú tạm được, thực lực vẫn yếu. Đánh giá Bạch Cẩm thì hắn ta thấy được một điều lạ lùng là sức mạnh nguyên tố của nàng ta đã thức tỉnh, điều mà đã thăm dò khá nhiều người. Băng Thần không thấy được huyết mạch của nàng ta cũng đã thức tỉnh, nhưng không rõ năng lực của nàng ta là gì, liệu có khắc chế mình hay không. Chương 33, vô sỉ thiếu niên người đăng, vụ trên đài cao. Lúc này Bạch Kình đột nhiên nói với Hoa Thái, tam sư minh, ngươi khuyên tiểu tử kia chịu thua đi, trận chiến này chắc chắn khó mà thắng được cái tiểu cô nương kia, ta biết nàng khá rõ. Hoa Thái lười nói chuyện với Bạch Kình, nhưng nếu có liên quan đến đối thủ của Băng Thần lên, hắn đành quay lại nghe xem hắn ta muốn nói gì. Bạch Kình lúc này mới bình tĩnh nói, Bạch gia hoàng thất tuy thống trị Bạch Vân quốc thế, nhưng thật ra chúng ta không phải dòng chính mà chỉ là một chi nhánh mà thôi. Còn cái cô nương kia là Bạch Cẩm, đại tiểu thư của gia chủ dòng chính, sinh ra đã là hòn ngọc quý, quan trọng nhất là nàng ta 7 tuổi huyết mạch phản tổ thế lên, thực lực cùng cấp gần như vô địch. Mà nàng thức tỉnh chính là phong nguyên tố, một loại huyết mạch nào đó ta không rõ, nhưng chắc chắn là nàng ta có thể độ không, chính mắt ta đã từng thấy một lần, mà ta nghĩ không chỉ độ không, chắc chắn nàng ta còn có thủ đoạn khác để tấn công kẻ địch trên mặt đất, tiểu tử kia làm sao mà thắng được. Trong khi mấy người kia đang nghe Bạch Kình kể chuyện thì Băng Thần cũng đang ngơ ngác không biết phải làm gì, bởi đối thủ của hắn ta Bạch Cẩm đang bay. Bạch Cẩm trêu chọc, thế nào Băng Thần công tử, bây giờ xem ngươi làm sao sử dụng kinh lôi bộ. Băng Thần nhìn qua trọng tài ở mép sàn đấu hỏi, thế này không phạm quy ư? Trọng tài gật đầu nói, tuy không đến vũ hoàng thì không thể độ không, nhưng cũng có một số loại vũ khí làm được điều này, thế nên không thể cấm, tất nhiên những loại vũ khí đó rất tiêu hao nguyên khí, thế nên sẽ không duy trì được quá lâu, mà nguyên khí của cá nhân đó ngay sau cũng sẽ thiếu hụt. Băng Thần cười hỏi, thế nhưng ta đâu thấy nàng có chút gì là mệt mỏi đâu chứ? Trọng tài suy nghĩ rồi nói, đây chính là lý do mà các ngươi những người trẻ tuổi này phải vào Thiên Nguyên để các lao sư dạy bảo, nhìn nàng thì biết chắc chắn nàng ta không sử dụng vũ khí rồi. Thế nên chỉ còn một khả năng là nàng ta thức tỉnh huyết mạch thế lên, duy trì trạng thái độ không với nàng mới trở lên nhẹ nhàng. Băng Thần gật đầu, mặt mũi đầy tập trung nghe vị trọng tài nói chuyện, chỉ cho mình biết rằng đối thủ là người như thế nào. Thế lên hắn rất ngoan ngoãn thụ giáo mà không chút kiêu ngạo, nhưng Bạch Cẩm lại thấy hai người nói chuyện như là nàng không hề tồn tại thì rất tức giận, quanh người một ngọn gió biến đổi quét xuống dưới sàn đấu. Băng Thần cũng may là vẫn có chút để ý, thế lên lui ra xa và né khá dễ dàng đòn công kích vừa rồi. Dấu vết để lại khá là mờ nhạt, tuy nhiên khẳng định ngọn gió kia vẫn có thể làm người bị thương. Không còn cách nào khác, dù cho độ không bay lên hắn cũng chưa chắc đuổi kịp nàng, chưa kể chuyện đó có thể làm lộ tẩy việc hắn ta sử dụng ma pháp. Thế lên trong giờ phút sống còn, Băng Thần đã nghĩ ra một tuyệt chiêu cuối, lấy ra vũ khí của mình là thủy thần cắm một phần xuống sàn đấu hắn ta, cả người nguyên khí bốc lên. Mọi người chắc chắn rằng hắn ta sẽ làm một điều gì đó khó ai ngờ tới để giải quyết cục diện. Băng Thần tập trung như thế làm cho Bạch Cẩm sắc mặt cũng ngưng trọng, ngọn gió xung quanh cũng dao động thật mạnh. Băng Thần chợt hô lên, "A, hãy xem ta đây." Nhưng không dừng ở đó, hắn ta bỗng khuôn mặt sửng sốt, tay chỉ về một hướng rồi gào lên, "Có con chó bay trên trời kia." Tất cả mọi người sửng sốt nhìn về phía Băng Thần chỉ nhưng chả thấy gì cả, mà Bạch Cẩm cũng nhìn theo rồi bỗng ngẩn ra, nàng trong lòng thầm hô, không ổn, mắc lừa rồi. Mọi người quay lại đã thấy Băng Thần không biết dùng cách gì mà đã nhảy lên gần cạnh Bạch Cẩm, mà nàng lúc này muốn né tránh đã quá muộn. Băng Thần ôm chầm lấy nàng, sau đó hai người rơi tự do xuống dưới mặt đất, vừa hạ cánh hắn ta lập tức thủ thế muốn dùng tay ném nàng ra khỏi sàn đấu. Thế nhưng nàng ta cũng kịp xoay người chống một chân xuống sàn, mà Băng Thần vốn là dê cụ tính, trước khi nàng bay xuống tay máy tay chân một chút nàng cũng không làm gì được mình, cuộc đời không ai biết trước được, chứ ngờ hắn ta không ngờ nàng lại mạnh mẽ như thế, và hắn cảm giác được tình thế của mình không ổn. Bạch Cẩm là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người thì không thua chút nào Sở Hà, nhìn hành động sáng nay của Băng Thần nàng vốn nghĩ hắn ta là một người biết vì nữ nhân của mình trả thù cường địch, các nhân phẩm cũng không tệ. Thế nhưng vừa rồi cả trên lẫn dưới đều bị tên này sờ một lần, nàng biết mình đã sai hoàn toàn rồi, bất ngờ nối tiếp bất ngờ cùng cấp độ tu vi, nhưng nàng lại phát hiện hắn ta yếu hơn mình rất nhiều. Khi chống lại thành công, nàng tung một quyền về phía Băng Thần mà hắn ta tay heo vẫn chưa kịp rút về, lập tức ăn trọn một quyền hắn ta, đông cảm thấy đồ ăn trong dạ dày muốn đi hết ra ngoài thì chân bị quét ngang ngã xuống sàn, sau đó muốn đứng dậy nhưng phát hiện Bạch Cẩm đã leo lên người mình và một nắm tay dần to lên. Ngay sau đó hắn cảm giác bầu trời tối lại và các ngôi sao bắt đầu bay thật nhanh, rồi Bạch Cẩm lên tiếng, ngươi có muốn phát biểu gì trước khi bị ta ném xuống sàn không? Băng Thần biểu lộ có chút tuyệt vọng bởi hắn ta đang bị nàng ta ngồi lên người, hai tay giữ chặt hai tay của hắn mà hắn lại yếu hơn nàng quá nhiều về thể chất, thế nên không có cách nào. Nhưng 30 chưa phải là tiết còn nước còn tát, hắn ta cười nhạt nói, ngươi chắc chắn là mình thắng ư Bạch Cẩm cô nương? Bạch Cẩm cười nhạo, thế ngươi còn nghĩ là bàn? Băng Thần biểu lộ lạnh nhạt rồi đột nhiên gào lớn, có con heo bay trên trời kìa. Đang tập trung mọi người lại một lần nữa bị hắn ta chuyển sự chú ý, mà Bạch Cẩm cũng như vậy, nàng ta lừa lần hai. Mà Băng Thần lập tức nhân cơ hội quý giá này, hai chân đạp mạnh sau đó xoay người, hai tay bị Bạch Cẩm giữ thuận thế đẩy nàng một thanh, thế là nàng khi định thần lại thấy hai chân mình đã chạm vùng đất ngoài sàn. Mà cái tên không biết xấu hổ kia lại đang nham nhở cười nàng ta, miệng thì nói với trọng tài, trọng tài nàng ta ra ngoài khu vực thi đấu rồi, ta đã thắng ngươi mau tuyên bố là ta thắng đi, còn Bạch Cẩm cô nương thi đấu đã chấm dứt, nam nữ khác biệt, phiền ngươi buông ra tay của ta. Trọng tài dù muôn phần không muốn nhưng vẫn phải tuyên bố kết quả, băng thần chiến thắng. Băng thần mỉm cười nhưng khi thấy khuôn mặt âm trầm của Bạch Cẩm thì phát hiện hai tay mình bị nàng siết chặt có chút đau, thế là ngay lập tức lên tiếng: Bạch cô nương, ngươi lên buông tay của ta ra nắm mãi thì không tốt, ngươi nếu muốn tấn công ta thì phải xem lại nội quy của sàn đấu rồi hãy ra tay một đấm sướng tay, nhưng mà tương lai sẽ đi xa mãi mãi đó nha, vừa nãy không phải ta có ý, dù sao luận võ tay chân không có mắt thôi. Bạch Cẩm nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi cầu nguyện đừng để một ngày rơi vào tay của bản cô nương, nếu không ta chắc chắn khiến ngươi sống không bằng chết. Băng thần lại, đúng là sung sướng đến chết, đôi bàn tay này chắc sẽ rất lâu không cần rửa. Ánh mặt sau đó lại không nghiêm túc đảo qua người của nàng từng cái bộ vị rồi sau đó mới bình tĩnh đi xuống sàn, Thẩm Tú sắc mặt cũng không tốt, muốn quay lại để hỏi xem Hoa Thái dạy tiểu bối như thế nào nhưng ghế ngồi đã trống không từ bao giờ. Thế là nàng đành phân công người chuyển xuống thông báo chuyện chung kết. Một vị trọng tài kêu tên, Băng Thần và Vũ Nhan chuẩn bị chiến đấu trong vòng nửa canh giờ nữa. Băng Thần liền hô to: Ta chịu thua không cần phải đấu. Lá bài tẩy cuối cùng cũng đã sử dụng hai lần mà đúng như hắn ta nghĩ, thể chất của hắn ta còn lâu mới bắt kịp tu vi, thế lên một cái Bạch Cẩm dùng để thí nghiệm đã là quá đủ. Hắn ta không có xu hướng tự ngược thế nên bỏ cuộc là biện pháp tốt nhất mà hắn ta có thể lựa chọn. Khảo thí kết thúc còn cần chờ kết quả xếp lớp đi ra đã rồi mới tỉnh tiếp thể lên ai về nhà lấy, mà Băng Thần hôm nay là một mình đi về, tuy hắn ta là á quân nhưng nhìn sao cũng có chút cô đơn, chẳng qua là cha vợ thấy mất mặt lên không cùng hắn, còn hai người kia thì chắc hẳn là giận dỗi rồi. Thế nhưng Băng Thần lại không quá quan tâm đến chuyện đó, vui vẻ bước từng bước về hoa phủ bữa tối hấp dẫn đang chờ hắn. Mà quần áo nhếch nhác cũng làm hắn có chút khó chịu, mau về trị thương rồi còn tắm rửa nữa. Chương 34 thời gian chuẩn bị gấp rút người đăng, Vũ Lục Đại về đến Hoa Phủ thì hắn ta lập tức về phòng riêng tự chữa thương cho chính mình vì những thương tích khá nhẹ thế nên hắn ta mất rất ít thời gian. Thay đổi tắm rửa qua thì hắn ta lại trở lên phong độ như trước sau đó nhẹ bước hướng về phía đại sảnh, có lẽ mọi người cũng đã chuẩn bị ăn tối dù sao lúc này cũng đã tối rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn ta, mọi người đã tập trung để chúc mừng Hoa Thiên Vũ và Sở Hà thành công tiến vào Thiên Nguyên Học Viện. Băng Thần cũng mặt mày tươi cười đi vào ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình sau đó chờ đợi đồ ăn được mang lên. Sở Hoàng cười nói: Tiểu tử ngươi thật là thú vị, ta vốn nghĩ ngươi sẽ thua bất kỳ ai trong những người kia, anh ngờ ngươi sau khi lộ bài mà vẫn thắng được dù cho không được vinh quang cho lắm. Quả nhiên việc tốt không ai nói, nhưng tiếng xấu thì đồn xa, Băng Thần vô cùng bất đắc dĩ nói: Ta lúc đó quả thật hết cách rồi, dù sao ta làm gì cũng phải kiềm chế không sử dụng ma thuật mà tấn công cũng không được quá nặng tay, sợ nhỡ đâu giết người thì không tốt một chút nào. Sở Hoàng cười hỏi: Thế ngươi sau trận chiến này cảm giác như thế nào? Băng Thần thành thật trả lời: Đau, rất đau, lần đầu tiên ta bị đánh đau như thế. Sở Hà ngạc nhiên hỏi: Thiên Vũ không phải đã đánh ngươi hai lần rồi hay sao? Băng Thần cười khổ nói: Hai lần này nàng ta trực tiếp đánh ngất ta, thế nên ta không kịp lãnh nộ cảm giác đau mà chỉ là khi tỉnh dậy có chút nhức người mà thôi. Sở Hoàng lắc đầu: Ta không phải hỏi cái đó mà ta muốn biết cảm nhận của mình về tương quan giữa nàng và ngươi. Băng Thần nghĩ một chút rồi trả lời: Tất cả vấn đề vẫn là do cơ thể của ta thật sự là quá yếu so với những người cùng tu vi, thế nên ta dù làm thế nào nhưng chỉ cần để họ cận thân thì sẽ rất dễ bị áp chế. Sở Hoàng gật đầu nói: Ngươi phải khắc phục ngay vấn đề này trong vòng một tháng nữa, nếu không sẽ không tốt cho tương lai của ngươi đâu. Băng Thần ngạc nhiên hỏi: Ý ngài là sao? Sở Hoàng bắt đầu giải thích: Bốn người khó tiến vào, ba người dẫn đầu, thế lên ta cũng không nói cho ngươi biết là ba người dẫn đầu, còn phải tiếp tục khảo hạch để phân lớp, vốn là có loại lớp học sắp xếp theo thượng trung hạ tùy theo biểu hiện của ngươi mà sẽ được xếp lớp như thế nào. Thế nhưng những học sinh đạt ba thứ hạng đầu không thể cứ thế nhét vào chung vào với nhau được, bởi vì còn có một lớp đặt trong đó chỉ có 30 người được vào, mà giáo viên sẽ là những người giỏi nhất, tài nguyên cung cấp cũng dồi dào nhất. Băng Thần cười khổ nói: Thế ta sẽ có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh? Sở Hoàng thản nhiên nói: Tất cả sẽ có 90 người từ 30 quốc gia trong tầm kiểm soát của học viện, mà tỷ lệ chọi sẽ là 1:3, nhưng thử thách tuy vẫn dựa vào thực lực là chính nhưng còn cần thêm nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như khả năng phán đoán, quan sát cũng như ngụy trang. 90 người sẽ được đưa vào một hẻm núi mà chính xác hơn là một con đường thật dài với những vách ngăn bằng núi đá, các ngươi chỉ cần đi hết con đường ấy là sẽ tới được Thiên Nguyên Học Viện, thế nhưng trong đó yêu thú vũ sư thì nhan nhản, vũ sinh cũng không thiếu, chưa kể rất có thể xuất hiện vũ vương sơ cấp yêu thú. Băng Thần nghĩ một chút rồi hỏi: Thế trong chặng đường này người của học viện có quan sát thí sinh hay là để chúng ta tự sinh tồn? Sở Hoàng cười nói đơn giản là các ngươi sẽ không có người giám sát bảo vệ, thế nhưng các ngươi sẽ được phát cho một ngọc bài, chỉ cần bóp vỡ thì sẽ hình thành một kết giới bảo vệ, chưa hết nó còn gửi thông báo rằng ngươi đã bỏ cuộc và sẽ được đưa về học viện tống thẳng vào lớp thượng. Còn những người vượt qua được đoạn đường ấy thì sẽ được xét vào lớp đặc biệt, tất nhiên rất nhiều năm đã không cần xét duyệt. Bởi vì lượng người tự mò tới đích có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng riêng năm nay ta đã được báo cáo là có rất nhiều thiên tài đã đạt vũ sinh tham gia. Băng Thần ánh mắt sáng lên sau đó nói: Có phải như thế thì sẽ có nhiều người về đích hơn đúng không? Sở Hoàng nhăn mày nói ra suy đoán của mình: Ta nghĩ có thể như thế, nhưng cũng có thể các ngươi nhiều người ở đẳng cấp như thế rất có thể sẽ khiến cho các vũ vương yêu thú hiểu nhầm là nhân loại muốn đại quy mô xâm lấn địa bàn, nếu thật sự xảy ra chuyện như thế thì nhẹ thì vũ vương yêu thú sẽ săn tìm các người, còn tệ hơn thì chính là thú triều tiến đến. Băng Thần cười nhạt tự tin: Chỉ cần không có người quan sát, ta có thể sử dụng pháp thuật không biết yêu thú trong khu rừng ấy mạnh đến mức nào, nhưng ta nghĩ ta sẽ qua được. Sở Hoàng cười nói: Ta quên mất ngươi rất mạnh về pháp thuật, thế nhưng ngươi vẫn phải chú ý những thí sinh khác, đừng để bọn họ thấy ngươi sử dụng pháp thuật, nếu không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Băng Thần cười nói: Ngài cứ yên tâm, ta biết phải làm sao, chắc chắn sẽ không để lộ ra trước mặt người khác. Sở Hoàng hơi yên tâm cười nói, như thế thì tốt, thế nhưng ngày mai ta và Thiên Phương sẽ trở lại học viện Hoa Thái cùng Sương Nhi, Vi Nhi cũng sẽ theo. Thiên Vân, Thiên Vũ cùng Sở Hà cũng sẽ được mang theo cho ngày nhập học. Sở Vân hai người thì sẽ tới tòa thành gần Thiên Nguyên kinh doanh, thế lên chỉ còn một mình ngươi ở lại đây. Hạ nhân thì sẽ ở lại một số người để hầu hạ ngươi, số còn lại sẽ theo Hoa Thái đi tới Thiên Nguyên. Trước những người ở lại thì sau khi ngươi đi bọn họ cũng sẽ tới Thiên Nguyên học viện, dù sao họ cũng theo Hoa gia vất vả nhiều năm, bây giờ không thể bỏ mặc bọn họ được, như thế thì không tốt. Băng Thần cười nói, mọi người không cần lo, dù sao ta cũng sinh hoạt phần lớn là tự túc, từ bé đến giờ lúc này ở đây một tháng mà thôi, có vấn đề gì đâu. Sau đó mọi người nói chuyện vui vẻ, mà khi nghe Hoa Thái kể về quá trình mà Băng Thần đánh bại Bạch Cẩm một cách chi tiết thì cả nhà lại được trận cười to. Băng Thần lặng lẽ nhìn mọi người vui cười, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải trở lên mạnh mẽ để bảo vệ những người thân mới này. Tuy rằng bên nhau mới hơn một tháng nhưng tình cảm của Băng Thần đối với họ rất tốt, không phải là vấn đề thời gian, chỉ cần vốn là thân thuộc thì sẽ gần bên nhau. Băng Thần trong thời gian này tìm hiểu rất nhiều và cũng biết được thế giới này tàn khốc đến mức nào, dù cho mạnh mẽ như Sở Hoàng khi kể một số chuyện ánh mắt cũng không che giấu nỗi sợ hãi. Hắn lén lút nhìn xem Sở Hoàng và Thiên Vương phu nhân, hắn muốn bảo vệ bọn họ thì phải trở thành người mạnh hơn tất cả những người này, kể cả hai người này. Tính danh Sở Hoàng huyết mạch toái phong nguyên tố, phong tu luyện nguyên khí nguyên khí, Vũ tông bắt trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 150.200.000 sinh mệnh, 1.200 công pháp toái phong quyết chiêu thức, toái phong kiếm pháp vũ khí kiếm toái phong, tôn cấp bảo vật. Đánh giá thiên phú tầm thường, thực lực vẫn yếu. Tính danh Thiên Vương huyết mạch ngọc yến nguyên tố thổ, chưa thức tỉnh, tu luyện nguyên khí Vũ Hoàng cựu trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 97.110.000 sinh mệnh, 350 công pháp thiên nguyên quyết chiêu thức, thiên nguyên trưởng vũ khí không có đánh giá thiên phú tầm thường, thực lực vẫn yếu. Thấy Băng Thần đang nhìn mình thì Sở Hoàng hỏi, có chuyện gì không? Băng Thần lắc đầu nói, không có chuyện gì cả, nhưng ta chắc chắn mình sẽ vượt qua ngài, ta chắc chắn điều đó, một ngày nào đó ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Sở Hoàng hơi ngẩn ra rồi khẽ nói, ngươi có chí khí như vậy thì tốt, ta cảm giác mình cũng lao rồi, hy vọng sớm đến ngày được ngươi tiểu tử này bảo bọc. Không chế cười, không chế nhạo, hắn ta thấy được trong mắt của Sở Hoàng sự tin tưởng giống như ông ngoại đối với mình vậy, điều này cho hắn ta thêm rất nhiều động lực. Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười nói, đêm hôm ấy Băng Thần lại tiếp tục công cuộc ta người kế nghiệp của mình. Do đây là ngày cuối cùng, thế lên hai nàng cũng rất chiều hắn ta. Đến trưa ngày hôm sau thì trong nhà đã chỉ còn lại một mình Băng Thần, cảm giác hơi chán hắn ta quyết định ra ngoài đường. Thế nhưng đi ra ngoài không lâu thì hắn ta hối hận, bởi vì khi vào một cửa hàng rất nhiều người chỉ cho hắn. Chắc chắn là dư chấn của chuyện hôm qua vẫn chưa hết, không biết nó sẽ còn bay xa đến đâu. Chương 35 Diễm Phúc bất ngờ người đăng, Vũ Ục Đại vừa đi ra ngoài đường đã gặp người khác chỉ trỏ Băng Thần, cảm giác có chút không vui, dù sao trước kia nổi tiếng như thế nhưng cũng chẳng có ai chỉ trỏ hắn ta cả, còn nơi đây rõ ràng là thế giới mạnh được yếu thua, hắn ta mới chỉ tra tấn một người thì họ lại đi chỉ trỏ, thật là không thể hiểu nổi được mà. Hắn ta đi qua hết các nơi mà trước kia hắn cùng Hoa Thiên Vũ Sở Hà hay đi, chủ yếu vẫn là chợ và thương điếm. Thậm chí hắn ta còn dạo qua cả nơi bán đan dược và các loại bảo vật nhưng chẳng thấy có gì mới lạ cả, mà quan trọng nhất là hắn ta không có tiền trong người. Có lẽ lúc nào phải xúc tiến Sở Hoàng lao ra tử để có tiền tiêu, chứ như thế này thì bị động quá, không phải là hắn ta không có xu nào trong túi, thậm chí còn có khá nhiều, nhưng là tiền được cho. Mà nếu hắn đã nhìn chúng đồ vật không thể nào giá cả quá rẻ được, bởi vì rẻ thì dễ gì mà quý giá. Băng Thần lang thang khắp nơi thì bỗng nhiên dừng trước cửa của một nơi gọi là Thanh Lâu, đó chính là nơi mà hắn ta chỉ có thể thấy trong phim ảnh khi còn ở trái đất, thế nhưng thế giới này cũng là thế giới quân chủ nắm đại quyền thì Thanh Lâu vẫn còn tồn tại là chuyện bình thường vô cùng. Băng Thần rất tự tin tiến vào trong, nhưng ngắm sơ qua thì quả thật không có người nào vừa mắt hắn cả, khuôn mặt tầm thường dáng vóc cũng không tính là tốt, thậm chí thua xa Hoa Thiên Vũ, mà đã thua xa Hoa Thiên Vũ thì làm sao sánh với Sở Hà được, quả là một trời một vực khiến hắn ta tụt hứng vô cùng. Thế nhưng về nhà lúc này thì chán quá, thế lên hắn quyết định ở lại đây chờ xem ca vũ của thế giới này có gì thú vị không. Nhưng cuối cùng mỹ nhân thì hắn ta đã thấy được một người, nhưng còn riêng về phần ca vũ thì hắn ta thấy chán ở một người thanh niên có vẻ là không biết đến. Băng Thần thấy hắn lạ mặt liền hỏi, huynh đài có phải lần đầu tiên đến Di Hồng Biện cái nơi này đúng không? Băng Thần thấy đối phương lễ phép thì cười nói, đúng thế, ta mới tới nơi này được một tháng hơn mà thôi, thế lên lần đầu tiên đến nơi này. Người kia vui vẻ giới thiệu, ta tên là Tinh Chi, con trai của một thương nhân trong kinh thành, trong nhà coi như cũng có chút gọi là ấm no, xin hỏi huynh đài tên gì? Băng Thần cười nói, ta tên là Băng Thần, nhà ta có người làm trong quân đội nhưng bây giờ đã nghĩ hưu chuyển về nơi khác, chỉ còn mình ta ở lại chốn này mà sau một tháng nữa cũng sẽ rời đi. Thế nên để không lưu lại tiếc nuối thì ta đã đi dạo khắp các nơi mà nơi đây là nơi cuối cùng mà ta có thể lui tới. Tinh Chi cười hỏi, thế mình vào nơi đây cũng được một lúc rồi, đã thấy cô nàng nào hợp mắt chưa? Băng Thần kiêu ngạo nói, những nữ nhân ở đây thua xa hai vị nương tử của ta, chỉ có cô gái này gọi là hợp mắt một chút, thế nhưng ta cũng không cần phải tán tỉnh nàng làm gì, dù sao ta đến đây cũng chỉ là để tham quan mà thôi, còn chuyện kia thì có lẽ đành phải nhịn một tháng vậy. Tinh Chi cười trêu, sao phải nhịn một tháng, sao huynh không chọn đại một cô thân hình được một chút, dù sao tắt đèn đi ai mà chả giống nhau. Băng Thần cười khổ nói, ta cái người này chỉ tiêu có chút cao mà không thể chọn bừa được, nếu không chẳng phải sáng hôm sau thức dậy có thể sẽ hủ chết chính mình sao. Hai người bọn họ vui vẻ trò chuyện, nào biết mình đã bị nhắm tới trong một căn phòng, khi mà cô nàng được Băng Thần cho là được một chút đi vào trong đó thì có một phụ nữ béo mập ngồi đó. Người này ngồi trong căn phòng ở trên lầu nhìn chăm chú xuống dưới, lâu lâu lướt qua Băng Thần cùng một người nữa, đó chính là được đông đảo người vây quanh Vũ Nhan người giữ vị trí số một trong cuộc khảo hạch. Người phụ nữ mập mạp nhìn cô nương quay lại thì hiền từ nói, người rốt cuộc chọn ai? Hai người đó đều thành nhã khôi ngô tuấn tú, thực lực lại rất mạnh, đã đạt tiểu chuẩn của người chưa? Cô gái này là Trịnh Di ca cơ có tiếng tăm vang dội khắp nhiều quốc gia, còn người phụ nữ béo mập kia là Trịnh Sảng Tú, bà đứng đầu cũng là người đứng sau lưng của tất cả các di hồng viện của hơn 10 quốc gia. Trịnh Sảng bây giờ chính là muốn Trịnh Di chọn một trong hai người đó, chính là Vũ Nhan và Băng Thần, hai người thiếu niên có tài hoa nhất Bạch Vân Quốc. Trịnh Di cười khổ nói, ta có thể không chọn bất cứ ai được hay không? Trịnh Sảng lắc đầu nói rất dứt khoát, không được, nếu ngươi không chịu hai người này thì ta sẽ làm mai ngươi cho thái tử của một quốc gia nào đó, lúc đó thì đừng trách sao mẹ nuôi là khó ngươi. Hai người này ta đều đã điều tra kỹ lưỡng, tài năng của bọn họ không phải giang tầm thường, thậm chí còn được đánh giá cao hơn rất nhiều những vũ sinh thiên tài ở các quốc gia khác. Vũ Nhan con trai của Vũ gia Đông Bắc Bạch Vân Quốc hiện giờ chưa có ý chung nhân, tuy nhiên tính tình có chút đạm bạc nhưng làm người rất chính trực, rất được lòng những người khác, còn Băng Thần là một thiếu niên sắp được 18 tuổi, thân thế không biết nhưng chắc chắn không tầm thường. Đã có hai ý chung nhân là Hoa Thiên Vũ cùng Sở Hà, hai người mà người trước kia vẫn thường hay mang ra làm mục tiêu để so sánh đấy. Chính Di ngạc nhiên nói, Băng Thần, người kia đã có hai người ý chung nhân lại còn nhỏ tuổi, tại sao mẹ nuôi ngài lại nhắm vào người này? Theo như ta thấy thì Vũ Nhan người này mới là tốt nhất trong mắt ngài, chứ ngài có thể cho ta một lý do được hay không? Trịnh Sảng nhìn Trịnh Di thở dài rồi nói, ngươi nếu thích Vũ Nhan thì sớm ra tay, còn Băng Thần tiểu tử kia thì là do hắn ta có những ưu điểm mà ta thấy thích hợp với ngươi. Tuy người này thân phận không rõ nhưng tính tình thoải mái vô cùng, thậm chí bị giam trong ngục một thời gian, đến khi bị tuyên án tử thì không biết làm sao đi ra. Thế nhưng hắn ta chả thèm sát hại bất cứ một lính canh nào cả, chứng tỏ lúc bị bắt chính là cố tình cho bắt, mà Hoa Thiên Vũ ban đầu chính là người giao hắn cho quan phủ. Sở Hà kiêu ngạo đến thái tử muốn nàng làm tình nhân nhưng bị từ chối mới dẫn đến họa diệt môn. Trịnh Sảng ánh mắt sáng lên rồi nói, mà theo tình báo mà ta có được thì song thân của nàng ta đã trong tình trạng hấp hối, có thể chết bất cứ lúc nào. Bọn họ cũng trốn trong rừng sâu, mỗi ngày đều dùng tiếp tế từ Hoa Thiên Vũ để sống qua ngày. Thế nhưng Băng Thần người này đã đến một lần thì hai người kia lại đột nhiên khỏi hẳn, bây giờ đang trên đường tới Thiên Nguyên Thành. Con mẹ của Hoa Thiên Vũ cũng vào trường hợp tương tự, những cũng đã thấy nàng ta xuất hiện cách đây mấy ngày, theo cha nàng là Sở Hoàng viện trưởng của Thiên Nguyên học viện. Chính Di ngạc nhiên nói, thế ý ngài nói hắn ta có khả năng cao là đã chữa cho những người đó, thế thì chẳng phải cũng có thể chữa cho môn chủ hay sao? Trịnh Sảng nói, rất có thể cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, thế lên người tùy ngươi chọn, nhưng trong bọn họ nhất định phải chọn lấy một người, hôm nay cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của ngươi, từ mai ngươi không cần mang cái này mặt nạ mà sống, hay dùng thân phận chân thật mà sống thật tốt. Hy vọng ngươi không bước theo con đường của ta, và môn chủ hãy sớm chọn một người ra hồn mà ủy thác, ta cũng chỉ biết quên ngươi vậy thôi, chứ nếu không ta nhỡ đâu có mệnh hệ gì cũng còn có thế. Yên tâm nhắm mắt, nàng đã bảo ta phải cho ngươi tìm được người thường trước khi ngươi 20, hay giúp ta làm tròn lời hứa. Chính Di muốn nói gì nhưng người phụ nữ này lại ngăn cản nói, ngươi cần tìm một chỗ dựa vững chắc bảo vệ cho mình, môn chủ số phận đã đủ khổ, thậm chí tìm thấy nàng còn chưa được chứ nói chi đến chữa trị. Các ngươi ta nghĩ kiếp này khó mà đoàn tụ, vì vậy xin ngươi hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng. Trịnh Di nghe thế không nói gì nữa mà âm thầm cầm lấy một thanh kiếm leo ra cửa sổ biến mất trong màn đêm lạnh giá. Nhìn nàng đi thật xa thì Trịnh Sảng mới thở ra một tiếng, vặn một chốt cửa bí mật một gian phòng kín hiện ra, trong đó chỉ có một tấm bài vị. Trịnh Sảng thắp một nén hương rồi nói, ta mong nàng ta chọn đúng người chứ đừng rơi vào kết cục như tiểu thư Sảng Nhi, những gì có thể làm đều nàng, chỉ mong nàng ta không ngu muội như chúng ta xưa kia. Nói xong nàng gấu đầu rồi lui ra ngoài, ngồi trong một căn phòng trống thở dài một tiếng. Nàng thật sự không muốn nói cho Trịnh Di là mẹ nàng đã chết, lại còn do chính tay cha đẻ của nàng sát hại mới là điều kinh khủng, mong sao đến cuối cuộc đời này nàng cũng không biết. Nghĩ cái gì đó xong nàng vỗ nhẹ tay có một vài bóng đen quỳ trước mặt nàng, nàng nói, thiên vong hoạt động tạm thời do các ngươi nắm giữ, ta có việc phải đi ra ngoài một thời gian. Chương 36 khai thiên quyết tầng 1 viên mãn người đăng, Vũ Cái Băng Thần không hề biết đến cuộc nói chuyện của hai người, thế lên không biết diễm phúc của mình sắp tới, cái mà hắn ta quan tâm bây giờ chính là khai thiên quyết tầng 1 đã chuẩn bị viên mãn, cảm giác chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa mà thôi. Quả nhiên như Băng Thần dự đoán, chỉ hơn 2 tuần sau vào ban đêm khai thiên quyết, sau khi hắn vận chuyển công pháp thì bất ngờ đột phá, cả thân thể hắn ta tràn đầy sinh khí, có vẻ như tu vi và cơ thể đã bắt kịp nhau, lần này đột phá chính là Song Hỷ Lâm Môn. Bởi cách đây không lâu hắn ta đã đột phá pháp vương tầng 6, cũng chính là đẳng cấp mà Băng Thần mắc kẹt nửa năm trời, bây giờ Băng Thần có thể tự tin hắn ta chính là cùng cấp vô địch. Bạch Cẩm mà để hắn ta gặp lại thì chắc chắn sẽ cho nàng phải trả giá vì đã khiến mắt hắn trở thành mắt gấu trúc. Nhanh chóng lấy ra khai thiên quyết từ trong ma giới ra, Băng Thần nhanh chóng lật đến trang cuối cùng của cuốn công pháp. Trước kia là một màu trắng xóa thì nay đã thêm vài dòng chữ. Cướp đi sinh mệnh của sinh linh có huyết mạch thì huyết mạch của đối phương sẽ trở thành đồ ăn cho huyết mạch bản thân. Giúp thức tỉnh huyết mạch nếu chưa thức tỉnh, còn nếu không có huyết mạch thì phải tìm cách chiếm được rồi mới có thể hấp thu huyết mạch khác nuôi dưỡng. Muốn tấn cấp tầng 2 nhất định phải có âm dương điều hòa, mà đối phương phải là một trong những loại thể chất hiếm, từ này thông linh kính sẽ thêm mục thể chất mà cao nhất là thần thể, cũng là thứ mà ngươi cần tìm. Sau đó thông tin về những loại thể chất ở mức thần thể được truyền vào đầu óc của hắn ta, có những loại mà Băng Thần cảm giác như không lên tồn tại, ví dụ như linh hồn bất diệt chính là loại người sinh ra đã có năng lực bất tử của thần thánh, hay như sinh mệnh chi nhân, bất cứ thứ gì trên thân thể cũng có thể cung cấp cho các sinh linh sức sống dù cho tuổi thọ đối phương đã cạn kiệt. Cái quái gì thế này, hắn ta không thể tin được có những thứ ảo như thế thực sự tồn tại. Kéo xuống những loại dưới chót hắn ta vẫn thấy chúng nghịch thiên không tưởng tượng được, ví như thiên mệnh chi tử làm bất cứ cái gì cũng sẽ được thiên đạo bảo hộ cho, hay pháp thần thể sinh ra cảm nhận ma pháp hơn người, chào đời pháp thánh nhận thức thế gian thành pháp thần. Toàn những thứ hư cấu đi đâu kiếm đây hả trời. Đã biết công pháp sức mạnh nghịch thiên muốn tiến cấp là không dễ dàng, nhưng hắn ta không ngờ là khó đến mức này, nhỡ đâu trên cả mảnh đại lục này đều không tìm được thì không phải là mãi mãi mắc kẹt ở tầng 1 ư? Tuy nhiên tầng 1 cũng khá bá đạo, lúc nào hắn ta phải thử mới được. mà cũng đến gần ngày khảo hạch rồi, khi đó hắn ta có đầy cơ hội triển lộ tài năng của mình, lúc đó thử giết yêu thú xem có được hay không. Yêu thú thì lúc nào cũng có huyết mạch trội hơn nhân loại, mà nhân loại tuy sinh ra yếu ớt nhưng sở hữu khả năng học hỏi tiếp thu khủng bố nên mới giữ lại một mảnh bầu trời cho riêng mình. Hôm nay hắn ta quyết định ngủ một giấc thật sâu coi như tự thưởng cho mình, nhắm mắt lại bắt đầu mơ về những giấc mơ đẹp. Một khoảng thời gian sau cũng không có gì đặc biệt xảy ra cho đến khi một người của Thiên Nguyên Học Viện tiến đến tiếp hắn ta đi khảo hạch. Bạch Cẩm Băng Thần cùng Vũ Nhan tập trung trước truyền tống trận của Bạch Vân Quốc, mà thân là hoàng đế của đế quốc Bạch Kình cũng có mặt để cổ động bọn họ. Sau đó chỉ trong chớp mắt nhờ truyền tống trận bọn họ đã tới bên ngoài một cách rừng mà Băng Thần chắc chắn chính là nơi Sở Hoàng nói tới. Từ nơi rừng rậm lại không có âm thanh của yêu thú truyền ra sự lạ lùng làm các thí sinh ớn lạnh, nhưng rất nhanh họ cũng định thần lại, dù sao nguyên một đám cũng là những thiên tài hiếm thấy của các quốc gia giống như ba người Băng Thần vậy. Mà Bạch Cẩm cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt của Băng Thần dù chỉ là cảm giác, còn Vũ Nhan thì nheo mắt đánh giá xung quanh. Họ không để ý có một cô gái cực kỳ xinh đẹp vẫn đang chăm chú theo dõi mình, mà bên nàng cũng có không ít kẻ vây quanh. Đáng tiếc là ba người còn đang bận canh chừng nhau nên không để ý đến nàng ta. Băng Thần lúc này khóa chặt Bạch Cẩm dùng thông linh kính quan sát nàng ta. Tính danh Bạch Cẩm: huyết mạch phong thần, nhất mạch thể chất phong linh, trung cấp nguyên tố, phong tu luyện nguyên khí, vũ sinh nhất trọng, pháp thuật không lực chiến đấu 6200-6400 sinh mệnh, 200 công pháp phong vân công chiêu thức, phong thần tam kích vũ khí thương phong vũ, ngũ phẩm bảo binh. Đánh giá thiên phú tạm được, thực lực vẫn yếu. Tính danh Vũ Nhan: huyết mạch không thể chất hỏa linh hiệu triệu, cao cấp nguyên tố, hỏa tu luyện nguyên khí, vũ sinh nhị trọng, pháp thuật không lực chiến đấu 6500-6900 sinh mệnh, 200 công pháp hỏa linh quyết chiêu thức, hỏa hoa quyền vũ khí. Không đánh giá thiên phú tạm được, thực lực vẫn yếu. Băng Thần đánh giá hai bọn họ xong thì quả nhiên vẫn thế, chỉ là thêm dòng thể chất mà thôi. Sau đó hắn ta quyết định tự đánh giá mình. Tính danh Băng Thần: huyết mạch thập vĩ thiên hồ, chưa thức tỉnh, thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nguyên tố: hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối, chưa thức tỉnh. Tu luyện: pháp thuật, nguyên khí, vũ sinh nhất trọng, pháp thuật pháp vương ngũ trọng, lực chiến đấu 17.000-30.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma chiêu thức, băng tộc cấm chiêu truyền thừa, vũ khí vô danh vũ khí, lười hải thủy thần, thông thiên khí. Đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực vẫn yếu. Lực chiến đấu của ma pháp vẫn giữ thế áp đảo không ngoài dự đoán của Băng Thần, còn về thể chất thì thật đúng là một niềm vui lớn cho hắn ta. Không ngờ chỉ khai thiên quyết viên mãn về sau thì tin vui cứ gọi là lũ lượt kéo đến, khiến Băng Thần có chút hơi thở gấp gáp. Chú ý đến Băng Thần, hai người còn tưởng hắn ta sợ hãi thế, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn thì họ cũng không hiểu là hắn ta rốt cuộc làm sao. Băng Thần nhận ra rằng mình thất thố lên tranh thủ bình tĩnh lại không để lộ ra cái gì. Hắn ta lại rút ra được một bài học, đó chính là những khi đột phá thì phải tự coi thông tin của mình ngay lập tức, bởi vì thường hắn ta xem của người ta xong mới tranh thủ xem chính mình, mới khiến cho vui mừng đống nhiên tới khiến hắn thất thố. Một lúc sau vẫn là gương mặt quen thuộc của Thẩm Tú xuất hiện để phổ biến luật lệ cho các thí sinh biết. Nhưng mọi người ở đây có mấy ai mà không tâm cao khí ngạo, nàng nói đến Ngọc Bội cầu cứu thì ai cũng vẻ mặt ghét bỏ. Ghét bỏ thì ghét bỏ, nhưng vì an toàn vẫn có thêm đảm bảo tính mạng thì hơn. Thẩm Tú nhắc kỹ càng, trong nơi đây có yêu thú Vũ Vương, nếu gặp phải ta khuyên ngay lập tức bóp vỡ ngọc bài. Cũng chỉ có như vậy, còn lại tùy các ngươi làm gì thì làm, ta tại cổng học viện đợi các người. Nàng ta vừa đi thi thì có người dẫn bọn hắn cứ ba người là lại tới một cửa xuất phát. Như thế tránh được tình trạng một nhóm người lớn liên minh với nhau. Băng Thần không biết tại sao mình lại được phân công ở trung đội với Bạch Cẩm và một cô nàng cực kỳ xinh đẹp hút hồn thế, nhưng cái cảm giác mà nàng ta mang lại hình như hắn đã cảm nhận được ở đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì người ta đó chính là cô ca cơ trong Di Hồng Viện, nhưng khuôn mặt lại khác nhau hoàn toàn. Mà cô nàng trước mặt hắn ta nhìn sao cũng không giống Dịch Dung hai gì cả, nhưng ngoài người ca cơ kia hắn ta không nghĩ ra ai cả. Tất nhiên Băng Thần không hề biết các đây vài tuần khi nàng rời đi đã làm cho kinh thành các công tử ca nhiều người thậm chí muốn phát điên, mà hắn còn bình thường là may mắn rồi, bọn họ bốn ngày thường không chỉ là lướt qua mà chỉ là người si mê nàng từ rất lâu rồi. Người hỏi Trịnh Sảng muốn chuộc thân cho nàng không phải ít, nhưng chưa ai thành công cả. Nhưng khi nàng rời đi chỉ trong một tháng thì những người này phải nói là ngày nhớ đêm mong cũng không quá đáng, và càng ngày càng cấp bách hơn. Người của Di Hồng Viện chỉ đơn giản thông báo là nàng ta đã được người dùng giá cả không thể từ chối chuộc thân, còn Trịnh Sảng cũng đã rời Bạch Vân Quốc sang Di Hồng Viện của Hoàng Thần Quốc. Ai mà ngờ được nàng trước kia chỉ là giấu mình, lúc này mới dùng thân phận thực sự của mình tham gia học viện khảo hạch đã thế còn đứng đầu Hoàng Thần Quốc. Chương 37 Băng Thần thẳng thắn người đăng. Vụ ục qua một tháng vừa rồi Trịnh Di rời đi Bạch Vân Quốc, nàng đã tham gia cuộc khảo hạch của Thiên Nguyên Học Viện ở quốc gia cuối cùng trong 30 nước là Hoàng Thần Quốc. Và lấy thực lực của nàng thì dễ dàng tiến vào ba người dẫn đầu một cách thuyết phục, bây giờ người của Hoàng Thần cũng đang loạn lên vì nàng. Mà cả giám khảo và thí sinh đều không để ý rằng trên trời cao Trịnh Sảng đang từ tầng mây rất cao quan sát xuống nơi đây. Ai mà nghĩ được tú bà của mấy cái kỹ viện thôi mà tu vi mạnh mẽ đến mức này, người mà đến được độ cao mà nàng đang đứng thì chỉ có một khả năng là vũ tông cao thủ trở lên. Vũ hoàng có thể độ không nhưng không thể lên cao được đến thế, đây chỉ có thể là vũ tông cao thủ. Lúc này mắt nàng đang nheo lại nhìn xuống dưới, nàng ta đã theo chân Trịnh Di đến tận đây, nàng đã thấy được Vũ Nhan cũng đến đây đến sớm, mà khiến nàng vui là cô nàng thực sự thử quen biết với Vũ Nhan. Mà để nàng buồn bực đó chính xác là Vũ Nhan, cái tiểu tử kia để Trịnh Di không vừa mắt, tiểu tử này đã thích còn làm bộ khiến người ta thật sự khó chịu. Đã thế ánh mắt lúc lén lút như sói đói nhưng trước mặt luôn tỏ ra lạnh nhạt vô cùng, đến chính nàng cũng khó chịu bởi vì Vũ Nhan dạng người này nữ nhân bình thường sẽ mê như điếu đổ. Thế nhưng ai bảo Trịnh Di mẹ nàng nam nhân kia thông qua câu chuyện của Trịnh Sảng thì mười phần giống nàng cũng sẽ không thê ở bên một người như thế, rất có thể sẽ lên kết cục như mâu thân, thế là nàng quyết định vẫn nghe lời Trịnh Sảng tiếp cận Băng Thần, mà không hiểu sao giống như số trời đã định nàng cùng với Băng Thần chung một tổ đội. Nàng không biết rằng Trịnh Sảng đã cất công đến tận đây thì chắc chắn sẽ không ngồi im quan sát không làm gì cả, xáo trộn xếp đội nàng cũng làm rất dễ dàng. Người đồng đội cuối cùng trong đội thì nàng cũng xếp một nữ nhân đi vào, như thế sẽ không có kỳ đà cản mũi. Trịnh Di lúc này cũng đang suy nghĩ rất nhiều, Vũ Nhan tên kia tài năng thật sự cũng chỉ ngang tầm nàng mà thôi, không đáng để nàng gửi gắm tương lai. Đó là chưa kể tính cách của hắn khiến cho hắn ta không còn cửa nào luôn, đó mới là vấn đề lớn nhất khiến nàng ta trở lên chán ghét Vũ Nhan người được bao nữ nhân yêu thích. Mà khi mới tiếp xúc băng thần thì nàng thấy người này cũng không có gì mới lạ cả, thực lực có vẻ còn yếu hơn cả nàng nữa, thế thì làm sao phù hợp với nàng ta. Nhưng nàng muốn xem hắn ta thể hiện trong quá trình này như thế nào, tính cách ra làm sao để coi như có cái bàn giao cho Trịnh Sảng. Băng thần lúc này đang coi thông tin của người đồng hành của mình trong tổ đội, nhưng lúc này tâm của hắn đang nhảy lên dữ dội bởi hắn ta thấy được cái gì. Tính danh Trịnh Di, huyết mạch tiên tinh tước thể chất thiên sinh mỹ cốt, thần thể đang bị phong ấn, nguyên tố thủy tu luyện nguyên khí, vũ sinh nhị trọng pháp thuật, không lực chiến đấu 6.907.200 sinh mệnh, 200 công pháp kiếm khí quyết chiêu thức, kiếm khí thập tam thức vũ khí, kiếm bạo nha, tôn cấp, đánh giá thiên phú tạm được, thực lực vẫn yếu. Băng thần thấy được cơ hội tiến cấp của mình đã tới, nàng ta chính là thần thể trong truyền thuyết mà hắn ta đã từng thử tìm kiếm. Trong kinh thành của Bạch Vân cùng với Vân Sơn thành, hắn ta lang thang ánh mắt kiểm tra từng người phụ nữ một, nhưng không biết qua bao nhiêu người nhưng lại không có ai hợp lệ cả. Nhưng bây giờ thần thể đang ở ngay trước mắt hắn ta, bảo sao hắn ta không kích động, mà Trịnh Di cũng đã chú ý đến hắn đang nhìn mình thì hỏi, băng thần công tử, ngươi nhìn tiểu nữ làm gì? Băng thần rất thành thật trả lời, không có gì, ta chỉ là nhìn thấy ngươi rất xinh đẹp thế nên muốn lấy ngươi làm vợ mà thôi. Trịnh Di trước giờ trải qua loại này trêu chọc rất nhiều thế nên cười đùa nói với băng thần, thế nhưng ta có rất nhiều người theo đuổi mà ta cũng không thích người yếu hơn ta. Băng thần nghĩ nói, thế thì ít nhất ta cũng mạnh hơn ngươi, thế là đạt chuẩn rồi. Bạch Cẩm chen ngang nói, ngươi biết xấu hổ không đến ta mà ngươi còn không đánh lại, nói chi nàng, ngươi có biết tu vi của nàng ngang với tên Vũ Nhan kia không? Băng thần lắc đầu nói, ta chưa khi nào có thể toàn lực chiến đấu cả, với lại ta thua ngươi chỉ vì ta không dùng được bất cứ một phần nào sức mạnh thật sự của mình. Bạch Cẩm khinh thường liếc mắt, nhưng nàng thấy được băng thần ánh mắt không hề dao động, bỗng nàng có một suy nghĩ hoang đường rằng có khi nào thật sự như hắn nói, nhưng nhớ đến hắn ta bị mình ngồi trên người đánh đám thì nàng ta hoàn toàn bác bỏ khả năng này. Người canh giữ khu vực này tiến đến cắt ngang ba người nói chuyện thông báo cuối cùng trước khi bọn họ xuất phát. Các người có thể thông qua hương mặt trời mọc và lặn để đoán được đường đi, bởi vì chỉ cần đi theo hướng tây là có thể tới nơi, chặng đường này chắc chắn cũng sẽ hơi dài, các người có thể cần mất đến tận một tháng, mà ta hy vọng các người không có vấn đề gì về lương thực. Băng thần cùng hai cô gái gật gù nói, lương thực chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Giám sát nói, thế thì tốt, ngay khi có hiệu lệnh các ngươi ngay lập tức phải di chuyển vào trong rừng, cố gắng nhanh nhất tiến tới học viện, hiểu không? Mà ta cũng nhắc, năm nay luật lệ có chút khác so với những năm trước, đó chính là ba người trong một khu vực sẽ chính là một tổ đội, mà 30 cái tổ đội thành viên hoặc là cùng tiến tới cùng hoặc là cùng bỏ cuộc, còn nếu dù ngươi có tiến tới mà đồng đội không còn hoặc bỏ cuộc cũng sẽ không được, thế nên phải thật tốt phối hợp nhau, không thể như những lần trước muốn làm gì thì làm, hiểu không? Mọi người khi nghe giám sát của mình nói ra sự thay đổi trong luật lệ thì trực tiếp trợn mắt không thể tin vào lỗ tai của mình, không ai biết đây chính là kiến nghị mới nhất được thông qua của Thẩm Tú lao sư nhằm nâng cao tinh thần đồng đội cho học viên trong quá trình trước khi nhập học. Mà như thế này thì khi bọn họ tiến vào học viện, nếu có cần tổ đội ra ngoài nhận ủy thác thì cũng có thể dễ dàng tìm tới các đồng đội trong tổ đội cũ, như thế sẽ bớt đi giai đoạn làm quen giữa bọn họ, như thế sau thời gian học tập khi ra ngoài thực tế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bớt đi những rườm rà không đáng có. Sau đó không để các thí sinh có nhiều thời gian trách trời than đất, pháo hoa bắn lên trời báo hiệu bắt đầu khảo hạch, tất cả các thí sinh dù muốn hay không cũng đành phải lết xác vào trong rừng, mà chỉ riêng tổ đội của băng thần thì rất vui. Ba người vừa đi vừa tán dọc như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình vậy, trong khi những thí sinh khác thì cẩn thận từng chút một, cũng may cho băng thần đám người là chỗ của bọn họ có một con đường mòn tiến về phía trước, thế nên họ không phải dọn dẹp đường làm gì. Cả một canh giờ sau thì băng thần đám người bỗng nhiên không nói gì nữa, bởi vì họ thấy một con yêu thú đang chiến đấu với một tổ đội nào đó. Bạch Cẩm cười nói, chắc chúng ta đối thủ lại thiếu bất vài người rồi, thôi đi tiếp đi, ở lại đây chẳng có ích lợi gì cả. Băng thần lại không đồng ý nói, ba người bọn họ chắc chắn sẽ không chống lại được lâu, có thể sẽ gọi người tới cứu, và khi người của học viện tới cứu chắc chắn sẽ tiêu diệt con trâu kia. Như thế con trâu sẽ về tay chúng ta, tên đoạn đường này ta chưa tính đến chuyện ăn lương khô đâu. Hai cô nàng ngẫm nghĩ, băng thần nói không sai, hai nàng cũng từ bé đến lớn sống trong sung sướng thì làm cái gì phải ăn lương khô làm gì, tuy có chuẩn bị nhưng hai nàng cứ nghĩ đến phải ăn những thứ đó là chẳng án. Vũ giả lượng ăn đã lớn mà phải ăn một đồng đồ khô khan thì càng chán hơn, thế lên đề nghị của băng thần chính là rất hợp lý. Băng thần cười nói, lần này ta không chuẩn bị lương khô nhưng có mang theo rất nhiều gia vị để ăn trong nhiều ngày. Chúng ta chỉ cần mỗi ngày săn bắt là có thể ăn ngon, mà thực đơn cũng có thể thêm vào rau quả. Sau đó băng thần lấy ra một cuốn sách nói, các loại hoa quả thì hay dò trong đây xem loại nào ăn được thì hãng hái, chúng ta không cần vì tham ăn mà bị độc chết chính mình, hiểu không? Sau đó ba người nút bụi chờ đợi, quả nhiên một người không chịu được bóp nát ngọc bài Thẩm Tú không lâu sau giáng xuống nơi này một quyền tiêu diệt con yêu thú này. Nàng vừa xong việc thì băng thần lao ra trước sự bất ngờ của nàng, chạy tới thu xác con nhất mục như vào trong ma giới. Thẩm Tú lườm hắn nói, các ngươi ở gần đây sao không giúp bọn hắn, dù sao các ngươi mai sau cũng là đồng học với nhau cả mà. Ba người kia cũng phụ họa với Thẩm Tú gật đầu lia liệm, nhưng băng thần nói thẳng, ba người họ đấu một con thực lực tương đương vũ sinh cấp 4, chúng ta ra nộp mạng làm gì, mà dù sao ngài cũng chắc chắn sẽ đến cứu bọn họ, các vị mong thông cảm, chúng ta là lực bất tòng tâm mà thôi, chứ nếu là yêu thú yếu hơn một chút chắc chắn ta sẽ ra rút rồi. Chương 38, nhắc ấy thỏ vương người đăng, vụ đại băng thần giải thích xong thì Thẩm Tú cũng chả biết nói gì thế nên chỉ hừ một tiếng, sau đó đưa ba người kêu bay theo mình về trong học viện. Nếu tiếp tục dây dưa khi mà hắn ta đã giải thích hợp lý thì không tốt một chút nào, mà ba người kia cũng buồn rười rượi cấp nhận số phận của mình. Sau khi Thẩm Tú đã không thấy bóng thì hai cô gái mới ra ngoài băng thần thì đã lôi con trâu ra chuẩn bị nướng ăn, dù sao hắn ta cũng đã có chút đói rồi. Ba người phân công nhau làm việc lên rất nhanh chóng, món ăn tịnh soạn của băng thần đã xong, tất cả đều ăn rất vui vẻ. Những ngày sau bọn họ vẫn từ từ đi tiếp, dù sao cũng không giới hạn thời gian, đến tận nửa tháng sau thì bọn họ chắc chắn mình đã là nhóm cuối cùng. Hôm nay băng thần tìm được khá nhiều rau quả lên quyết định làm món salad với sốt mỡ ổn mẹ sẽ, dù sao suốt ngày thịt cá cũng không tốt. Hai cô nàng sau khi ăn xong thì bắt đầu hỏi, băng thần ta để ý đến một chuyện rất lạ. Băng thần vừa ăn vừa nói, chuyện gì? Chính Di hỏi, tại sao đường chúng ta đi mấy ngày nay lại không gặp bất cứ yêu thú nào cả nhỉ? Băng thần cười nói, sao mà gặp được đám yêu thú củi bắp đó, sao dám đi vào địa phận của một con vương cấp yêu thú cơ chứ, chán sống à? Chính Di và Bạch Cẩm cảm thấy sống lưng của mình lạnh căm. Băng thần thấy thế cười nói, các ngươi sao lại nhát gan như thế, chúng ta tuy đi vào lãnh thổ của nó nhưng lãnh thổ của vương thú rộng lớn, chúng ta ba người muốn chạm mặt nó cũng khó nữa là. Thế nhưng vừa dứt lời thì ba người bọn họ nhìn thấy một con thỏ đứng bằng hai chân đã thế còn cao đến 3 mét. Băng thần chỉ kịp nói, ta rút lại những gì vừa nói. Ngay sau đó con thỏ đã nhanh chóng lao tới tung công kích mà băng thần thật sự hết cách rồi, lập tức niệm pháp thuật băng hộ. Trước ánh mắt không thể tin được của hai cô nàng, một tầng băng bao bọc bọn họ mà con thỏ kia công kích tuy không thể phá được tầng phòng họ nhưng âm thanh va chạm cũng làm hai người vô cùng khó chịu. Băng thần thay hơi rực rực, hắn ta đoán được phương hướng của con thỏ kia, lập tức hô lên, băng thứ trận từng mũi băng phá tan tầng phòng hộ, rít nhanh như chớp tiến đến kế bên con thỏ mà nó cũng cảm nhận được nguy hiểm né tránh, nhưng một khi băng thần đã làm thì phải làm cho tới cùng. Băng thần lập tức sử dụng chiêu thức cầm chân đối phương, băng phòng. Lập tức khu vực đằng trước hoàn toàn bị đóng băng lại, con thỏ kia nửa người dưới đã bị đông cứng lại, lôi điện cuốn lên tay của băng thần và âm thanh lạnh lùng từ miệng hắn ta thoát ra, lôi diện một ánh chớp từ tay của băng thần lao nhanh đến mức chóng mặt tới trước con thỏ kia, nhưng chính hắn ta không ngờ tới là mình đánh hụt. Tia sét bay nhanh chạm vào một cái cây phía xa và cả cái cây hóa thành than hồng mà con thỏ kia không biết làm sao đã hóa thành một con thỏ rất nhỏ nằm run rẩy sợ hãi. Băng thần muốn ra tay dứt điểm thì Trịnh Di hô lên, đừng giết nó. Băng thần giật mình lên đứt quãng ma pháp lôi điện tán đi, con thỏ kia chạy nhanh tới gần hắn, túi đầu xuống thân thể vẫn hơi run nhẹ nhẹ, hắn ta cầm nó lên lắc lư trên tay, ai ngờ được hung hăng con thỏ vừa nay lại có thể đáng yêu như thế này. Băng thần nước dại đưa ra nói, thỏ nướng. Con thỏ nghe vậy lập tức nhân tính hóa chắp tay cầu xin, sau đó ngoảng đầu lên cắn vào ngón tay của băng thần, nhưng không chỉ đau mà hắn ta còn có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như mình nghe được con thỏ nói tha mạng thì phải. Hai người kia thì vô cùng khiếp sợ, Trịnh Di nói, nó vì mạng sống mà chủ động khế ước với ngươi. Băng thần ngạc nhiên hỏi, khế ước? Trịnh Di hơi ghen tị nói, nó bây giờ đã là thú nuôi của ngươi mà sẽ không bao giờ phản bội ngươi, ta nghĩ nó bị ngươi làm sợ choáng váng mới làm ra quyết định như thế. Băng thần hài hước nhìn con vật nhỏ nói, coi như ngươi thông minh, bây giờ ta phải giải quyết một chút chuyện riêng. Băng thần trên tay một bên lôi điện một bên lửa cháy quấn quanh nhìn về phía hai cô nàng nói, thời gian qua cùng làm đồng đội với hai người ta rất vui, nhưng vì hai người thấy được thứ không lên thấy lên ta rất tiếc, hai người yên tâm, ta sẽ chôn cất cho hai người thật đoàn hoàng, không cần phải lo lắng. Bạch Cẩm cùng Trịnh Di tóc gáy dựng ngực mà trên cao, Trịnh Sảng đã sẵn sàng ứng cứu, nhưng Bạch Cẩm nhanh trí nói, khoan đã, băng thần chúng ta có cách giải quyết khác, cần gì phải đánh giết, ta đảm bảo nếu chúng ta thực hiện thiên đạo lời thề thì chắc ngươi sẽ tin tưởng. Băng thần nhớ tới Sở Hà đã từng một lần nhắc đến thiên đạo lời thề rằng một người một đời chỉ có một lần thề mà nếu làm sai chắc chắn sẽ bị trời phạt, không ngóc đầu lên được. Bạch Cẩm không đợi băng thần xem hắn ta có đồng ý hay không liền thề, ta Bạch Cẩm thề với trời sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của băng thần, nếu làm sai lời thề tình nguyện nhận trừng phạt tàn khốc nhất của thiên đạo. Trịnh Di hơi ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng thề, ta Trịnh Di thề với trời sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của băng thần, nếu làm sai lời thề tình nguyện nhận trừng phạt tàn khốc nhất của thiên đạo. Băng thần nghe Sở Hà nói là chưa từng ai thoát khỏi thiên đạo trừng mặt, nếu vi phạm dù tu vi cao hay thấp đều nhẹ nhất là mất mạng, mà chỉ khi hoàn thành lời thề thì mới được thề tiếp, thế nên hai người giữ bí mật chính là hết đời này. Trên tay hắn ta lửa và lôi điện biến mất, hắn ta tới cười, hai vị thông cảm, dù sao cũng là chuyện liên quan đến sự sống còn của ta, thế nên hai người không thể nào trách ta được, dù sao ta cũng không muốn vì ta mà liên lụy đến thân nhân của mình. Hai người thấy băng thần dễ chịu thì gật đầu, bởi vì hắn ta làm như thế là không sai, mà chỉ cần hai người các nàng giữ bí mật thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Di cười đùa, lúc xuất phát công tử nói ngươi mạnh hơn ta nhưng ta không tin, nhưng từ biểu hiện của ngươi chính là vượt trội quá nhiều so với ta luôn, ta có thể suy nghĩ cho ngươi theo đuổi ta. Băng thần cười nói, ta lúc trước nói cũng không phải nói đùa. Nhìn băng thần ánh mắt chăm chú, nàng ta nói, thế ta đồng ý. Bạch Cẩm thầm nghĩ, cái méo gì thế. Cả băng thần và Bạch Cẩm đều vô cùng giật mình, không thể tin được nàng đồng ý một cách chóng đánh không có báo trước như thế, còn tưởng nàng đùa. Băng thần nói, nếu ngươi không phải đùa thì chúng ta động phòng luôn đi. Bạch Cẩm ánh mắt dị hợm nhìn hai người này, nhưng không như nàng ta dự đoán, Trịnh Di chỉ nói, ta đồng ý tất nhiên cũng phải có điều kiện của mình. Vì con đàn cháu đống và chuyện đột phá tầng 2 một cách cấp thiết, băng thần nói, ngươi cứ nói, chỉ cần chấp nhận được ta sẽ đồng ý. Trịnh Di trong mắt lóe lên vẻ hận thù nói, ta muốn ngươi giết chết hai người bọn họ đã sát hai mẹ ta, tu vi của người kia có thể đã lên tới tận vũ tôn, chỉ cần ngươi đáp ứng bất cứ khi nào ngươi muốn ta cũng đáp ứng. Băng thần không cần ngẫm nghĩ nói ra, ta băng thần thề với trời sẽ giết chết hai kẻ thù của Trịnh Di nếu làm sai lời thề tình nguyện nhận trừng phạt tàn khốc nhất của thiên đạo. Sau đó hắn ta tự tin nói, ta ước muốn chính là vượt qua cả vũ thần, chỉ hai cái vũ tôn thì cũng chính là chút chướng ngại mà thôi, ta thề chỉ là để ngươi tin tưởng mà thôi. Trịnh Di ánh mắt lấp lánh hỏi, thế ngươi muốn khi nào động phòng? Băng thần hỏi thẳng nàng, bao giờ ngươi mới 18 tròn? Trịnh Di cười nói, 16 ngày nữa ta chính thức sẽ ở tuổi 18. Băng thần nói, thế thì ta sẽ đợi thêm 16 ngày nữa. Thông tin về thiên sinh mỹ cốt đã quá rõ ràng, chỉ khi nàng 18 tuổi thì mới thực sự tính toán là thức tỉnh hoàn toàn. khi ấy băng thần sơi nàng thì mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất cho cả đôi bên, dù sao hắn ta cũng không đội nửa tháng làm gì tu vi tịnh tiến quan trọng hơn nhiều. Bạch Cẩm không thể tin được là hai người này lại tự định chung thân như là mua một món hàng như thế, nhưng chính nàng cũng phải đánh giá lại băng thần. Nếu nàng có thủ không thể trả như Trịnh Di thì chưa chắc nàng đã không lựa chọn tương tự hắn ta, dù sao quá trẻ mà nắm giữ sức mạnh quá đôi khủng khiếp. Băng thần rất tự nhiên vòng tay qua eo của Trịnh Di nói thẳng, tuy ta lấy ngươi là có mục đích riêng mà ngươi chọn ta cũng vì mục đích trả thù, nhưng ngươi hãy tin ta, chỉ từ lúc thề xong ngươi cũng đã là thân nhân của ta. Mà đã là thân nhân dù là cái gì ta cũng giúp ngươi, tin ở ta, cho ta thời gian. Băng thần, ta sẽ chứng tỏ cho ngươi thấy còn thực lực thật sự của ta hơn thế này rất nhiều, tin ta, ngày ta giết hai người kia sẽ không xa. Băng thần ôm eo nàng vòng ngược về đằng sau, trên vai con thỏ cũng đang ngồi chém trệ hắn ta khẽ run tay nói, băng phong thiên ly hào một tiếng, cả một mảng rừng đằng sau của bọn họ đóng băng, sau đó như thủy tinh bắt đầu vỡ nát. Hai cô nàng và một con thỏ không thể tin được những gì mình nhìn thấy, thế nhưng từng luồng khí lạnh phả vào mặt khiến các nàng tỉnh táo lại nhìn băng thần với ánh mắt đầy hâm mộ cũng như sợ hãi. Trên vai băng thần con thỏ thì lấy móng vuốt nhỏ rủi mắt, thế nhưng cảnh sắc vẫn thế làm cho nó ngơ ngác, không ngờ chủ nhân lại mạnh đến mức thế này. Chương 39 tạo nộ thú chiều người đăng. Vụ gục gái ngay sau đó băng thần dẫn hai cô nàng còn ngơ ngác đi tiếp tránh xa nơi này ra, bởi rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của người khác mà hắn ta không muốn thành đối tượng bị nghi ngờ một chút nào cả. Nhưng không như băng thần nghĩ, động tĩnh này chưa thu hút một người nào chú ý nhưng lại thu hút sự chú ý của rất nhiều yêu thú cấp cao. Bọn họ không biết từ khi băng thần tung chiêu thì trên trời cao Trịnh Sảng cũng đã ngạc nhiên ngoác mồm bởi thứ sức mạnh kia. Băng thần nắm giữ thứ này tuy mạnh mẽ nhưng lại không phải trong tầm hiểu biết của nàng ta, khiến cho nàng có chút đắn đo rằng Trịnh Di gửi gắm cho người này có phải không là quyết định đúng đắn. Yên lặng suy nghĩ một lát rồi nàng quyết định mặc kệ Trịnh Di đã có sự lựa chọn của nàng, mình can thiệp vào thì không tốt lắm, thế nên nàng ta lặng lẽ rút lui khỏi nơi này. Băng thần đã mạnh mẽ như thế nàng ở đây cũng không có ý nghĩa gì lớn cho lắm, dù sao khu rừng này mạnh nhất yêu thú cũng chỉ Vũ Vương mà thôi. Trên trời những con chim bay khắp các nơi, chúng là đôi mắt của các đại yêu thú trong khu rừng này, mà con thỏ này tất nhiên cũng có. Nó thấy trên trời cao những con chim dị động thì lập tức thông báo cho băng thần rằng chặng đường đằng sau sẽ có nguy hiểm. Quả nhiên chặng đường đằng sau bọn họ còn phát hiện rất nhiều yêu thú ban đêm di chuyển giữa ban ngày, để tránh đi rồi tìm hiểu tình hình thì băng thần quyết định tìm nơi trú ngụ vài ngày cho ổn lại tình hình rồi tính tiếp, và rất may mắn họ tìm được một cây gỗ trống rông ở chính giữa, mà đây lại chính là loại đại thụ vài chục người ôm lên, không gian cũng rất rộng rãi. Bọn họ quyết định trú ngụ tạm thời tại đó, sau khi ăn trưa xong thì băng thần dặn dò hai người kia phụ trách cảnh giới và làm đồ ăn. Hai người con gái này dù trước giờ ít khi động tay chân làm việc gì nhưng ở gần băng thần nửa tháng cũng đã biết nướng thịt và làm salad. Băng thần chán thịt thế lên quyết định ra ngoài tìm vài con cá về làm món lẩu cá, và quả nhiên không làm hắn ta thất vọng, con suối gần đó hắn ta đã bắt được một số rất lớn cá, nhưng hắn ta chỉ chọn con to nhất mang về ăn. Ba người bữa tối ăn salad và lẩu cá, dù sao hai người kia đã biết về sức mạnh pháp thuật của hắn ta, biết thêm một tí cũng không ảnh hưởng gì lớn cho lắm. Cuối cùng các nàng cũng đã được chiêm ngưỡng bếp từ có lấy năng lượng từ ma thạch vĩnh cửu, khả năng của nó làm cho bọn họ mồm chữ o mắt chữ a. Trịnh Di rất muốn hỏi băng thần về xuất xứ của những thứ này nhưng còn có Bạch Cẩm ở bên cạnh có mặt người ngoài chưa chắc hắn ta muốn nói. Con thỏ kia cũng ăn xa lát rất thoải mái, ánh mắt cũng rất hiếu kỳ những thứ đồ của băng thần, nhưng ngại nỗi chủ nhân không cho hắn ta được vào. Nhưng mỗi ngày có xa lát với sốt mỡ ổn mẹ sẽ đã khiến hắn đủ hạnh phúc lắm rồi, trước kia phải tự kiếm ăn, nay có người làm dùm đưa tới tận mồm lại còn rất ngon. Băng thần cùng hai cô nàng dừng lại hai ngày nhưng thấy không có vấn đề gì cả thì muốn xuất phát tiến đến Thiên Nguyên học viện. Nhưng đến lúc băng thần tìm thấy món ngon buổi tối thì bỗng cảm giác dưới chân có chút rung động, cảm giác không đúng và lo lắng tràn ngập. Hắn ta lập tức sử dụng phong ma pháp bay lên trên cao thì thấy phía chân trời yêu thú đang bay che lấp cả bầu trời, phía bên dưới chắc chắn cũng phải có rất nhiều yêu thú mới có thể tạo ra rung động trên mặt đất. Băng thần lập tức hạ cánh sau đó lao như điên về phía cây đại thụ hắn đang sống, mà hai cô nàng lúc này đang ở bên ngoài con suối gần đó tắm rửa. Không còn lo được quá nhiều, hắn ta phóng nhãn tới ôm hai nàng trần truồng từ dưới suối lên đồ đạc thì phát nhẹ gió thổi bay lên, hắn ta mở ra ma giới. Bạch Cẩm cùng Trịnh Di muốn dây rủa nàng hết lên, tên kia ngươi muốn làm gì, có tin ta giết chết ngươi không thả ta ra nhanh. Trịnh Di thì lúc nào cũng sẵn sàng nên không tỏ ra bức xúc như Bạch Cẩm mà chỉ im lặng để băng thần lôi theo hướng về thân cây đại thụ. Băng thần lao nhanh vào trong, miệng hơi nhầm lối vào bị băng tuyết bao phủ, sau đó ngồi bệnh xuống, tay vẫn ôm ngang hông hai cô nàng. Bạch Cẩm không ngờ chỉ hơn một tháng mà hắn ta đã mạnh hơn mình, bây giờ hai tay bị ép sát vào thân thể không cử động được. Nàng hét lên, ta hỏi ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Băng thần tức giận chửi, câm miệng. Theo hắn ta dự đoán thì chỉ khoảng vài chục giây nữa thôi là thú triều sẽ tràn tới, nếu bị bọn chúng phát hiện thì dù là bay trên không cũng không thể nào sống được, khi cảm thấy rung động phía dưới quá mạnh rồi mà Bạch Cẩm vẫn la hét, băng thần quyết định lấy miệng của mình chặn mồm của nàng lại. Bạch Cẩm trợn mắt ngây người, băng thần thì vô cùng hưởng thụ cô gái này, dù sao cũng là một nữ nhân xinh đẹp hiếm có, đã thế người nàng thơm ngát làm hắn ta rất hưởng thụ. Đúng lúc nàng ta tỉnh táo lại muốn cắn cho băng thần một cái thì thú triều kéo tới, xung quanh tiếng của đủ mọi loại yêu thú vang vọng. Trịnh Di hai tay bịt chặt miệng của mình, nàng biết nếu bây giờ lên tiếng thì hai người chết chắc, mà Bạch Cẩm thì không còn đẩy băng thần ra nữa. Băng thần đã không lo thú triều nữa, hai nàng không to tiếng là không có vấn đề, thế nên hắn ta quyết định hưởng thụ. Bạch Cẩm môi thơm quấn lấy chiếc lưới nhỏ thơm tho, tay đang ôm nàng cũng đã tay máy. Cô gái trong chế độ phong kiến ít biết về vấn đề nam nữ lại chưa từng thử qua thì làm sao có thể chống cự một người tràn đầy lý thuyết lẫn thực hành như băng thần. Hắn ta đã dành biết bao thời gian thanh xuân nghiên cứu các bộ phim tình cảm hai người đóng lại còn thực tiễn liên tục với Sở Hà và Hoa Thiên Vũ. Chả mấy chốc tay nàng đã không tự chủ vòng qua cổ của băng thần, còn hắn ta thì thưởng thức hai quả trái cây ngon lành của nàng. Thế nhưng khi mà hai người đã rất thoải mái thì sắp đi thêm bước nữa thì từ tầng băng tiếng va đập vang lên, thậm chí mặt băng đã xuất hiện vết nứt. Bạch Cẩm lúc này hoàn hồn lại đẩy ra Băng Thần lui ra bên cạnh mà đang tưởng sẽ được thưởng thức phim ảnh trực tiếp Trịnh Di trong lòng cũng nhảy lên. Băng Thần thì không hiểu tại sao máu dê của mình lại lên ngay lúc này, trước tiên xử lý chuyện trước mắt đã còn nàng ta thì tính sau. Bên ngoài tiếng động đã không còn nhiều, chỉ có tiếng đập mạnh vào tầng băng thế lên. Băng Thần mạnh dạn dự đoán bên ngoài chỉ còn một mình con yêu thú, nhưng chắc chắn nó không hề yếu, thậm chí còn có trí thông minh không thấp, nếu không khó có thể phát hiện ra nơi này. Băng Thần từ mà giới lấy ra hai bộ đồ vừa nãy của các nàng rồi nhỏ giọng nói, các ngươi mặc đồ vào đi, ta chuẩn bị chiến đấu, các ngươi cố gắng tránh để bị phát hiện. Hắn ta đứng lên muốn đi thì ngồi dưới sàn, Băng Cẩm nắm lấy tay hắn nói, ngươi nhất định phải trở về, đã chạm vào ta thì ngươi phải cho ta một cái công đạo. Băng Thần cười nói, thế ngươi muốn cái gì công đạo, hay ngươi làm nữ nhân của ta? Bạch Cẩm bĩu môi nói, đó không phải công đạo cho ta mà là từ đòi đền bù thành ủy thân luôn cho ngươi thì có. Băng Thần không nói nữa mà đi tới trước tầng băng, lập tức tung ma pháp, phong kình một lưỡi gió cắt xuyên lớp băng quét ra ngoài mà con yêu thú kia cũng bị trúng chiêu từ trên ngã xuống dưới. Băng Thần lao ra ngoài đồng thời tạo ra một lớp băng chắn lại lối vào, chỉ để lại một cái lỗ vừa đủ để người chui ra chui vào. Các dạng yêu thú Băng Thần từ xưa đến nay đã gặp không ít, con này cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một con khỉ nhưng có 8 cái tay mà thôi. Nó trước ngực đã bị Băng Thần cắt phá, máu vẫn đang chảy không ngừng. Hắn ta biết chỉ cần câu thời gian thì con khỉ này sẽ yếu đi, rồi chiến thắng nó vẫn không tính khó. Bát Thủ Hầu liên tục công kích tới Băng Thần, trước tiên coi thông tin của nó thì không ngoài dự tính tu vi của nó khá là cao. Tính danh Tam Huyết Mạch Bát Thủ Hầu, thể chất không nguyên tố, kim, chưa thức tỉnh, tu luyện nguyên khí, Vũ Vương nhị trọng, pháp thuật không lực chiến đấu 11000012000 sinh mệnh, 800 công pháp không chiêu thức, Bát Thủ Loạn Đả Thiết Đầu Công. Vũ khí, không đánh giá thiên phú, rác rưởi, thực lực vẫn yếu. Tuy là rác rưởi nhưng Băng Thần vẫn phải cẩn thận đối phó, dù sao yêu thú mạnh về thân thể pháp sư như hắn bị cận thân coi như chết. Con khỉ kia tuy hình thể to lớn nhưng lại di chuyển siêu nhanh, Băng Thần đành phải bay lên trên không tìm cách công kích. Tuy có thể khống chế nó lại nhưng sẽ có thể gây ra thanh thế hơi lớn. Đúng lúc này con thỏ của hắn quay về, nó nhìn thấy có yêu thú muốn công kích chủ nhân thì bỏ ra xuống ngậm trong miệng cái giỏ, cả người phóng to lên, ngay sau đó nó lao tới công kích Bát Thủ Hầu. Băng Thần giờ mới nhớ ra là mình còn chưa từng coi con thỏ này là thế nào, ánh mắt khẽ quét, tính danh chưa có, chủ nhân chưa đặt tên, huyết mạch thiên sinh thần thỏ, chưa thức tỉnh, thể chất nhật nguyệt chi tử nguyên tố, thủy hỏa, chưa thức tỉnh, tu luyện nguyên khí. Vũ Vương tam trọng, pháp thuật không lực chiến đấu 11000213000 sinh mệnh, 800 công pháp không chiêu thức, Nhật Thần Vũ Học Nguyện Thần Kiếm Pháp Vũ Khí, không đánh giá thiên phú, siêu việt, thực lực vẫn yếu. Con thỏ này có thể sử dụng kiếm pháp ư? Băng Thần có chút nghi ngờ về chuyện này, nhưng chắc chắn một điều là nó thắng được tên kia thế thì mình rút trước. Vậy hai yêu thú đánh nhau sẽ không thu hút sự chú ý của yêu thú khác dù là đang trong thú triều, thế nên rút trước vẹn cả đôi đường. Vừa trèo lên hốc cây đã thấy hai nàng thỏ đầu ra ngoài nhìn mình bay lên, Băng Thần lập tức phát hiện các nàng không nghe lời, mặt thâm trầm xuống. Hai người kia chưa kịp hỏi han đã bị Băng Thần la mắng. Hai người các ngươi sao lại chui ra ngoài này, nhỡ đâu còn yêu thú khác thì sao, các ngươi hai cái vũ sinh làm sao mà chạy kịp. Chương 40 tâm tình tiểu cô nương người đăng, Vũ Lục thấy Băng Thần tức giận nhưng hai nàng cũng không cãi lại lớn rồi nên biết hắn ta muốn tốt cho mình. Cãi lại sẽ thể hiện ra mình là người vô lý mà đàn ông không mấy ai ưa những cô gái không biết điều, hai người đều được nuôi dạy một cách không kém, nếu mà chút chuyện này cũng không biết thì thật là thất bại. Người hay cãi lộn nhất với Băng Thần là Bạch Cẩm, lúc này cũng lại gần nắm lấy tay hắn, gương mặt đáng thương Băng Thần cười khổ. Khóc với tỏ ra đáng thương chính là chiêu cuối của đám phụ nữ, anh ngờ dũng mãnh như nàng ta mà cũng có lúc đáng thương hết cách rồi, không lẽ phải làm giữ lên thì lại quá không có phong độ đàn ông, thế lên đành phải cười cợt bỏ qua chuyện này. Sau đó ba người ngồi trên cao nhìn xuống phía dưới chiến đấu, không ngoài dự đoán của Băng Thần rất nhanh, Bát Thủ Hầu bị thú cưng của hắn ta hạ gục, con thỏ nhanh chóng biến nhỏ nhặt lại cái giỏ rau sau đó phóng về Băng Thần. Đám người Băng Thần xoa đầu nó nói, ngươi làm tốt lắm, tối nay ta sẽ thưởng cho ngươi, bây giờ mang rau vào trong đi, ta xuống kết liễu nó. Băng Thần chân chạm mặt đất thì chậm rãi đi tới trước người Bát Thủ Hầu, ánh mắt nó vẫn như thế dữ tợn. Bất quá không so đo với một con vật đã chết, trên tay lôi điện sáng lên một tia chớp xuyên qua não của nó, tay chân của nó mềm mặt ra, sinh mệnh hoàn toàn tắt, sau đó một tia màu đỏ từ người nó lao thẳng vào người của Băng Thần nhanh đến mức hắn ta không kịp né tránh, mà hai cô gái kia có vẻ như là không nhìn thấy vậy. Băng Thần lướt ra bên ngoài muốn kiếm lại con gà rừng mà mình rất khó khăn mới bắt được, nhưng khi hắn đến nơi thì xương cũng không còn, chỉ còn vương vãi chút lông và máu, lắc đầu ngao ngán, hắn ta đành đi ra suối sau đó bắt lấy một con cá to mang về làm lẩu ăn tiếp. Vậy dù sao ngày mai cũng phải bắt đầu xuất phát đi tiếp rồi, lúc đó dễ gì mà có cá để ăn. Ba người ăn xong lăn ra ngủ, nhưng đang ngủ Băng Thần cảm thấy có cánh tay ôm lấy mình, hắn ta mở mắt ra thì thấy Bạch Cẩm đang nhìn mình đắm đuối. Băng Thần nói nhỏ, ngươi cái này cô nương muốn gì? Bạch Cẩm nói nhỏ, ngươi vô lễ với ta đã hai lần mà, nữ nhân chúng ta chính tiết quan trọng hơn tất cả, ngươi tính giải quyết làm sao đây? Băng Thần ôm gọn nàng vào lòng nói, ngươi cũng đã nghe ta nói rồi đó, ngươi sẽ là nữ nhân của ta được chưa? Bạch Cẩm bắt đầu nhỏ giọng kể, ngươi biết cái ngày mà ngươi đánh thắng ta không, khi ấy ta đã thấy ngươi rất thú vị rồi, ta nghĩ ngươi phải là một người công tử phong nhã, nào ngờ hoàn toàn khác với ta suy nghĩ. Chiến đấu với ta dùng thủ đoạn như thế để chiến thắng, nào ta rất tức giận, suốt một tháng trời ta không ngừng điều tra về ngươi, nhớ ngươi. Băng Thần cười nói, thế ngươi có điều tra được gì không? Bạch Cẩm lắc đầu nói, không hề có một chút thông tin nào về ngươi cả, làm ta càng trở lên tò mò, đến tận khi gặp ngươi nửa tháng trước ngươi vẫn như thế, nói năng rất thật nhưng làm người rất không tin tưởng, ta đi cùng ngươi nhiều ngày cuối cùng phát hiện ngươi rất thật. Ngươi tuy trông nhưng lại rất biết lo lắng cho chúng ta hai cái nữ nhân, dần dần tư tưởng của ta thay đổi, ngày mà ngươi cùng Trịnh Di tự định chung thân khiến ta ngạc nhiên, sau đó cứ nghĩ tới là buồn bực, hôm khảo hạch ngươi đã có hai người làm bạn gái, tại sao bây giờ cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì, ngươi có biết ta buồn lắm không, cứ nghĩ tới là lại thấy tủi thân. Đúng một âm thanh từ phía khác của Băng Thần vang lên, ngươi tủi thân thì chắc ta không ư? Hai người ngạc nhiên hóa ra Trịnh Di cũng đã tỉnh lại từ bao giờ và có lẽ đã nghe hết những gì hai người bọn họ nói, chính vì thế nàng ta mới lên tiếng mà băng thần thì rất bình tĩnh, bí kíp để gia đình yên ấm của đàn ông băng gia đã có chỗ để phát huy. Băng thần nhẹ nhẹ nói, chỉ là chúng ta chưa hiểu nhau mà thôi, nếu các ngươi đã cảm giác ta bí ẩn thì ta cũng sẽ kể cho các ngươi nghe câu chuyện về ta. Hai nàng nghe thế liền im lặng, đã ủy thân cho hắn thì ít ra phải biết rõ hắn ta là ai chứ. Băng thần bắt đầu kể, ở một nơi gọi là trái đất. Bạch Cẩm chen mồm nói, ngươi rõ ràng là nói muốn kể chuyện về mình mà. Băng thần đặt tay lên môi mình sau đó kể tiếp, có một gia tộc họ băng gần như giữ vị trí độc tôn kể cả về quyền lực lẫn danh vọng, tuy nhiên dòng chính truyền đời thường thì chỉ có một người nam nhân gia tộc của bọn họ tao ơn thi phúc rất nhiều, người trong gia tộc luôn phong khoáng vui vẻ thích giúp người, yêu thương thân nhân. Thế nhưng giúp nhiều người cũng sẽ đắc tội rất nhiều người, thế nên một ngày nọ tất cả bạo phát, năm gia tộc lớn liên thủ khiến băng tộc chỉ còn sót lại ít người. Mà những người còn sống cũng chịu thương tổn không thể chữa lành, cuối cùng họ quyết định phản kích lại. Năm gia tộc kia chủ lực trong đợt tấn công đã bị giết rất nhiều tổn thất nặng nề, thế nên bị tấn công bởi tàn quân của băng gia lại không chịu nổi, những người họ băng vốn tính tình thương người thế nhưng lại biến thành đám quỷ máu lạnh, chỉ trong một đêm ba trong năm gia tộc vĩnh viễn táng thân trong băng giá. Thậm chí những người có liên quan cũng bị lùng giết, hai gia tộc còn lại quá sợ hãi lên đã gọi viện binh, và băng gia cũng có thiên gia khi đó cũng nắm quyền lớn, đại chiến diễn ra một cách kinh thiên động địa liên lụy đến mức quá to lớn, cuối cùng những người điều hành thế giới không chịu được ra mặt. Băng thần hơi thở dài rồi kể, cuối cùng người băng gia sử dụng băng ngục cấm kỹ phong ấn cả hai gia tộc lại, chỉ cần có tác động là cả hai gia tộc người sẽ như thủy tinh tan biến, thế nhưng với sự can thiệp của những người kia, băng gia và thiên gia đã đình chiến với điều kiện không ai được cứu bọn hắn. Mà hai người lão tổ của hai gia tộc lại có công rất lớn, thế nên cho phép hai người này giúp đỡ người trong gia tộc sống sót, nhưng người của thế giới đó không như nơi này, tuổi đã già sức yếu, cuối cùng 16 năm sau thì chết đi. Nhưng hắn ta hy sinh không vô ích, băng ngục thành công hóa giải tất cả những người đó có hy vọng sống sót sau nhiều năm bị giam cầm, nhưng ngày ấy không tới một người khi nghe thấy kẻ thủ hộ gia tộc kia chết liền tới, hắn ta chính là kẻ sống sót năm xưa của băng gia. Trong mắt lóe ra tia sáng sắc lạnh, băng thần cười nói, thiếu niên ấy khi cuộc tập kích diễn ra chính là ngày hắn tròn một tháng, thân nhân của hắn ngày đó cũng toàn bộ rời khỏi nhân gian, cả một gia tộc phồn vinh chỉ để lại một thiếu niên cai quản tất cả những thành tựu vài năm, tất nhiên hắn ta cũng kế thừa tất cả hận thù. Người kia mặc dù từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi trận chiến thế lên sức khỏe suy yếu, người ta nói hắn ta chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi, hôm ấy hắn ta đã dùng cấm thuật gia tộc giết sạch những người tưởng mình đã sống sót sau tai nạn, già trẻ lớn bé không ra ai. Nhưng bị dùng sức quá độ, thiếu niên tuy được người cứu chữa nhưng vẫn bất tỉnh, thật lâu mới tỉnh lại, số người chết không thể thống kê được bởi họ đã vỡ vụn như thủy tinh, vậy chỉ có thể ước lượng nhân số mà thôi, năm đó hắn 16 tuổi và chỉ cách sinh nhật của hắn vài ngày. Băng thần cười nói, sau đó hắn ta dành rất nhiều thời gian quý giá còn lại để đi thám hiểm cùng tìm cách cưới vợ sinh con để gia tộc khỏi tuyệt diệt, ông ngoại của hắn rất thương yêu hắn tìm cho hắn những nữ nhân nhưng cuối cùng không ai chịu lấy một kẻ sắp chết. Thế nhưng hắn ta và ông ngoại không chịu cuộc, ông của hắn vẫn rất quyết tâm tìm cho bằng được con dâu cho cháu trai, còn thiếu niên kia biết được một di tích của tổ tiên thì tới nơi này thám hiểm, mọi chuyện vẫn thuận lợi tới khi hắn ta nhắc được một quyển trục. Mở nó ra thì hắn ta xuất hiện tại phòng tắm của Hoa Thiên Vũ, con gái Hoa Thái tướng quân Bạch Vân Quốc. Đến đây thì hai người trợn to mắt bởi cả hai đều điều tra rõ ràng thế lên, từ đây các nàng cũng biết sơ nhưng vẫn im lặng nghe hắn kể. Đầu tiên hắn ta bị nàng đánh ngất mang vào tù xong lại trốn ra, đáng tiếc hắn lại gặp nàng bị đánh ngất, lần này nàng mang hắn về Hoa gia, lúc ấy hắn nghĩ mình sớm muộn gì cũng chết thế nên kể cho nàng biết hắn đến từ đâu, cuối cùng nàng khuyên hắn luyện nguyên khí sẽ giúp cơ thể hắn khỏe lên. Đổi lại nàng ta thấy hứng thú về sức mạnh điều khiển nguyên tố của hắn nên muốn học, hai người trao đổi cho nhau. Sau đó hắn ta khỏe dần lên tu luyện một thời gian với đan dược trợ giúp tham gia thiên nguyên khảo hạch đạt hạng 2, sau đó nằm đây ôm hai người. Chương 41 câu chuyện của Trịnh Di người đăng, Vũ Ục Đại Băng Thần cười vui vẻ rồi nói, bây giờ đến lượt hai người các ngươi. Bạch Cẩm hơi buồn nói, ta thật sự cuộc sống rất bình thường, chỉ là mẹ ta mất khi sinh ta ra thế lên cha ta rất cưng chiều ta lên không có gì đáng nói. Trịnh Di nắm chặt áo trước ngực của băng thần lấy dũng khí rồi kể, mẹ ta và cha ta hai người yêu nhau lây nhau sinh ra ta thế nhưng khi ta lên năm thì ta thấy được một cảnh đó chính là cha ta tự tay đánh mẹ ta bị thương cuối cùng nàng khó khăn mới mang ta chạy trốn sau đó nàng rời ta đi để lại ta cho mẹ nuôi dưỡng, đến tận bây giờ mà ta chấp nhận làm nữ nhân của ngươi không phải chỉ vì trả thù mà còn vì đây là tâm nguyện của mẹ ta. Nàng chính là khi sinh ta ra thì khắp nơi có dị tượng cuối cùng bị người phán đoán là một loại thể chất nào đó mà trong môn lúc đó cũng sinh ra một tiểu công tử hắn ta định dùng ta làm lô đỉnh để luyện công. Thế nhưng nghe mẹ ta nói thứ này công pháp sẽ khiến ta chết già nhanh trong thế lên không đồng ý cha ta cùng người kia hóa ra đã thông đồng với người khác từ lâu không coi mẹ con chúng ta là người, thế là hai người cãi nhau dẫn tới ẩu đả. Cuối cùng mới dẫn đến việc mẹ ta trọng thương và mang ta chạy trốn. Khi giao ta cho mẹ nuôi nàng từng nói phải tìm cho ta một đấng lang quân tốt có thể bảo vệ ta trước khi loại thể chất kia hoàn toàn thức tỉnh mà mẹ nuôi của ta buôn ba nhiều năm cuối cùng cũng đã tìm được một cách phong ấn nó lại nhưng chỉ tác dụng đến trước khi nó hoàn toàn bộc phát. Trịnh Di tràn đầy lo âu nói, cha ta là tên vô dụng nhưng mẹ ta một bước sai cả đời sai còn tin tưởng rằng hắn ta sẽ tốt lên thế nhưng bao nhiêu giúp đỡ cũng chỉ đổi lại kết cục đau thương cuối cùng mẹ nuôi yêu cầu ta phải tuyển chồng cho mình càng sớm càng tốt. Ta lại tìm mãi không có ai vừa ý cưới cùng nàng cho ta tối hậu thư là chỉ được chọn giữa ngươi và Vũ Nhan hai người có tiềm lực cũng như nhân phẩm tốt nhất trong cuộc tuyển chọn lần này. Băng thần cười cười, chắc người của Thiên Nguyên học viện sẽ rất tức giận khi biết khảo hạch của họ thành nơi người khác tuyển chồng nhỉ. Trịnh Di lắc đầu nói, dưới trướng mẹ nuôi ta chính là Thiên Võng tổ chức tình báo khổng lồ của cả đại lục này, chuyện cung cấp thông tin của thí sinh cho các công tử tiểu thư là rất nhiều, ví dụ như ta và Bạch Cẩm mỗi người cũng có vài trăm phần thông tin được mua. Bạch Cẩm khiếp sợ nói, Thiên Võng chính là của nhà ngươi thật không thể tin được. Băng thần ngạc nhiên hỏi, Thiên Võng ghê gớm làm sao? Bạch Cẩm gật đầu vẻ mặt nghề phục nói, hoàng đế của một quốc gia ăn cơm lúc nào đi vệ sinh lúc nào, chỉ cần ngươi có tiền họ cũng sẽ cho ngươi bản báo cáo chi tiết. Trịnh Di có chút tự hào, cũng chính vì Thiên Võng lợi hại như thế mà ta mới hiếu kỳ về ngươi, người mà có thể làm chúng ta không tìm được một chút thông tin nào, ai ngờ đâu hóa ra ngươi vốn không phải là người của thế giới này, nếu chúng ta tìm được thì mới thật sự có quỷ. Bạch Cầm nói, vừa nãy ngươi nói Hoa Thiên Vũ muốn học ma pháp, thế nàng đã học được chưa? Băng Thần gật đầu nói, không chỉ nàng mà Sở Hà cùng với Hoa Thiên Vân đều đã học được. Bạch Cầm cười hỏi, thế ta có thể học không? Băng Thần cười nói, không vấn đề gì cả. Trịnh Di cười nói, thế giúp luôn cả ta. Băng Thần cười nói, ai muốn học ta cũng sẽ chỉ, nhưng để tránh cho thân phận ta bạo lộ, ta sẽ chỉ các ngươi cách che lấp và phối hợp với vũ khí. Bạch Cẩm và Trịnh Di cười híp mắt an tâm bắt đầu đi ngủ. Riêng Trịnh Di nàng thầm nghĩ, mẹ có lẽ ta may mắn hơn ngài tìm được một người mà thu hút mình lại còn rất mạnh mẽ, hắn ta có nhiều thứ khiến ta rất thú vị, hy vọng một ngày nào đó có thể dẫn hắn ta đến gặp ngài. Tuy thời gian gặp mặt có chút ngắn ngủi thế nhưng nàng rất có niềm tin vào Băng Thần, bởi hiếm có nam nhân nào cư xử như hắn, trong những ký ức mong manh về cha thì hắn ta cũng không hề được như vậy. Sau tối hôm đó thì ba người xuất phát tiếp tục di chuyển, mà hai cô gái cũng đã học pháp thuật, tuy nhiên cũng chỉ là mới nhập môn. Trịnh Vi thì có thể tạo ra chút nước, nhưng Bạch Cầm lại khác, nó phù hợp với thể chất, thế lên phối hợp với nhau mang tới sự tiến bộ rõ rệt về lực công phá. Sau 10 ngày cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi khu rừng, mà phía xa họ thấy ngay được một đám người đang tụ tập dưới một lá cờ có biểu tượng của Thiên Nguyên Học Viện. Thẩm Tú cũng đang ngồi đó, thấy a người đi tới nàng nói, tổ đội cuối cùng đã xuất hiện, kết thúc khảo hạch. Sau đó nàng quay qua nói với ba người, Băng Thần, tối hôm nay các ngươi vào thành, chúng ta đã chuẩn bị nhà trọ cho các người, ngày mai sẽ trực tiếp tiến học viện, mà các người cũng chính là thành viên lớp đặc biệt. Băng Thần cảm ơn sau đó theo hướng dẫn tới nhà trọ ba người, ba phòng bọn họ nhanh chóng tắm rửa ăn cơm tối hôm đó. Thẩm Tú cũng ngồi ăn cùng với bọn họ. Trước khi bắt đầu ăn nàng nói, lớp đặc biệt do ta chủ nhiệm, kỳ này các ngươi là đồng học phải giúp đỡ lẫn nhau, hiểu không? Băng Thần vui vẻ đáp, tất nhiên rồi. Sau đó bữa cơm vui vẻ đến khi Băng Thần tiện miệng hỏi, thế Thẩm Tú lao sư lớp chúng ta năm nay có bao nhiêu người? Băng Thần hỏi thế, Thẩm Tú chán chường nói, chỉ có ba người các ngươi mà thôi, những người khác đã bị thú triều giết chết hoặc được chúng ta cứu đi. Các ngươi ba cái thật là có thủ đoạn, thú triều khổng lồ quét qua trong đó có không ít yêu thú có trí khôn mà vẫn sống khỏe đi ra được. Đang lúc Băng Thần đang nghe nàng nói thì tiểu nhất cũng chính là con thỏ hôm trước chạy ra ngoài, nó cũng muốn ăn. Mà Thẩm Tú khi nhìn thấy nó thì ánh mắt bắt đầu trở lên cô quái, bởi vì con thỏ này thật sự là một yêu vương. Thẩm Tú nghi vấn, nó là sủng vật của ngươi ư? Băng Thần vừa ăn vừa nói, đúng vậy, có gì không lão sư? Thẩm Tú nhíu mày hỏi, thế ngươi đã khế ước nó chưa? Lão sư hỏi là nếu không khế ước thì có thể gọi là sủng vật sao, nhưng vì đây là lão sư của mình nên hắn vẫn trả lời, khế ước rồi, nó tự nguyện thực hiện khế ước với ta, với lại là khế ước sau khi khảo hạch bắt đầu, thế nên ta không vi phạm luật. Thẩm Tú ngạc nhiên, không thể nào một vũ vương yêu thú chủ động khế ước, nó không phải bị điên chứ nhỉ? Tiểu nhất đang ăn rau nghe có người nói mình điên lập tức rít lên với nàng một tiếng phản bác rồi ăn tiếp. Lúc này nàng càng ngạc nhiên hơn, con thỏ này có linh tính hiểu tiếng người sao lại chịu làm bạn với tiểu tử này, thật là cuộc đời thật là khó hiểu. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Băng Thần đi nghỉ ngơi, giữa đêm có người mở phòng hắn ta đi vào, khi đèn sáng lên thì thấy Bạch Cẩm xấu hổ đứng im re. Bạch Cẩm xấu hổ nói, mấy ngày nay ngủ với ngươi quen rồi, tự nhiên tách ra có chút không quen. Băng Thần mỉm cười nói, ngươi tắt đèn rồi lại đây. Bạch Cẩm cũng vẫn nghe lời hắn ta, tắt đèn xong tiến đến bên cạnh nằm xuống vòng tay qua ôm lấy hắn. Đông Dương Băng Thần hỏi, ngươi mấy ngày qua tu luyện pháp thuật thấy thế nào? Bạch Cẩm trả lời thật thà, rất tốt, phối hợp với ta quả thật có thể nói là hoàn mỹ. Băng Thần cười nói, pháp thuật cũng phân như võ đạo mà, ngươi chỉ là pháp đồ, thế ngươi có muốn sáng ngày mai lập tức thành pháp sư không? Bạch Cẩm ngạc nhiên, được sao? Băng Thần chững chạc nói, tất nhiên là được, ta đã bao giờ nói dối ngươi chưa? Bạch Cẩm phì cười nói, ta cũng không biết nữa, nhưng ngoài heo chó cũng có thể bay thì ngươi quả thật chưa bao giờ nói dối ta. Băng Thần cười khổ nói, lần này ta nghiêm túc, ngươi nhớ ta hỏi sinh nhật Trịnh Di làm gì không? Chính ngày hôm ấy ta sẽ giúp nàng trở thành pháp sư mà ngươi sinh nhật đã qua rồi, nhưng ta không tặng cho ngươi được, thế lên hôm nay tặng luôn. Bạch Cẩm hạnh phúc nói, Băng Thần ngươi thật tốt với ta. Băng Thần cởi quần áo nói, tất nhiên rồi. Tay chân của Băng Thần tái máy, nàng quen rồi, nhưng lần này hắn ta trực tiếp xé hết đồ của nàng. Thì Bạch Cẩm ngạc nhiên hỏi, ngươi tính làm gì vậy Băng Thần? Băng Thần không nói nào lên bắt đầu công việc của mình, gần một tháng trời nhịn đói đêm nay mới được phát tiết. Đêm đó không chỉ có hai người không ngủ mà hai người khác cũng không ngủ được, chính là Trịnh Di và Thẩm Tú. Sáng sớm tinh mơ, Băng Thần cũng vẫn là người tỉnh dậy trước ánh sáng từ cửa sổ dọi vào. Băng Thần tối hôm qua chỉ sở mó, sáng nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng, mà lúc này Bạch Cẩm cũng tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ kéo chăn che người, nhưng Băng Thần lại bị kích thích kéo chăn ra lên ngựa tiếp tục rong ruổi đến thật lâu sau mới thôi. Bạch Cẩm dựa vào lòng hắn ta nói, ngươi bảo tặng quà cho ta mà rõ ràng chính là đem ta tặng cho người thì có. Băng Thần ôm nàng hôn một cái rồi nói, ngươi cẩn thận cảm nhận tu vi pháp thuật của mình rồi hãm trách ta chứ. Chương 42 bị phát hiện mà không biết người đăng. Vụ gái Bạch Cẩm nhắm mắt lại sau đó khuôn mặt trở lên tươi cười rực rỡ hôn lấy hôn để Băng Thần. Vừa nãy khi vừa nhắm mắt lại thì nàng thấy được tu vi của mình đã là pháp sư ngũ trọng, ma pháp khi nàng vận chuyển đã cô đọc lại rất dễ dàng. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao mà giúp tao lên được đến tận pháp sư ngũ cấp? Băng Thần không muốn cho quá nhiều người biết về Kỳ Thiên Quyết thế nên nói, tất nhiên, nhưng chỉ có một mình ta làm được, mà tu vi của ta tịnh tiến thì ngươi cứ làm chuyện tối qua với ta thì đảm bảo sẽ có tiến bộ theo tu vi của ta. Bạch Cẩm như phát hiện ra bị mật động trời, đây chính là thể chất của ngươi sao? Vậy không phải ngươi sinh ra chính là để tạo phúc cho nữ nhân chúng ta hay sao? Nếu ta mà mang chuyện này đi kể khắp nơi thì đảm bảo ngươi sẽ hàng đêm sinh ca, thậm chí bạch nhật tuyên dâm. Băng Thần cười nói, cũng được, nhưng nếu nhan sắc và vóc dáng không hơn hoặc năng ngươi, không thì cho ta cũng không thèm, nhìn ta thế thôi chứ ta ăn uống có chọn lọc lắm. Bạch Cẩm cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta rất háo hức lần này tu vi pháp thuật của ta tăng tới mức này thì nó sẽ tăng cường công kích của ta đến mức nào. Băng Thần cười nói, Hoa Thiên Vũ chỉ là vũ sư cựu cấp, nhưng với tam cấp pháp sư thì chúng của nàng một quyền người gỗ cũng cháy thành than sở hạt, thì chạm vào cái gì thì thứ ấy đóng băng cứng ngắc, nếu nhân loại chúng chiêu thì tiêu đời, tốt nhất là ngươi lên thử ở ngoài thành thì tốt hơn. Bạch Cẩm háo hức, thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi, bây giờ kiếm chỗ nào vắng vẻ rồi chúng ta thử xem. Băng Thần cười nói, được thôi, nhưng đừng gọi Trịnh Di, vài ngày nữa ta sẽ cho nàng một bất ngờ lớn. Bạch Cẩm lúc này Băng Thần nói cái gì nàng ta cũng tin, mặc xong đồ đạc hai người nhanh chóng ra ngoài thành, nhưng không biết sau lưng bọn họ có một cái đuôi, người này chính là Thẩm Tú chứ không phải ai khác, nàng tuy là nữ nhân nhưng lại tu quyền cấp, thế lên cơ thể nàng các giác quan vượt trên rất nhiều người. Và lý do khiến nàng đi đến tận đây chính là vì nàng thai rất tính, sáng nay hai người nói những gì nàng cũng nghe rõ một một. Tất nhiên nàng cũng thắc mắc ma thuật là gì và nó tăng sức mạnh cho người tu luyện bao nhiêu, may mắn thay khảo hạch cách đây không lâu của Bạch Vân Quốc nàng ta lại là người chủ khảo, thế lên rất dễ dàng so sánh tương quan giữa trước và sau khi tu luyện. Hai người kia rất vui vẻ, đặc biệt là Bạch Cẩm, sau khi quan sát xung quanh và xác định là không có ai thì nàng ta lập tức bay lên trên cao, sau đó tụ từng tầng phong kình kết hợp với gió từ thể chất, từng lưỡi dao bằng gió xé không bay xuống mặt đất, không lâu sau đó vẫn còn nguyên tảng đá đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Thẩm Tú đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, không ngờ chỉ là một cái pháp thuật lại khiến Bạch Cẩm tăng tận 6-7 lần sức mạnh của chiêu thức. Bạch Cẩm hạ xuống mặt đất không nén được vui mừng, lại hôn Băng Thần một ngụm, sau đó nói, sức mạnh chiêu thức tăng đến 6-7 lần, hay ngươi cũng thể hiện cho ta xem pháp vương, thì sức mạnh của ngươi kết hợp với vũ khí sẽ như thế nào. Băng Thần nhíu mày, như thế sẽ gây động tĩnh rất lớn không tốt đâu. Bạch Cẩm cười nói, lần sau có cơ hội ngươi nằm dưới hưởng thụ, mọi chuyện khác cứ để ta lo thế nào. Băng Thần mỉm cười nói, được, ngươi nhìn kỹ ta thể hiện một lần rồi sau đó rời ngay khỏi chỗ này. Băng Thần bay lên phong kình không tốn tiền xả thẳng vào trước mặt, mặt đất bị cắt sâu đen ngòm, vết cắt mượt mà như dao cạo, sau đó hắn vừa độ không vừa thi triển kinh lôi bộ, một cước đá vào thân cây khiến nó không cháy nhưng ngay lập tức hóa thành than hồng. Tiếp theo một quyền vào một thân cây khác khiến cả cây bùng cháy, phút chốc hóa thành than tán đi trong gió. Cuối cùng một chỉ chạm vào thân cây chỉ đâm thủng một lỗ nhỏ nhưng toàn thân cây đóng băng, hắn vừa rút ra thì cả cái cây vỡ nát như pha lê. Băng Thần đã trình diễn xong, lập tức kéo tay Bạch Cẩm lao thẳng vào trong thành trước khi người khác phát hiện ra. Thần Tú ánh mắt sâu như biển không biết đang nghĩ gì, một lúc sau đó nàng cũng quay đầu hướng về quán trọ, mà nếu là người quen biết nàng lâu như Hoa Thái chắc chắn sẽ run cả người, bởi mỗi lần nhìn cái gì với ánh mắt như thế thì nàng ta sẽ không buông tha dù cho nhàm chán hay mệt mỏi đến mức nào. Chính vì đức tính này mà sư phụ của bọn họ gọi nàng là đức tính thiên tài, vì vừa sinh ra đã sở hữu cái đức tính mà một người trăm ngàn năm chưa chắc làm thành thói quen. Bây giờ mục tiêu của nàng đã khép lại, chỉ cần không hoàn thành thì chắc chắn nàng sẽ không buông tha cho Băng Thần. Băng Thần nào biết là nàng ta làm đạo sư mà có tính cách như thế, thậm chí hắn còn chẳng biết nàng ta theo dõi mình đến giữa trưa, thì Thẩm Tú dẫn ba người tiến nhập học viện. Băng Thần đã cảm thấy cái gì đó không đúng từ nàng ta nhưng không biết vì lý do gì. Thẩm Tú đầu óc vẫn đang vận chuyển làm sao để từ chỉ một Băng Thần mà có thể tạo ra lợi ích lớn nhất cho học viên trong học viện, nàng không thể để thứ sức mạnh như thế tùy thời theo hắn ta biến mất được, thế nhưng nàng cần một đối tượng nghiên cứu, nhưng nàng quá khó nghĩ bởi những người kia đều thân phận không bình thường hoặc không phải trong phạm vi nàng ta có thể quản. Mà người kia còn phải biết phối hợp với nàng để nàng nghiên cứu ra cách tu luyện thứ sức mạnh này, theo nàng Băng Thần không thể nào như thần thánh mà ban phát sức mạnh, nếu đã nhiều người có thể sử dụng như thế thì tại sao nàng không thử nghiên cứu cách không cần Băng Thần cũng có thể kích phát loại sức mạnh tiềm tàng ấy. Như vậy thì không phải tất cả mọi người thì chỉ cần học thứ đó coi như đã có thêm một loại sức mạnh, không cần tổ tiên huyết mạch cường đại hay sinh ra có thể chất đặc thù cũng sẽ không chịu thua kém, đồng nghĩa với việc học viện sẽ tiết kiệm rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thật là vĩ đại, khỏe môi không tự chủ cong lên. Băng Thần nhìn vị lão sư này đống nhiên cười, sau đó lại trầm tư vẻ mặt đắc ý vô cùng, thì thầm nghĩ không biết vị lão sư này có phải bị vấn đề về thần kinh hay không, thế nhưng người này chắc chắn không phải mình có thể trêu chọc, thế nên đành mặc kệ. Bạch Cẩm và Trịnh Di cũng rất lo lắng cho Thẩm Tú lão sư, không lẽ xinh đẹp như vậy, mạnh mẽ như vây nữ nhân lại đầu óc có vấn đề, có khi nào mình quá chăm chú vào tu luyện không thèm chú ý thế gian rồi một ngày nào đó cũng sẽ giống lão sư mà nàng gọi ba người lên để trao đổi thời gian học cùng ký túc xá, nhưng thế này thì không biết phải đến bao giờ nàng ta mới bình thường trở lại. Lại một lúc nữa không thấy nàng tỉnh lại dấu hiệu, Băng Thần đành phải mạo phạm hắn ta, gạt nhẹ tay của nàng khiến cho tay đang chống cằm không đỡ được khuôn mặt nữa. Quả nhiên nàng ta tỉnh táo lại nhìn Băng Thần đầy ngạc nhiên hỏi, ngươi làm gì? Băng Thần bất đắc dĩ nói, cái này phải hỏi lão sư mới đúng, ngài nãy giờ cứ ngồi cười xoa cằm một mình, chúng ta rốt cuộc phải đợi đến bao giờ? Thẩm Tú lập tức xấu hổ gần chết, tật của nàng không phải nàng không biết, chỉ là không ngờ nàng lại ngẩn người trước mặt học sinh của mình. Sau đó nàng ta nhanh chóng bàn giao cho bọn họ phòng ở và lịch học cũng như nơi học, ba người lúc này mới thở phào một hơi. Bạch Cẩm dẫn từng người về phòng ở của mình rồi nói, các ngươi là thành viên của lớp đặc biệt, thế nên các ngươi không phải chung đụng với ai, đây chính là học viện cho ngươi điều kiện tốt nhất để tu luyện, các ngươi phải cố gắng học tập đền đáp ơn tình của học viện bồi dưỡng các ngươi, nghe rõ chưa? Ba người đồng thanh, rõ thưa lão sư. Thẩm Tú sau đó vì để tránh xấu hổ thế lên lần rất nhanh đi, để lại ba người đứng ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng Băng Thần là người quyết định ba người bọn hắn sau đó đi vòng quanh một lần học viện, dù sao Băng Thần cũng muốn biết chỗ ở của hai người Sở Hà và Hoa Thiên Vũ. Mà lúc này trên tòa tháp cao nhất của học viện, hai cô gái cũng đang thắc mắc xem Băng Thần có tới chưa, nhưng hôm trước Hoa Thái đã nói có lẽ phải vài ngày nữa thì Băng Thần mới tới đích, bởi vì nghe nói lần này khảo hạch ra biến cố. Chính vì thế các nàng vô cùng lo lắng, mỗi ngày đều hỏi tin tức của Băng Thần, nhưng câu trả lời cũng chả khác là bao, mà nơi hai người đang ở chính là chỗ ở của thân nhân đạo sư, vì Hoa Thái đã chính thức trở thành đạo sư của học viện Thái Bạch Vân, không còn gì tiếc nuối lên hắn ta quyết định thực hiện giấc mơ lúc còn trẻ của mình. Chương 43 Ma Cũ Kiếm Chuyện Người Đăng, Vũ Úc Đài lúc mà bọn họ đến nhà ăn thì các học sinh cũng đang ăn trưa, đạo sư cũng sẽ ăn chung với học sinh tại nơi đây mỗi khi hết tiết, còn nếu muốn ăn riêng cũng có thể dặn dò người của nhà ăn mang đến phòng hay phòng học, nhưng tất nhiên nếu dài lâu thì sẽ phải tính phí. Thế nhưng phần lớn đạo sư đều sẽ ăn tại nơi này vì rất đây là nơi mà các xích mích được giải quyết, nếu chỉ là miệng lưỡi chiến thì không nói làm gì, rất nhiều học sinh còn sử dụng đến vũ lực mà với trình độ của học sinh trong học viện thì rất có thể sẽ gây chết người cũng không chừng, dù sao cẩn thận cũng là trên hết. Các lao sư sẽ ăn uống và tiện thể ngăn cản những xung đột nếu chúng xảy ra ở một mức độ nghiêm trọng, thực ra phạt việc gây chuyện đánh lộn cũng không phải nhẹ nhàng gì, lần đầu 2000 cống hiến, lần sau thì nhân đôi nếu ngươi có đủ cống hiến cứ việc đánh. Nhưng càng ở học viện về sau cống hiến càng quan trọng, mỗi học sinh đều biết thế, nhưng toàn những người tuổi hơn 20, hơi một tí máu dồn tới não không ngán một hai, cả băng thần lần này tới chưa từng có ý nghĩ muốn gây chuyện với bất kỳ ai, hắn cũng như mọi người xếp hàng mua nhanh 3 phần ăn rồi quay lại chỗ ngồi với hai người con gái. Ban đầu thì ít người chú ý nhưng nhan sắc của hai cô gái thì càng lúc càng thu hút ánh nhìn, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là nhìn và hâm mộ mà thôi chứ không có ý gì, lên băng thần cũng không thèm để ý, tất cả chỉ bắt đầu có vấn đề khi một người đứng ra thử một chút, tân sinh này là ai mà dám công nhiên dắt theo hai cô gái dạo khắp nơi như thế này. Người kia đi ngang qua nhưng nét mặt kỳ quái đã làm băng thần để ý, và khi hắn rôi tay ra muốn chộp vào mông của Trịnh Di, băng thần vận dụng kinh lôi bộ khiến sấm sét tập trung vào chân, sau đó chắn tay người kia lại. Tên kia không kịp đề phòng bị lôi điện giật cho cả người nằm xuống sàn co giật liên tục, vốn tưởng là có thể chiếm tiện nghi của mấy tân sinh nào ngờ phải trả giá. Nhưng tiếp theo mới khiến họ khắc cốt ghi tâm, bởi băng thần như một diễn viên hạng A nhanh chóng lao xuống đã lấy người này, miệng liên tục la lên: "Vị này huynh đài, ngươi tỉnh lại đi, có ai không cho ta biết phòng chữa bệnh nằm ở đâu?" Tuy mồm nói thế nhưng tất cả mọi người vẫn thấy một ánh chớp xanh từ tay hắn chuyển vào người kia, các học sinh cũng không ngờ học sinh mới lại phách lối như thế, vài người đã đứng lên chấp nhận hy sinh 2000 cống hiến cho tên hôn sược này, một bài học băng thần, hắn ta cảm nhận được tình hình vô cùng không ổn, dù sao nếu bắt buộc thì hắn ta chỉ có thể sử dụng ma pháp. Đối với một đám người tiến đến băng thần không chút sợ hãi, nếu mà đã muốn chơi thì hắn ta đành phải chịu bọn họ vậy, dưới chân kia chớp không còn ly ti nữa mà là một màu xanh trắng sáng chói lòa không nghi ngờ gì hết, dính một cước thậm chí bị quẹt ngang qua cũng sẽ mất mạng. Cả một đám người dừng chân lại không tiến tới nữa, băng thần nói: "Ta không biết ngôi trường này có cái gì ma mới bắt nạt ma cũng không, nhưng nếu các ngươi muốn chơi thì ta chịu. Có muốn thử xem các ngươi có may mắn để ta chạm phải mà vẫn sống sót, dù sao ta cũng chỉ là một cái vũ sinh nhất cấp mà thôi." Nhưng trong lúc gây cấn thì Thẩm Tú đang ngồi tại lầu 2 của nhà ăn thấy băng thần cùng hai người kia bị dồn vào chân tường, thế nhưng nàng không lo lắng cho ba người băng thần mà là những kẻ khác, mà người lao sư ngồi đối diện nàng thì bởi vì góc khuất không nhìn thấy chân của hắn ta. Nàng ta nhẹ nhàng nói: "Chút xung đột thôi, chúng ta vừa ăn vừa xem thôi, không cần phải can thiệp làm gì, dù sao học sinh mới cũng bị diệt chút khí thế mới có lợi cho con đường tu luyện sau này." Thẩm Tú bĩu môi nói: "Ngươi làm ơn phóng thần thức ra cảm nhận dùm ta, chân của tên nhóc kia lôi điện chúng ta chạm vào cũng có thể bị thương chứ đừng nói đám nhóc con kia, còn con thỏ trắng trong ngực hắn chính là vũ vương yêu thú, không cẩn thận sẽ náo ra án mạng như chơi. Mà đây là học sinh cũ có lỗi trước, nếu không may bị giết ai nói gì cũng vô ích thôi, có ít người không phải muốn giảm nhuệ khí của bọn họ là được, chưa kể thằng nhóc kia chính là người nhà của Hoa Thái sư mình, đám học sinh cũ này nếu mang tiếng bắt nạt học sinh mới mà có vấn đề thì ngươi cho bọn họ nhặt thi là vừa." Vị lao sư này lập tức phóng ra thức thần của mình và ngay lập tức cảm nhận được những gì Thẩm Tú nói, luồng lôi điện kia quá mạnh, con thú nhỏ trong ngực yêu lực cũng ngưng tụ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nàng lập tức không quản được quá nhiều lao ra ngoài cửa sổ hạ xuống trước người đám học sinh cũ. Người lao sư này hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?" Một thanh niên nhanh miệng: "Thưa lão sư, học sinh mới này tấn công đồng học của chúng ta thế nên chúng ta mới ra tay với hắn." Người lao sư này nghiêm túc nói: "Tên kia làm gì ta thấy, đừng nói với ta các ngươi không một ai thấy, đừng có nói lao trước mặt ta các ngươi, những người có mặt tại đây tất cả điểm hạ hạ môn của ta trong vòng 10 cái hơi thở, ai còn đứng đây ta cho hắn vĩnh viễn không tốt nghiệp, dù sao hội đồng kỷ luật cũng rất rảnh rỗi." Thế là mỗi người đều nhanh chóng giải tán, còn băng thần thì cũng thở phào, dù sao cũng có người ngăn cản để hắn ta không phải trực tiếp ra tay, nếu mà để lộ tẩy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, trước tiên là chuyện thú triều trong khảo hạch. Lao sư kia nhìn ba người rồi nói: "Các ngươi cũng về đi." Ba người thấy tình hình giải quyết ôn thỏa thì cúi chào người kia lao sư, sau đó lập tức rời đi khỏi nhà ăn. Lúc này Thẩm Tú mới đi xuống một cách nhàn nhã: "Thúy Hoa, ngươi giải quyết thật nhanh, đúng là uy nghiêm của giám thị mà." Thúy Hoa lão sư lắc đầu hỏi: "Thằng nhóc kia thân phận như thế nào mà lại nguy hiểm như thế?" Thẩm Tú lắc đầu: "Tên này thì đặc biệt thần bí, chỉ biết hắn ta là con rể của Hoa Thái sư huynh và hình như rất được lòng của biện trưởng. Lúc khảo hạch cách đây một tháng ta vẫn còn thấy thực lực hắn ta tàn tàn thế, nhưng có lẽ lúc đó tất cả là cú lừa mà thôi. Lần này lớp đặc biệt khảo hạch bị thú triều phá hư, chỉ có 3 người đó là thông qua, thế cũng đủ để chúng ta thấy được thủ đoạn của 3 người này." Thúy Hoa ngạc nhiên hỏi: "Thật sự năm nay lớp đặc biệt chỉ có 3 người như thế thôi sao?" Thẩm Tú gật đầu nói: "Đúng như thế, nhưng lần này cũng như mọi lần 30 năm một lần trăm quốc đại chiến sắp tới, các gia tộc và hoàng tộc của các nước đã dốc hết tiến vốn rồi, chúng ta tuy quản tới tận 30 quốc gia nhưng tốt nhất thiên tài tới từ đại quốc cũng chỉ là vũ sinh ngũ cấp. Mà tất cả một đám này nếu đánh sinh tử đấu với tiểu tử kia ta đảm bảo bọn họ chết sạch trong vòng khắc, còn tại sao hắn ta làm được ngươi đừng hỏi ta, kẻ này có quen biết với viện trưởng rất có thể chính là bài tẩy của ngài." Thúy Hoa lo lắng hỏi: "Lần này Thiên Lôi Điện, Phong Vân Môn, Thiện Nữ phái ba chỗ kia có dò thám ra gì không?" Thẩm Tú lắc đầu nói: "Không có quá nhiều thông tin, nhưng có rất nhiều người của bọn họ là đã thức tỉnh huyết mạch, còn mạnh yếu ta không biết. Riêng Thiên Lôi Điện thì các thí sinh sau khi khảo hạch có sự di chuyển nơi ở giữa các quốc gia." Thúy Hoa cau mày: "Bọn họ thật sự muốn dồn những người mạnh nhất vào một quốc gia để ăn chắc lần này sao?" Thẩm Tú nói, trước mắt thì xem ra đúng là như thế rồi, chúng ta cũng không có cách gì, nếu dồn thiên tài vào một quốc gia tạo thành đội ngũ mạnh trở thành xu hướng thì phải xem quyết định của viện trưởng, nhưng lần này trong đám học sinh thì người của Bạch Vân Quốc đều không phải dạng thường, hai cô bé Hoa Thiên Vũ và Sở Hà ngươi xem một chút. Thúy Hoa gật đầu trong ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng cho lần này đại chiến. Chương 44 cái gì cũng phạt hết vậy người đăng, Vũ Úc Đái Băng thần tay cầm một cây đồ xin lúc nãy mua ở quầy hàng gần nhà ăn chậm rãi ăn, có vẻ chuyện vừa nãy hắn ta không để ý, nắm hai cái cô nương cũng vậy rất vui vẻ ăn. Băng thần ăn xong thì vứt cái xin gỗ đi thì bỗng nhiên thấy được trước mặt mình xuất hiện một người. Người này cười nói, vị này bạn học trong khuôn viên trường không được ném rác thải bừa bãi một lần 50 cống hiến tiền, ngươi đọc ra tên tuổi cùng lớp của mình. Băng thần quá là ngạc nhiên không ngờ còn có một đám người chấp pháp, ta tên Băng thần là học sinh lớp đặc biệt của lao sư Thẩm Tú. Vị này học trưởng tiểu đệ mới vào trường học làm gì có điểm cống hiến, ngươi bỏ qua cho ta một lần đi. Người kia mỉm cười nói với Băng thần nói, vị bạn học này yên tâm không phải lo về vấn đề không có cống hiến, chúng ta có thể giúp cống hiến của ngươi thành điểm nợ, ngươi có thể từ từ mà trả không sao đâu. Băng thần trong lòng dậy sóng, ta căn bản không có yên tâm được không, chưa có đã thành âm đây chính là xui xẻo có được hay không. Nhưng người kia đã quay lưng đi tiếp, Băng thần đành chán trường tiếp tục dẫn hai người đi dạo và hắn gặp một cây ăn quả rất sai trái. Hai người có muốn ăn không? Hai cô nàng gật đầu một cái, Băng thần liền phóng lên cây, nhưng vừa lên bên trên ngắt xong một quả thì phát hiện vị nhân huynh kia đang đứng đối diện mình trên cây. Người kia vẫn như thế mỉm cười nói, hai trộm trái cây một lần 200 cống hiến tạm biệt. Băng thần lúc này tâm tình có thể dùng từ không thể tin tưởng để diễn tả, cái quái gì đang xảy ra, tên này không lẽ là quỷ chiến thân hay sao, buồn bực đi xuống cây hắn quyết định đi về nơi ở, trên đường hắn ta lại gặp người nhân huynh kia đang đi phạt người khác, Băng thần không khỏi nổ phát nước bọt thế nhưng người kia như có mắt đằng sau quay đầu với hắn gào lên, nổ nước bọt một lần 50 cống hiến. Băng thần cười khổ nói với hai cô nàng, không biết rốt cuộc có bao nhiêu điều luật nhỉ. Nhưng vị nhân huynh kia đã tới trước mặt hắn giơ ra một quyển sách nhỏ rồi nói, điều luật học viện 100 cống hiến một cuốn. Nhìn vẻ mặt mỉm cười của người này, Băng thần sự muốn cho hắn một quyền thế nhưng nghĩ đến thiệt hơn lên quyết định cắn răng lấy cuốn sách nhỏ về, cầm cuốn sách trên tay Băng thần kéo hai cô nàng thật nhanh chóng về đế phòng ở của mình, lối đó là địa phận riêng tư Băng thần quyết định xem những điều luật trong cuốn sách này có bao nhiêu điều. Trang thứ nhất, một không ném rác hạt nổ trong khuôn viên học viện nếu vi phạm 50 CH một lần, hai không làm tổn hại tới tài sản học viên nếu vi phạm 250 CH một lần, ba không ẩu đả trong học viện ngoại trừ thiên phong đài nếu vi phạm 2000 CH một lần, đầu mỗi lần nhân đôi. Băng thần lật sang trang mới nhưng chỉ là một mặt giấy trắng, lật liên tiếp vẫn là giấy trắng đến tân trang cuối cùng, từ đó hắn ta biết ma mới vẫn luôn bị ma cũ hành hạ mà đây còn là một cái cao tay ma cũ, đúng đợi là bể khổ quá đi mà biết sao được. Hai cô gái thì cười nghiêng ngả không ngờ Băng thần lại có lúc bất lực trước một người như thế này, Băng thần nhớ lại trước kia lúc học ở trái đất mình cũng từng là một người sao đỏ nhưng hắn ta rất có lòng bị tha nhưng người kia thật sự là không có nhân tính mà nằm một chút là Băng thần ngủ quên mất, hai cô gái cũng ngủ theo hắn ta, dù sao không có việc gì làm ngủ chính là cách thư giãn tốt nhất. Ngay lúc này Băng thần không biết rằng Hoa Thiên Vũ và Sở Hà kia đã thu được thông tin của mình, thế là vẫn yên tâm ngủ ngon. Hoa Thái nghe hai người hỏi về chỗ ở của Băng thần thì chỉ, các người đi qua dãy ở của học sinh lớp thượng tiến tới dãy biệt viện, ba ngôi nhà lớn nhất nằm ở cuối cùng, Băng thần chính là ở ngôi nhà thứ hai. Hai người nghĩ Băng thần chắc vừa mới khảo hạch xong chắc cũng rất mệt mỏi, chúng ta tới an ủi hắn ta một chút, thế là hai người chào tạm biệt Hoa Thái một chút rồi sau đó cùng nhau đi tìm Băng thần, dù sao cũng gần một tháng không gặp nhau, các nàng rất nhớ hắn ta, hy vọng lần này sẽ cho hắn một kinh hỉ lớn, nghĩ thế hai người bước chân không khỏi tăng nhanh hơn một chút. Đi tới trước tòa biệt viện của Băng thần thì hai người lại thấy cửa phòng đóng, nhưng dù sao hai người cũng là người nhà của hắn ta, thế lên không chút suy nghĩ đẩy cửa đi vào, Băng thần cùng hai cô gái đang ngủ ngon không biết gì thì Sở Hà và Hoa Thiên Vũ đã đi vào, khi nhìn thấy hắn ta ôm hai cô nàng ngủ ngon thì mỗi người một vẻ. Hoa Thiên Vũ thì tức giận còn Sở Hà thì hơi bối rối chút nhưng cũng không có lắm vấn đề bởi dù sao nàng cũng là tiểu nhị, tức giận vì tiểu tam tiểu tứ có vẻ không đúng lắm, Băng thần chả biết gì vẫn ngủ ngon, bỗng cảm thấy bụng đau nhói rõ ràng là có người vừa đánh mình, liền tỉnh dậy nhìn thấy Hoa Thiên Vũ chống nạnh nhìn mình còn Sở Hà ánh mắt hiếu kỳ ở đằng sau thì hắn rất muốn nhắm mắt giả chết nhưng không được. Bạch Cẩm cùng Trịnh Di cũng tỉnh dậy biết đây là hai người, nhìn thấy hai cô gái kia liền như có lò xo bật dậy, Hoa Thiên Vũ nói, hai người chúng ta ngày nhớ đêm mong, ngươi nghe tin khảo hạch ra vấn đề thì vô cùng lo lắng, thế mà ngươi đến học viện rồi lại thành thơi ôm cô nương nằm ngủ say, ngươi mà không cho ta lời giải thích hợp lý thì chết với ta. Băng thần đứng dậy ôm chầm lấy hai nàng cười khổ nói, ta sáng nay đi khắp nơi kiếm các ngươi nhưng không gặp tới nhà ăn, còn bị một đám học sinh cũ vây quanh, suýt nữa là phải đánh nhau, không những thế còn bị một tên chấp pháp phạt tận 3 lần, ta cũng khổ cực lắm, mà các ngươi rốt cuộc là ở chỗ nào vậy? Hoa Thiên Vũ lúc này nét mặt mới giãn ra nói, ngươi có lòng như thế thì còn chấp nhận được. Sau đó đẩy tay của Băng thần ra đứng trước mặt hai cô nàng kia hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao lại quen biết hắn ta? Trịnh Di rất có giác ngộ rằng đây là chị đại lên đoàn hoàng trả lời, hai chúng ta khảo hạch cùng tổ đội đi cùng hắn một thời gian thì bị hắn nắm vào tay. Hoa Thiên Vũ nhìn Bạch Cẩm hỏi, ngươi lúc thi đấu bị hắn dở trò đến mức đó vẫn thích hắn được sao? Bạch Cẩm cười khổ nói, chúng ta đến bây giờ đôi khi vẫn tự hỏi điều đó. Hoa Thiên Vũ lắc đầu nói, nhân số trong nhà bắt đầu đông thế lên ta nghĩ phải có tôn ti trật tự, ta có tín vật của Băng gia chắc chắn sẽ là lão đại, còn Sở Hà đến sau ta là lão nhị, thế hai ngươi ai là lão tam ai là lão tứ? Trịnh Di tính cách hiền từ nói ngay, ta gặp hắn cuối cùng làm lao tứ là được. Bạch Cẩm bay qua nàng vô vai nói, mãi là tỷ muội tốt. Băng thần thở phào, cốt truyện cũng không giống như những màn đánh ghen hắn ta từng nghĩ tới, không ai có thể ngờ rằng bọn họ hiền hòa được như thế cả. Băng thần vui mừng ra mặt thế nên quyết định tối nay dắt mọi người đi ăn bên ngoài, tuy bên ngoài có chút đắt đỏ nhưng túi tiền của hắn còn có thể chịu được. Lần trước trong mấy bình đan dược mà Sở Hoàng đưa có vài loại hắn không dùng tới thế lên đem đi bán và thu lại một cái giá trên trời lại xuống Thiên Nguyên thành thì bọn họ tới một quán ăn mà theo Hoa Thiên Vũ và Sở Hà nói thì ngon nhất cả toàn thành. Ngồi xuống bàn ăn thì con thỏ nút trong ngực băng thần cả buổi lúc này mới rủi rủi mắt chui ra, sự xuất hiện của nó khiến cho ánh mắt của Sở Hà và Hoa Thiên Vũ sáng lên như ánh sao. Lập tức Hoa Thiên Vũ hỏi, con thỏ này là sủng vật của ngươi ư? Băng thần gật đầu ý bảo là đúng, rồi sau đó hai nàng nhanh nhóng bắt lấy con thỏ ôm vào lòng. Con thỏ này đã có linh trí thế nên nó biết được những người này cùng chủ nhân của hắn ta rất là quen thuộc nên không hề dãy rủa. Chương 45 buổi học đầu tiên người đăng, Vũ Úc Đái bữa ăn diễn ra rất vui vẻ mà băng thần cũng cảm thấy đồ ăn ở đây thật sự là rất ngon lành. Hai người các nàng khen cũng không sai một chút nào cả, hắn ta nghĩ có lên thường xuyên đi ăn ở nơi đây không, dù sao đồ ăn tại căng tin trường cũng không phải quá là ngon lành gì. Thế nhưng đồ ăn ngon khiến cho giá cả của những thứ trong đây cũng không hề rẻ gì. Đành phải chờ gặp Sở Hoàng lão gia tử rồi trao đổi đan dược bán lấy tiền tiêu. Vậy ba người sau bữa ăn liền đi dạo phố nhưng không có gì độc đáo khiến bọn họ dừng lại. Chưa kể nghe hai nàng nói trong học viện nếu không về sớm thì sẽ phải ở bên ngoài thế nên tất cả mọi người đều thống nhất là quay về học viện. Về đến nơi thì Bạch Cẩm và Trịnh Di biết thân biết phận lui ra trước, dù sao vợ cả và vợ hai cùng hắn ta đã biết bao nhiêu ngày không gặp cũng lên để họ có không gian riêng tư. Hành động của hai nàng được Hoa Thiên Vũ đánh giá rất cao nhưng lại gặp phải một vấn đề mới, đó chính là hai người ai là người ở bên băng thần tối hôm nay. Khi mà hai nàng đang phân vân thì băng thần liền ôm cả hai ném lên trên giường cởi quần áo và ngay lập tức lâm trận. Hai nàng ban đầu có chút xấu hổ thế nhưng nhanh chóng bị ái tình làm lu mờ lý trí để cho băng thần tùy ý làm vậy. Đến sáng ngày hôm sau vì là buổi đầu tiên vào học thế lên băng thần cùng với các nàng dậy rất là sớm ăn sáng xong sau đó tán ra. Băng thần cùng hai cô nàng đi tới phòng học của học sinh lớp đặc biệt, vào trong thì quả nhiên thực sự đặc biệt vì nó rất đẹp, các đồ vật trang trí trong phòng nhìn sơ qua là cũng biết giá trị to lớn vô cùng. Băng thần cùng hai người yên vị chờ đợi giáo viên tới và không ngoài dự đoán người đầu tiên chính là Thẩm Tú lao sư. Thẩm Tú phát biểu, các ngươi qua một ngày cảm thấy học viện như thế nào? Băng thần rất thật thà nói, lúc đầu ta còn tưởng có gì đặc biệt nhưng không ngờ cũng chẳng có gì khác so với những nơi khác, học sinh tố chất rác rưởi kể cả về thực lực cũng như nhân cách, không nghĩ tới đỉnh cấp nhất 30 cái quốc gia vẫn còn có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Ta nếu thực lực đầy đủ ngoài mặt thì nhịn nhưng đảm bảo ra hỏi học viện ta sẽ tìm tới nhà người kia giết hết không còn một ai, mà điều đó tất cả do học viện ban tặng, có thể nói đây chính là nơi nuôi dưỡng hận thù tốt nhất. Thẩm Tú ngạc nhiên hỏi, học viện có đến mức như ngươi nói không? Dù sao đây cũng là thế giới mạnh được yếu thua va chạm một chút cũng có là gì. Băng thần nói thẳng, chính vì thế nó mới không phát triển được, nếu mà đã tôn theo quy luật của mạnh được yếu thua thì tại sao không trực tiếp cho chém giết nhau luôn để bớt đi hận thù, thay vì một cái phong vân đài trực tiếp thành một cái sinh tử đài thì hơn, khi đó xích mích xảy ra chỉ có thể một là sống hai là chết, như thế sẽ mang tính chất kiểm chế to lớn. Thẩm Tú ngẫm nghĩ rồi nói, ta không nghĩ học viện tệ như người nghĩ đâu. Băng thần mỉm cười, ta cũng hy vọng mọi chuyện không như ta nghĩ, nhưng vừa mới đến một đám học sinh cũ vây ta lại muốn tấn công, nếu có thể ta thật sự muốn nghỉ học chuyển sang nơi khác, mà theo ta biết quanh đây còn có Thiên Lôi Điện, Phong Vân Môn, Thiện Nữ Phái. Như hôm qua hai nàng suýt nữa bị học sinh cũ mạo phạm, nếu ta là các nàng sẽ trực tiếp xin nghỉ chuyển sang Thiện Nữ Phái thì hơn. Còn nếu muốn phát triển thì qua thẳng Phong Vân Môn, nơi đó môn quy xâm nghiêm đụng tí là chết rất tốt để tu luyện. Nếu không phải là ta có quan hệ với những người ở nơi đây thì ta đã sớm bỏ sang nơi đó rồi, đó là chưa kể lão sư ta không phải mạo phạm chứ các ngươi còn không bằng cả một tên chấp pháp. Thẩm Tú mặt đen lên nhưng không biết làm sao phản bác lại, những người có tài như băng thần có quyền lên tiếng nói ra những điều này, nhưng vì danh dự của học viện và các lão sư nàng cũng đành phải nói, chúng ta có thiết lập nội quy rõ ràng bọn họ sao có thể vi phạm quá nhiều. Băng thần vẫn mỉm cười nói, vậy ta cũng xin nói thẳng với ngài, tên kia ba lần đầu chỉ mất 14.000 lần công hiến, nếu ta nhân lúc hắn ta chuẩn bị khảo hạch hay gì đó khiến hắn bị thương thì không còn gì tuyệt hơn, còn nếu ví dụ ta được tổ đội với hắn, ngài không sợ ta gài bẫy để hắn ta chết ngoài học viện ư? Ta nghĩ với mớ luật lệ lỏng lẻo này chỉ có thể rèn luyện ra một đám người biết tranh đấu trong đầu đầy âm hiểm mà thôi, thực lực mạnh chắc gì đã thoát được, các lao sư có đảm bảo là nếu có người bị ám hại mà chết các ngươi có thể cho bọn họ công đạo không? Bạch Cẩm cũng nói, Hiên Viên gia có một người là tam cấp vũ sinh năm nay 20 đã lặn lội thật xa sang Phong Vân Môn để khảo hạch, nghe nói là bởi vì người tham gia học viện lần trước không biết vì sao chết, bọn họ không yên tâm cho bất cứ một hai của gia tộc tham gia học viện nữa. Thẩm Tú biến sắc, chả sao nàng không thấy người của Hiên Viên gia tham dự lần này khảo hạch, trước kia rất nhiều đệ tử của gia tộc này nắm giữ sức mạnh to lớn trong mỗi kỳ trăm quốc chiến. Thế nhưng nàng vẫn thắc mắc, Hiên Viên gia cử người đến khảo hạch như thế đào đạo cũng thành nhân tài ở địa phận chúng ta không phải vậy sao? Bạch Cẩm lắc đầu nói, thế ngài không biết Hiên Viên gia từ một tháng trước đã chuyển sang một quốc gia dưới quyền của Phong Vân Môn rồi sao? Gia tộc họ mạnh mẽ thì về thế hệ sau sang nơi khác ở thì có làm sao? Bạch gia chúng ta trước kia cũng từng có ý định như thế nhưng do nhiều lý do mà cuối cùng ở lại. Thẩm Tú kinh ngạc nói, họ thật sự quyết tuyệt như thế sao? Bạch Cẩm ngạc nhiên nói, ngài không biết sao, nhờ phần lớn ẩn thế gia tộc rời đi Bạch Vân thế nên Bạch gia chúng ta mới vươn lên được như thế, nếu không thì đứng trước trăm quốc đại chiến mấy gia tộc kia xuất ra nhân tài ta dễ gì mà cạnh tranh lại được. Thẩm Tú sắc mặt thanh bạch sau đó nói, hôm nay chúng ta chỉ làm quen các người, có thể nghĩ sớm ta có việc phải đi trước. Ba người ngơ ngác mà băng thần còn suy nghĩ có phải hay không mình quá nặng lời. Thế nhưng nữ nhân bị sàm sỡ mà hắn ta không nói tiếng nào thì đúng là không phải nam nhân, biết đâu nói ra thì tên kia sẽ bị trừng phạt thích đáng, nói chung đây chính là một chuyện vui mừng. Giờ này Sở Hà cùng Hoa Thiên Vũ chắc chắn chưa tan học thế nên hắn ta đành phải về phòng nghỉ ngơi chờ đợi hai nàng xong tiết học, buổi sáng khi đó mới đi ăn trưa. Thẩm Tú đi về phòng giám hiệu của Sở Hoàng nói, sư phụ ta muốn dùng triệu tập lệnh của mình lập tức triệu hồi các lao sư có việc rất quan trọng liên quan đến sự tồn vong của học viện. Sở Hoàng không hiểu gì hết, nhưng nếu nàng đã nói nghiêm trọng đến thế thì đành phải nghe nàng, huống chi nàng còn sử dụng triệu tập lệnh. Không lâu sau, các lao sư bỏ dở tiết dạy tập trung tại phòng họp, chỉ trừ những người đang bận làm nhiệm vụ ở xa thì không nói tới. Khi thấy phòng họp đã đủ người thì nàng ta lên tiếng: "Các vị, hôm nay ngày đầu tiên đi dạy lớp đặc biệt của ta, chỉ có 3 người học sinh đại diện cho những tài năng tốt nhất của 30 quốc gia. Ta hỏi bọn họ cảm giác về học viện sau một ngày ở tại đây, và các người đoán ta nhận được câu trả lời của bọn họ là gì không?" Các lao sư không ai biết chuyện gì, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta thế, nhưng khi nàng nói ra thì cả phòng học im bặt. Học sinh băng thần nói đây là nơi đào tạo một đám rác rưởi kể cả về nhân cách lẫn thực lực. Một vị lao sư liền nói: "Ta kiến nghị đuổi người này khỏi học viện." Thẩm Tú hừ một tiếng rồi nói: "Đầu tiên ta cũng cảm thấy hắn ta nói quá, nhưng thật sự nghe một hồi thì ta mới nhận ra một sự thật kinh khủng. Trước tiên ta sẽ đại ý nói lại những gì mà học sinh kia nói." Thẩm Tú nhấp miếng nước rồi bắt đầu nói: "Hắn ta ngày đầu tiên đến đây thì bị nhà ăn một đám học sinh cũ vây quanh, trong khi học sinh cũ mới là người gây chuyện mà còn tính sàm sỡ nữ nhân của hắn. Rồi hắn đánh giá lao sư của trường học chính là một đám vô dụng không bằng đệ tử chấp pháp. Các ngươi đừng có mà tức giận, ta lại cảm thấy hắn nói đúng lên, không cãi lại được gì. Hắn ta nói thẳng may mà hắn ta cản được, nếu như thành công người học sinh này giận quá nghĩ học chuyển qua thiên nữ phái thì sao? Còn hắn nói thẳng nếu không phải có quan hệ với học viện mà Hoa Thái lao sư chính là cha vợ của hắn thì hắn đã chuyển tới Phong Vân môn hay Thiên Lôi điện rồi. Những nơi đó theo hắn là quy luật xâm nghiêm thích hợp để chuyên tâm tu luyện, còn nơi này thì không, ba lần ẩu đả chỉ phạt 14.000 công hiến, hắn ta sẵn sàng hy sinh để canh lúc người kia khảo hạch làm kẻ kia bị thương để trả thù, đó là chưa kể nếu xếp cho bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn ta nói có thể dễ dàng âm chết người học sinh kia. Suy ra chúng ta chỉ là nơi bồi dưỡng thù hận cùng đám người âm hiểm mà thôi, thấy thực lực cao hơn mình thì âm chết có thể lắm chứ, mà những gia tộc có người chết mà không được bàn giao hợp lý các ngươi nghĩ bọn họ sẽ xử lý như thế nào? Nếu chỉ là trả thù thì không liên quan đến chúng là, nhưng bọn họ lại chọn chuyển sang địa phận của Phong Vân môn, Thiên Lôi điện và Thiện Nữ phái. Cô học sinh mới của ta tên là Bạch Cẩm của Bạch gia, nàng cho ta biết hiên viên gia của Bạch Vân quốc lần trước có một thành viên chết không rõ nguyên nhân, thế nên họ quyết định chuyển sang địa bàn của Phong Vân môn, và còn vài gia tộc cũng lựa chọn như thế nên Bạch gia mới có thể thuận lợi vươn lên. Thế nhưng các ngươi biết thiên tài của hiên viên gia tộc là như thế nào không? 19 tuổi vũ sinh tam cấp đã được chúng ta biếu không cho Phong Vân môn, trong khi lần này khảo hạch người có tu vi cao nhất chỉ là vũ sinh nhị trọng mà còn không biết sống được bao lâu hay cũng bị người âm chết. Ta rất thú vị muốn biết lần này thất bại trong đợt trăm quốc đại chiến chúng ta sẽ biểu quyết nhường quyền tài trị là quốc gia nào đây? Im lặng bao trùm đến trong bầu không khí mà cả Sở Hoàng ngay lúc này cũng không biết nói gì cho phải, bọn họ không ngờ truyền thống lại mang đến tai hại đến mức như thế. Sở Hoàng hỏi Thẩm Tú: "Thế chúng ta nên giải quyết thế nào?" Thẩm Tú nghiêm giọng nói: "Người nào phát hiện ra chuyện này thì nhờ người ấy nghĩ luôn cách giải quyết, những thứ này phải nằm trên lập trường của học sinh." Sở Hoàng thở dài nói: "Để ta mang hắn lại đây, các ngươi đợi một chút." Dứt tiếng hắn ta biến mất, sau đó lại xuất hiện tại phòng của băng thần nắm lấy hắn rồi nhanh chóng xuất hiện tại phòng họp. Các lao sư lập tức chiêm ngưỡng dung nhan của người bảo bọn họ là một đám vô dụng. Sở Hoàng lập tức vào vấn đề chính: "Ngươi đã nói ra tình trạng của học viện thì giúp chúng ta nghĩ cách giải quyết." Băng thần hơi đơ một chút rồi nói: "Tiểu tử chỉ là người bị hại lên nói chút thôi chứ cũng không biết gì." Sở Hoàng cười nói: "Tiểu tử nói đi, nếu hợp lý ta tất có thưởng hậu hĩnh 200.000 cống hiến, thấy thế nào?" Băng thần khỏe miệng muốn ngoác đến mang thai nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc nói: "Thứ nhất phải thay đổi lại Phong Vân đài thành sinh tử đài có xích mích thì chỉ một trong hai được sống sót. Sau đó là luật lệ ẩu đả đuổi học, mạo phạm nữ nhân đuổi học như vậy mới có người sợ. Sau đó lập ra một bộ chuyên quan tâm chuyện của học sinh, ví dụ như đã là học sinh của Thiên Nguyên thì không được để gia tộc họ chịu thiệt nhận quyền bảo hộ từ học viện. Thứ hai giám sát các học sinh có gia thế để phòng họ trả thù học sinh khác. Thứ ba tăng cường giám sát mỗi lần làm nhiệm vụ để khỏi có người chết, dù cho có chết cũng phải rõ ràng lý do bàn giao cho người nhà. Nếu phát hiện người là bị giết thì tao ra một bảng truy nã những kẻ đó, còn học sinh trong học viện thì phế tu vi đổi học. Bây giờ các lao sư đã cảm nhận được người học sinh này không phải kẻ tầm thường, suy nghĩ cặn kẽ có móc nối rõ ràng, học viện làm như thế thì sẽ vừa ân vừa uy, lại gián tiếp kiểm soát 30 quốc gia một cách công khai mà không ai dám ý kiến gì. Sở Hoàng hài lòng, được những thứ này có thể thực hiện được, Hoa Thái ta nghĩ chính là bộ môn này người xử lý vòng ngoài hợp lý nhất. Thúy Hoa lão sư thay đổi luật lệ phối hợp với các chấp pháp đệ tử xử lý mạnh tay để lấy làm răn đe, rõ chưa? Nếu không có việc gì thì các ngươi tán đi, băng thần ở lại, ta có chuyện cần nói riêng. Chương 46 lại trở lên giàu có người đăng. Vụ khi mọi người rời đi hết thì băng thần rất tự nhiên ngồi xuống một cái ghế đợi lao gia tử nói chuyện với mình, nhấp một ngụm trà. Lao gia tử cười nói: "Ngươi lần này là công lớn, 200.000 cống hiến sẽ lập tức vào trướng của ngươi, còn chuyện lần trước ta nói ngươi chuẩn bị được bao nhiêu bình rồi?" Băng thần cười nói: "Ngài cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị trước 5 bình dược lấy lại 11 năm thanh xuân, ta còn chuẩn bị thêm một số thứ mà ngài có thể sẽ rất hứng thú." Sở Hoàng cười nói: "Thứ gì mà có thể làm ta hứng thú vậy?" Băng thần lấy ra một vài lọ thủy tinh rồi nói: "Thứ này dành riêng cho những người trẻ tuổi đã thức tỉnh huyết mạch có liên quan đến các loại nguyên tố trong trời đất, nó sẽ giúp người ấy tăng khả năng sử dụng cũng như độ ổn định khi thi triển, quan trọng nhất là hiệu quả của nó có thể chồng chất lên, tuy nhiên cũng chỉ một người 10 bình là đạt giới hạn." Sở Hoàng ngạc nhiên: "Có thứ thần kỳ như thế sao?" Băng thần lắc đầu nói: "Lão gia tử nhìn thế thôi chứ thực sự có gì đâu mà thần kỳ, bởi chỉ cần là người trẻ tuổi thì sẽ rất dễ tu pháp thuật, mà thứ nước này thực tế chỉ là giúp người khác thức tỉnh ma pháp thế, nhưng họ không tu ma pháp thế nên tuy được tăng lên sức mạnh nguyên tố vốn có khi huyết mạch hay thể chất thức tỉnh mà thôi." Sở Hoàng khỏe môi cong lên hỏi: "Thế chẳng phải có nghĩa là thứ này có thể giúp cả người bình thường thức tỉnh ma pháp hay sao?" Băng thần gật đầu nói: "Đúng thế, nhưng đối với người bình thường vì dù thức tỉnh cũng không có ma công để tu luyện thì cũng phát huy không ra bao nhiêu sức chiến đấu." Sở Hoàng nói: "Ta nghĩ một số chuyện cần nói ra xem có thực hiện tốt không." Băng Thần cười nói, ngài có cái gì thì cứ nói tự nhiên. Sở Hoàng nói, thay vì chỉ sử dụng giới hạn như ngươi nói, làm sao chúng ta không sử dụng một số lượng lớn những thứ thuốc tăng thể chất và công pháp phụ luyện có rất nhiều. Bây giờ ngươi bỏ ra một loại thuần túy căn bản nhất ma pháp, ta nói với họ phụ tu có thể thức hỗ trợ thể chất thức tỉnh tăng thêm uy lực, sau đó ta bảo đây là đồ của gia tộc ngươi, làm ra cứ làm ra thần bí một tí là coi như ngươi sẽ có một gia tộc hùng mạnh trong lưng. Công pháp thì mỗi lần có người cần lấy ra để luyện đều phải sử dụng điểm cống hiến, thì một nửa sẽ vào túi của ngươi, nửa còn lại sẽ vào học viện ngươi, xem như thế chính là vẹn toàn cả đôi đường, mà lợi ích chúng ta lấy được sẽ rất khổng lồ. Băng Thần vẻ mặt sáng lên nói, thế thì quá tốt, chỉ xin ngài chuẩn bị lọ thủy tinh mang đến cho ta để ta chuẩn bị nhiều một chút, nếu không rất có thể diễn ra tình trạng cùng không đủ cầu. Sở Hoàng gật đầu nói, những cái này chuyện nhỏ thì ngươi không cần phải lo, ta sẽ có an bài nhanh thôi, ngươi chỉ cần chuẩn bị số lượng cho đầy đủ là được, còn những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi lo hết. Băng Thần cùng Sở Hoàng hai người nói chuyện thêm một chút rồi Băng Thần lui về phòng của mình, hắn ta không tưởng tượng được là mọi chuyện lại thuận lợi hơn cả hắn ta nghĩ, chắc chắn chuyện cơm áo ở nơi này sẽ không còn cần phải lo nữa, tài nguyên thì cái gì cần thiết cũng có thể mua một cách tự nhiên, không còn lo lắng gì hết cả. Bây giờ việc duy nhất hắn ta cần quan tâm chính là làm sao để tăng lên tu vi võ đạo của mình, nhưng thực ra ngoài đan dược thì hắn ta hoàn toàn không biết cách nào khác để tăng lên cả, chuyện này có thể thử nhờ Lao Gia Tử hỗ trợ bởi vì hắn cũng sẽ không sử dụng đan dược một cách lung tung. Dù sao dùng đan dược cũng sẽ có cái hai của nó, nhưng ngồi một hồi Băng Thần bỗng nhớ đến cái gì đó lập tức mở ra giao diện xem xét thông tin của mình. Tính danh Băng Thần huyết mạch thập vĩ thiên hồ, 1/100, thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, chưa thức tỉnh hoàn toàn, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối, 1/100, tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, vũ sinh nhất trọng pháp thuật pháp vương ngũ trọng lực chiến đấu, 17.000-30.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma chiêu thức, băng tộc cấm chiêu truyền thừa vũ khí vô danh vũ khí, lười hái thủy thần, thông thiên khí. Đánh giá thiên phú siêu việt thực lực vẫn yếu. Thì ra là thật, lần trước giết chết bát thủ hầu hắn ta huyết mạch đã có một chút buông bỏ, bây giờ chỉ cần mình giết thêm thật nhiều yêu thú tầm cỡ vũ vương thì rất có thể huyết mạch mình sẽ thức tỉnh, đó cũng chưa kể đến bóng tối nguyên tố sắp thức tỉnh thật quá tốt, một công đôi việc, vốn tưởng bóng tối hệ chỉ là truyền thuyết, nào ngờ mình sắp trở thành người thức tỉnh nó, thế nên hắn ta rất vui mừng. Đột nhiên hắn ta nghe có tiếng gõ cửa thì đi ra, người đứng ngoài lại chính là vị nhân huynh hôm qua phạt hắn ta 3 lần, người này mỉm cười nói, ta giao đồ thay cho viện trưởng ngài ấy, nói trong chiếc nhẫn chứa vật này là tất cả những gì ngươi cần, xin cáo tử. Nhìn về phương hướng tên kia đi thì Băng Thần lại thấy một người đã bị hắn bắt vì tội xả rác. Bỏ qua chuyện này, Băng Thần đóng cửa lại sau đó bắt tay vào công việc pha chế của mình, hắn ta miệt mài đến tận buổi tối mới xong, tất cả 1.000 bình đã sẵn sàng, Sở Hoàng cũng đang ngồi trên bàn họp bắt đầu chém gió. Sở Hoàng nghiêm túc nói, các vị lao sư, Băng Thần là một cái học sinh tốt, sau khi nhận được một số lượng lớn điểm cống hiến từ ta thì hắn ta cảm động và quyết định một lần nữa cống hiến cho học viện, chính vì chuyện này hắn ta đã phải liên hệ gia tộc mặc dù không hề muốn chút nào. Từ gia tộc lấy thân phận thiếu chủ, hắn quyết định lấy ra thứ này để giúp đỡ chúng ta, loại thuốc này có thể giúp một người thức tỉnh tiềm năng của cơ thể kiểm soát một loại thể chất nào đó, học viện sẽ bán ra và chia phần cho gia tộc của hắn, chúng ta không thể để người muốn cống hiến cho học viện thiệt thòi được. Các vị lao sư gật đầu lia lịa, thức tỉnh thế chất dù cho là yếu nhưng sau đó cũng sẽ có tác dụng to lớn đối với người tu luyện, nhất là khi đi đường dài như thế, chẳng phải thời cơ để bọn họ vượt mặt 3 thế lực kia hay sao, nhưng mà nó có thực sự tác dụng như thế không? Sở Hoàng cười nói, thứ này chỉ là một thứ bình thường mà, để cho các ngươi niềm tin gia tộc bọn họ đã xuất ra 5 bình nước thuốc này. Ta đề nghị người lấy 1 bình phải bỏ ra 2 triệu điểm cống hiến, tất nhiên chỉ là 5 bình đầu tiên. Thúy Hoa lão sư hỏi, thứ này có tác dụng gì mà đáng giá đến tận 2 triệu điểm cống hiến thưa viện trưởng? Sở Hoàng cười nói, cũng không phải là dùng để tăng tu vi hay gì, mà nó chỉ có thể giúp các ngươi nhan sắc trẻ lại 11 tuổi mà thôi. Ta cùng Hoa Thái, Thiên Vương, Hàn Tuệ, Nghi Dịch chính là những người đã dùng, đó là quà hắn tặng cho trưởng bối mới lấy ra. Thúy Hoa ngay lập tức dùng tốc độ siêu nhanh chạy tới trước mặt Sở Hoàng, lấy ra thẻ điểm cầm lấy một lọ rồi nói, ngài có thể rút ngay. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất uống thứ nước thuốc này vào, 4 người khác hơi do dự một chút rồi cũng mua, còn những người khác thì căn bản không tin vào chuyện này. Sở Hoàng tự tin nói, bây giờ chúng ta tại đây đợi nửa canh giờ là sẽ thấy hiệu quả đầy đủ, về sau nếu có thì thứ này sẽ có giá 5 triệu công hiến. Mọi người im lặng chờ đợi và sau 1 tiếng quả nhiên đúng như lời Sở Hoàng nói, 5 người kia trẻ ra trông thấy. Diên Thúy Hoa lão sư 50 mới lên vũ hoàng thế nhưng bây giờ trông giống thiếu phụ 30 hơn. Những người khác cũng trẻ đi rất nhiều, Thúy Hoa lão sư tại chỗ khóc, nàng ta bảo trì da thịt đến tận tuổi gần 50 thì không giữ được nữa, anh ngờ lại có ngày hôm nay. Hy vọng thoát thế của nàng đã quay trở lại, những người lúc nãy không mua thì hô hấp dồn dập nói, Sở viện trưởng, Băng Thần hắn ta còn thứ này chứ? Sở Hoàng lắc đầu nói, thứ này muốn tạo ra khó gấp rất nhiều, đan dược mà Băng Thần vì cháu gái ta mới tới nơi này thế nên các ngươi phải hiểu. Các lao sư cao mày nói, trung tâm đại lục sao? Sở Hoàng chém gió, có lần ta đã gặp được ngoại gia của hắn ta, cảm giác chỉ cần hơi có ý xấu sẽ liền bị người kia tiêu diệt, các ngươi có biết như thế là khủng khiếp như thế nào không? Ta nghĩ ta có lẽ có thể đánh ngang với hộ vệ của nhà hắn ta, mong các ngươi suy nghĩ chín chắn đừng làm gì dại dột, tốt nhất là cầu xin hiểu không? Các lao sư khiếp sợ vô cùng, mà Thẩm Tú thì thất vọng, nếu là người của gia tộc bên trong trung tâm đại lục thì pháp thuật thứ sức mạnh kia chính là vũ khí tối thượng của gia tộc, đó làm sao có thể phổ biến được, có lẽ chỉ mong thứ nước thuốc kia có thể giúp học sinh tốt hơn một chút, mà các lao sư mỗi người cũng có một tâm tư khác nhau. Thậm chí có người còn muốn kéo lên quan hệ đắc ý nhất vẫn là Thúy Hoa lao sư, nàng ta lần trước xử trí không tốt, nếu mà phải đến tìm Băng Thần thì không tốt, rất có thể còn bị từ chối thẳng mặt, may mắn là nàng nhanh trí tin tưởng viện trưởng lên có được món hời. Sở Hoàng thì không hề muốn thứ này xuất hiện trên nơi đổi cống hiến, vì như thế rất có thể sẽ bị đệ tử gia tộc lớn dùng tiền thu gom cống hiến đổi đi thì phí, thế nên hắn ta quyết định phải để cho người trong thư viện hưởng hết cái đã rồi tính sau. Băng Thần không biết chuỗi ngày không yên lành của mình chuẩn bị bắt đầu, tối hôm ấy là sinh nhật của Trịnh Di, thế nên hắn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, tuy nhiên hắn ta lại không có ý định tổ chức linh đình chỉ có hắn và bốn cô gái đi chúc mừng với nhau. Trịnh Di lần đầu tiên thấy bánh sinh nhật ánh mắt híp lại đầy vui thích, bởi đây chính là thứ Băng Thần tự tay làm cho nàng, bảo sao nàng không thích đốt nến lên rồi Băng Thần mới bảo nàng, ngươi mau ước đi rồi thổi đến đi. Nàng không biết là ước thầm mà nói ra miệng, ta ước mình và Băng Thần sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời này. Băng Thần cảm động nhưng vẫn nói ra, cái này ngươi có thể ước thầm thôi. Tất cả mọi người cười to, còn nàng thì rất xấu hổ, sau đó mỗi người tặng nàng một món quà nào đó, đến lượt Băng Thần thì hắn nói, quà ta chưa tặng được, đêm nay ta sẽ giúp ngươi tiến cấp pháp sư được không? Trịnh Di hai mắt sáng lên ôm Băng Thần hôn một ngụm, sau đó mỗi người đều được Băng Thần cắt cho một phần bánh kem, kể cả tiểu nhất Băng Thần cười nói, các ngươi thử đi không biết ngon hay dở, nhưng đây là ta làm bằng cả tấm lòng dành cho ngươi. Trịnh Di hạnh phúc vô cùng, trên cõi đời này có mấy người đàn ông vì người nữ nhân của mình mà tự xuống bếp chứ, tất nhiên chỉ tính là ở nơi này thôi, chứ ở trái đất tư tưởng phong kiến biến mất thì đó lại là chuyện bình thường vô cùng. Các nàng mỗi người một miếng bánh nhỏ xong là ánh mắt sáng lên, bánh kem quá ngon, hương vị ngon nhất các nàng được thưởng thức từ bé đến lớn, tiểu nhất mắt thọ cũng lim dim hưởng thụ vô cùng. Trịnh Di là người đầu tiên lên tiếng, cảm ơn ngươi rất nhiều Băng Thần, ngươi là từ bé đến lớn ngoài trừ mẹ và mẹ nuôi đối tốt với ta. Nước mắt nàng rơi lạch cạch. Băng Thần thấy thế liền nói, không biết trước kia các ngươi có sống vui hay không, nhưng bây giờ chúng ta là một gia đình, các ngươi có thể tự hào nói rằng mình là Băng gia con dâu. Ngồi gần nàng, Hoa Thiên Vũ cũng nắm tay Trịnh Di nói, chúng ta từ hôm nay trở thành chính thức tỷ muội, ngươi sẽ không bao giờ phải mong cô đơn nữa. Trịnh Di gật đầu nói, chúng ta mãi là tỷ muội. Băng Thần nói, mấy người các ngươi tối nay cho ta và nàng thời gian riêng tư để ta tặng quà cho nàng, rõ chưa? Mấy cô nàng cười đùa với nhau mà Trịnh Di thông qua lời kể của Sở Hà các nàng biết quà tặng chính là gì, thế nên rất xấu hổ cúi đầu không nói gì hết, thấy thế các nàng càng cười ác hơn, sau đó bữa ăn diễn ra một cách vui vẻ. Ba người kia không làm kỳ đà đi về nơi ở của mình nghỉ ngơi, còn Băng Thần thì mang Trịnh Di về nhà mình ngồi trên nóc nhà ngắm ánh trăng. Tới khi Băng Thần nhìn thấy thông tin của nàng chuyển biến tính danh Trịnh Di, huyết mạch thiên tinh tước thể chất thiên sinh mỹ cốt, thân thể, nguyên tố, thủy tu luyện nguyên khí pháp thuật nguyên khí, vũ sinh nhị trọng pháp thuật pháp sư cựu trọng lực chiến đấu 6.907.200 sinh mệnh, 200 công pháp kiếm khí quyết chiêu thức, kiếm khí thập tam thức vũ khí, kiếm bạo nha, tôn cấp, đánh giá thiên phú tốt thực lực vẫn yếu. Băng Thần xác định thời cơ đã tối, lập tức ôm nàng mang vào phòng hít báo hương thơm trên thân thể nàng, hắn ta như người say rượu chân đứng không vững, quả nhiên là sức mạnh của thần thể. Sau đó Băng Thần mất hết lý tính lao vào trinh phạt mà hắn ta đến tận ngày hôm sau giữa trưa mới lấy lại được chi giác, nhưng cô nàng thân thể vẫn quá hấp dẫn. Chương 47 tiến cấp một cách khó hiểu. Người đăng vụ tính danh Trịnh Di, huyết mạch tiên tinh tước thể chất thiên sinh mỹ cốt, thần thể, nguyên tố, thủy tu luyện nguyên khí pháp thuật nguyên khí, vũ sinh nhị trọng pháp thuật pháp sư cựu trọng lực chiến đấu 7.200 sinh mệnh, 200 công pháp kiếm khí quyết chiêu thức, kiếm khí thập tam thức vũ khí, kiếm bạo nha, tôn cấp, đánh giá thiên phú tốt thực lực vẫn yếu. Hôm sau cũng như bình thường Trịnh Di lên cấp pháp sư, nhưng không phải như những người khác, nàng đã có một bước khổng lồ vượt xa những cô nàng khác, vì nàng chính là liều thuốc đột phá tầng 2 của băng thần, thế nên tích tụ của tầng 1 nàng ta được hưởng toàn bộ lên thẳng pháp sư cựu cấp, có điều nàng vẫn chưa biết bởi nàng còn đang ngủ. Tự nhìn mình một chút tính danh băng thần, huyết mạch thập vị thiên hồ, 1/100, thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, chưa thức tỉnh hoàn toàn, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối, 1/100, tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, vũ sinh ngũ trọng pháp thuật pháp vương ngũ trọng lực chiến đấu, 25.034.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma chiêu thức, băng tộc cấm chiêu chuyển thừa vũ khí vô danh vũ khí, lười hái thủy thần, thông thiên khí, đánh giá thiên phú siêu việt thực lực vẫn yếu. Băng Thần ngày hôm qua cũng vượt tốc từ vũ sinh cấp 1 thành vũ sinh ngũ cấp, chính hắn cũng không hiểu lắm về cơ chế của khai thiên quyết, lần này hắn ta lên trực tiếp 4 cấp, sức chiến đấu cũng tăng lên đáng kể, không giống lần trước lên cấp quá nhanh thân thể thiếu hụt, lần này thân thể nhanh chóng bắt kịp. Hắn ta cảm nhận mình chỉ cần vài ngày ổn định cố thân thể sẽ bắt kịp tu vi, ngay lực chiến đấu sau đó cũng sẽ để thăng rất ít. Khai thiên quyết lên tầng 2 tốc độ hấp thu nguyên khí tăng mạnh khiến tốc độ tu luyện của hắn đẩy nhanh gấp đôi, tất nhiên không tính chức nhận trên tay ra cố thêm, nếu tính thêm thì chính là 5 lần. Hắn ta đang chìm trong vui mừng kia, khai thiên quyết lên tầng 2 cũng như tu vi đến một tầm cao mới. Không biết Thẩm Tú hôm nay sắc mặt có bao nhiêu không tốt. Nàng ta đợi ở lớp học cả buổi sáng nhưng chỉ có mình Bạch Cẩm tới, khi hỏi nàng rằng Băng Thần cùng Trịnh Di đâu thì nàng cứ ấp úng không nói. Thẩm Tú giờ nghỉ trưa lao thẳng đến phòng của Băng Thần, nhưng đến gần thôi với giác quan nhạy bén nàng đang nghe thấy. Không chút do dự nàng ta quay đầu đi về hướng nhà ăn của học viện, Thúy Hoa lão sư đã không còn đi với nàng nữa. Sau khi sử dụng nước thuốc thanh xuân với tu vi Vũ Hoàng thì nàng ta sẽ giữ nguyên nhan sắc đó mãi mãi, ngay lập tức có một nam lão sư cũng thông qua sử dụng nước thuốc trẻ lại chớp lấy thời cơ. Hai người này vốn tứ cố vô thân thế lên chưa mất đến một ngày đã huynh huynh muội muội. Trưa nay Thẩm Tú cũng không thể ngồi chung làm kỳ đà cắn mũi. Nghĩ nghĩ cái gì đó nàng lấy gương ra soi thì thấy mình tuy vẫn xinh đẹp thế nhưng vẫn thua xa lúc nàng ta 20 múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, nhưng nàng đang nghĩ làm sao để lấy được một lọ từ tay Băng Thần. Nàng ta chính là một cái lao sư tốt, điểm cống hiến nàng đã mang đi giúp các học sinh khó khăn hết cả rồi, còn tu vi của nàng thông qua thiên phú cũng như sự chăm chỉ hơn người. 2 triệu điểm đối với nàng cũng phải vài năm nữa chuyện uống chi 5 triệu. Càng nghĩ nàng càng bế tắc, một người khi đã bế tắc thì sẽ khó tìm kiếm bản thân, sẽ rất ức chế. Nàng ta cũng thế chiếc muỗng nàng điểm vào giữa tô cơm càng lúc càng có lực. Ở chiếc muỗng đâm xuyên cái chén phá hủy cái bàn, khi nàng vừa định thần lại thì một thiếu vị nhân huynh lần trước phạt Băng Thần 3 lần đã có mặt. Nghĩa Hàn, sao nơi đâu cũng có người vậy? Nàng ta mặt mũi co quắp nhìn người tên Nghĩa Hàn, nhưng hắn ta chỉ mỉm cười nói, phá hoại đồ đạc học viện 250 điểm công hiến. Nói xong hắn ta lại đã xuất hiện bên cạnh một thiếu niên ở tầng 1 không may làm mẹ chén cơm áp dụng hình phạt tương tự rồi biến mất nhanh chóng tiến đến như ma biến mất như gió. Đội trưởng chấp pháp Nghĩa Hàn quả nhiên danh bất hư truyền. Băng Thần nói lao sư không bằng một chấp pháp cũng đúng thôi, ai rảnh như tên tiểu tử này. Sáng ngày hôm sau Băng Thần cùng Trịnh Di đi lên lớp, nàng ta tuy ăn mặc kín đáo nhưng thể chất khiến các nam sinh nước dãi cứ phải chạy ròng ròng nhìn Băng Thần ôm nàng ta tay chân sờ mó lung tung, họ vừa hâm mộ lại vừa khó chịu. Bọn họ khó chịu vì một danh hoa lại đã có chủ đã thế, có người tìm hiểu được là hai người nữ xinh đẹp nhất vào trường cách đây một tháng hình như cũng có quan hệ với tiểu tử này. Mỗi người đều muốn lao lên cho hắn ta một trận nhưng không đủ can đảm bởi nội quy học viện đã thay đổi. Trong thông cáo sáng nay, một ít người thông minh đã liên tưởng ngay ra ngày hôm qua đám học sinh cũ vây Băng Thần cùng hai cô nàng lại, hôm nay lại thay đổi luật lệ về nhiều mặt. Có một ít người khẳng định Băng Thần chính là một cái siêu cấp mạnh mẽ thế lực dòng chính. Thế lực đó ắt phải mạnh hơn Thiên Nguyên học viện rất nhiều mới có thể khiến toàn bộ các giáo viên đồng ý với thay đổi lần này. Có thể nói nội quy của Thiên Nguyên lúc này còn đáng sợ hơn Phong Vân môn hay Thiên Lôi điện, tất nhiên có rất nhiều là do Hoa Thái cùng Thúy Hoa thêm thắt vào nữa, nhưng đổi lại bầu không khí học viện có chút hiền hòa lại. Các học dù có vấn đề với nhau cũng chủ động hòa giải, vì nếu xảy ra xung đột thì không ai có thể có kết cục tốt, thay vì tức chết để trong lòng nhiều người gặp mặt nói thẳng khúc mắc với đối phương vì chắc chắn người kia sẽ không dám đụng tay chân. Mọi người chỉ một buổi sáng đã có những chuyển biến tốt đẹp rõ rệt, kiềm chế những kẻ bắt nạt khiến cho đa phần học sinh mới cảm giác dễ chịu hơn. Chỉ có những kẻ bắt nạt mà trước kia cũng bị bắt nạt thì tỏ ra khó chịu, thứ họ coi là truyền thống của học viện bị một tiểu tử mới tới không qua hai ngày phá hoại. Thế thì chẳng phải xưa kia những gì bọn họ chịu đựng tất cả là gió bay hay sao? Nhiều người âm thầm tính toán cách trả thù Băng Thần, dù ra thế của tiểu tử này có thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ hắn ra chuyện đám người kia sẽ xử lý cả một cái học viện. Nhiều người trong đám cựu học sinh quyết định cho Băng Thần ra một cái tai nạn gì đó. Lần này số lượng người tham gia không nhỏ, nhằm chắc chắn giết chết hắn ta. Hành động chỉ có thể thành công không được thất bại. Nhưng đây vẫn chỉ là họ bàn tán với nhau chứ chưa có một kế hoạch nào cả. Tất cả mọi người vẫn lên lớp như bình thường. Băng Thần lúc này bị Thẩm Tú nhìn chằm chằm rất khó chịu. Ngươi cho ta lý do ngày hôm qua làm sao nghỉ học. Thẩm Tú nét mặt âm trầm đòi hỏi lý do, nhưng sao làm khó được Băng Thần, lý do hắn ta đã nghĩ thật kỹ trên đường tới lớp. Băng Thần mỉm cười nói, ngày hôm qua ta đã đột phá thế nên không thể đi học, mong lão sư thông cảm. Thẩm Tú lúc này mới để ý quan sát thì thấy Băng Thần thật sự tấn cấp tất cả bình thường, nếu hắn ta lên vũ sinh nhị cấp chứ không phải ngũ cấp, bỏ qua chuyện đó nàng ta tiếp tục hỏi, thế Trịnh Di làm sao mà nghỉ học, có thể cho ta biết lý do luôn được không? Băng Thần vẻ mặt ngạc nhiên nói, không phải quá rõ ràng rồi sao, nàng hộ pháp cho học sinh đột phá. Thẩm Tú tức giận nói, ngươi nghĩ đột phá ở học viện còn cần người hộ pháp hay sao, chả lẽ có người sẽ đi phá hoại ngươi? Băng Thần cười nói, ta nghĩ rất có thể ấy chứ, biết đâu vị học trưởng nào quá cay cu chuyên ngày hôm qua tới đạp cửa phòng ta một cái thì ta xong đời vì bình yên và hạnh phúc của chính mình, thế nên ta đành phải tìm cách tự vệ. Thẩm Tú rất tức giận, rõ ràng hôm qua mình đứng trước cửa nghe bọn hắn làm chuyện đó thế nhưng không nói ra khỏi miệng được, nàng vì học sinh bao nhiêu năm đây là cái thứ nhất học sinh coi thường lao sư như thế này. Thẩm Tú cảm giác mình rất là tủi thân, nước mắt không ngăn được rơi xuống lá chã, cảm giác mất mặt nàng lao ra sân ngồi bụ mà khóc. Băng Thần nhìn hai cô gái nói, ta không nghĩ nàng ta tố chất tâm lý kém như thế. Chính Di cùng Bạch Cẩm cũng không hiểu nàng ta tự nhiên sao lại khóc, chỉ có Thẩm Tú thì lúc này đang than trời trách đất, nàng ta cái gì cũng vì học sinh, kể cả điểm cống hiến cũng mang ra, nàng ta không có cái gì, tiến đến cơm trưa cũng dùng điểm cống hiến để mua đổi lại, học sinh rất tôn kính nàng ta. Riêng Băng Thần từ lúc vào trường đã khiến nàng không chút nào vui vẻ, mới vừa rồi nàng phải đợi bọn hắn gần 10 ngày không nói đến thư viện cũng phải biết hiếu kính trưởng bối, dù sao mình cũng là sư muội của nhạc phụ hắn ta. Cúp học thì lại không hề nhận lỗi, biện minh lý do làm nàng ta không hề phát tiết được quá ở mức lên nàng ta mới khóc. Chương 48 lão sư trả góp có được hay không người đăng. Vũ Úc Đại vừa nghĩ tới chuyện này thì nàng nghĩ mình hơi quá đáng rồi, dù sao thứ đó cũng giá trị liên thành, nghĩ tới túi tiền của mình chỉ còn vài ngàn điểm cống hiến là nàng lại cảm giác mình rất đáng thương, tuy từ bây giờ nàng có thể tích chữ lại nhưng 2 triệu cũng phải vài năm, nếu 5 triệu thì còn lâu hơn nữa. Trịnh Di nhìn về phía xa xa đã có mấy học sinh khác đi ngang nhìn sang thì nói với Băng Thần, ngươi mau ra an ủi nàng ta, dù sao ngài ấy cũng sẽ dạy chúng ta đến 5 năm cứ như vậy không tốt đâu. Băng Thần thở dài lết xác ra ngoài ngồi cạnh nàng ta nói, lão sư ta đã biết lỗi, ngài tha thứ cho ta, ngài muốn ta làm cái gì ta cũng sẽ hết sức thực hiện để ngươi vừa lòng. Đang nức nở Thẩm Tú nghe thế thì tâm tư chuyển động, nàng nói, lão sư muốn mua trả góp có được hay không? Băng Thần bất đắc dĩ nói, được. Hắn ta vốn dĩ muốn cho nàng hắn một phần qua nhưng câu nói ngay sau đó làm hắn thay đổi ý nghĩ. Ngươi có thể giảm giá chút cho lão sư được hay không chứ, 2 triệu điểm cống hiến là quá nhiều. Đang muốn lấy ra một bình từ ma giới, Băng Thần ngừng tay lại hỏi, 2 triệu. Thẩm Tú nghĩ rằng Băng Thần chê ít thế lên nói, hiệu trưởng ngày hôm qua cho giá 2 triệu nhưng ngài ấy nói chỉ có 5 bình đấu giá, như thế về sau muốn mua thì rất khó, thế lên ý ảo chúng ta liên hệ người ta cũng biết nó giá trị hơn nhiều con số đó, nhưng ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố ngươi 5 năm theo học tại đây, ngươi bán rẻ cho ta đi. Băng Thần lập tức đổi giọng, thế thì vì tình thầy cho ta vừa mua vừa cho lao sư với giá 1 triệu 8 cống hiến trả góp trong 3 năm ngài thái thế nào? Thẩm Tú lập tức gật đầu nhưng vẫn hỏi kỹ lại, có thêm lại không? Băng Thần cười nói, không có, thậm chí ta còn tặng thêm cho ngươi vài món bảo bối coi như đính kèm nữa. Thẩm Tú mắt sáng lên, ánh mắt long lanh nhìn Băng Thần khiến cho trong phút chốc hắn ta ngây người, lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ không tốt đi. Hắn ta nhanh chóng lấy ra một bịch quà được gói sẵn đưa cho nàng ta, sau đó nhìn sơ tên rồi nói, trong những thứ này ngoài lọ thuốc còn có một chai gọi dầu gội dùng để gội đầu tóc, ngài sẽ rất mềm mượt. Thẩm Tú cầm tóc của mình lên, sau đó chúng như nước chảy xuống làm Băng Thần cạn lời nhưng vẫn cô nói nốt, thế nhưng chuẩn bị mở miệng thì hắn nhìn nàng một cái rồi quyết định ngậm miệng, âm thầm từ đống quà lấy ra dầu gội, nước hoa, cùng kem dưỡng trắng thu hồi trước kia ở xa nhìn nàng thì thấy nàng có vẻ hơi chững chạc vì tuổi của nàng khi tấn thăng lên vũ hoàng cũng là gần 40. Ở gần thì mới thấy nàng ta da trắng ngần cả người toát ra mùi thơm cực dễ chịu chỉ thua Trịnh Di có thể chất thiên sinh mỹ cốt mà thôi, tóc thì đen mềm mượt như nước, mấy thứ này chả có tác dụng quái quỷ gì cả, có khi uống xong nước thuốc vào thì những khuyết điểm do tuổi tác biến mất, thì có dùng mấy thứ này 10 năm cũng không có tiến triển gì cả. Thay vào đó hắn ta lấy ra một cái đồng đồ đeo tay của nữ nhân đưa cho nàng ta rồi nói, lão sư ta đưa cho ngươi thứ này, nó chính là dụng cụ để coi thời gian, chỉ là thời gian của chúng ta là 12 canh giờ thì nó cũng có 12 giờ, nhưng thứ này quay 2 vòng thì mới hết một ngày, còn những kim kia một cái là phút và giây, ngươi có thể hiểu như thế này, chúng ta chớp mắt thời gian chính là một giây, chúng tay rất nhanh. Cứ 60 giây là một phút, lúc đó cây kim thứ hai sẽ đi một nấc nhỏ, cuối cùng 60 phút là một giờ, ngươi đã nhớ rõ chưa? Nàng rất chăm chú nghe lên lập tức gật đầu, sau đó băng thần dỗ dành thành công nói, thế chúng ta vào lớp học thôi. Nói xong hắn kéo tay nàng vào lớp, sau đó băng thần về chỗ còn nàng ta hớn hở lấy ra lọ thuốc một phát uống hết rất vui vẻ, cầm lọ thủy tinh trống không ném xuống sàn, sau đó Nghĩa Hàn đã mỉm cười đứng tại cửa lớp từ bao giờ nói, ném rác thải bừa bãi 50 công hiến. Thẩm Tú Hào Phong nói, không vấn đề, hôm nay cho ngươi thêm 50 công hiến. Nghĩa Hàn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục mỉm cười nói, đa tạ lao sư khoản đãi ta nhận, nhưng hối lộ người thi hành công vụ 300 công hiến, tổng cộng 400 công hiến. Nói xong lại như làn gió biến mất, nhưng trước khi hắn ta rời đi thông tin đã bị băng thần quan sát tính danh. Nghĩa Hàn huyết mạch, phong vũ tể thiên thể chất, hàn băng chi thể, bảo thể, nguyên tố băng phong tu luyện, nguyên khí, vũ vương cửu trọng pháp thuật, không lực chiến đấu, 29000-30000 sinh mệnh, 200 công pháp băng phong song hành chiêu thức, phong vân bộ hàn băng trưởng vũ khí không đánh giá thiên phú cực phẩm thực lực bất yếu. Mẹ kiếp, trả sao hắn ta nhanh như thế đã tam phẩm vũ vương lại còn phong hệ huyết mạch quái thai, băng thần quên mất mình còn quái thai cấp 10 lần, thậm chí còn chạm đến đẳng cấp yêu nghiệt, khó ai có thể sánh bằng. Thần Tú đã quyết định xả láng lên không quan tâm, vui vẻ nói, các ngươi từ giờ tới chưa được nghỉ nhưng cứ ngồi ở đây làm gì cũng được, bữa trưa hôm nay lão sư đãi. Ba người ngạc nhiên nhưng nếu được nghỉ là tốt rồi, ở phòng hay tại lớp cũng không quan trọng. Sở Hoàng đi xuống kiểm tra các lớp học từ xa, nhìn vào lớp đặc biệt thì khiến hắn không biết lên khóc hay lên cười. Băng thần gối đầu lên đuổi Trịnh Di chân gác lên đuổi Bạch Cẩm nằm ngủ, còn trên bàn giáo viên Thẩm Tú không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương nhìn đắm đuối chính mình trong gương. Không biết bọn họ làm gì nhưng hắn ta nghe có người báo cáo Thẩm Tú ôm mặt khóc ngoài sân thì mới xuống coi, ngờ đâu được lại gặp cảnh này. Tuy nhiên băng thần tiến cấp hắn ta cảm nhận được thôi, cho cái yêu nghiệt này thời gian giải lao đi, hắn ta biến mất, bốn người kia không hề có cảm giác bị theo dõi. Một tiếng sau, băng thần, ngươi xem lão sư có thực sự trẻ ra 11 tuổi chưa? Lúc này băng thần đang lim dim thì nghe thấy âm thanh của Thẩm Tú thì mở mắt ra, thấy nàng ta đã lấy ra chiếc bàn đứng cạnh hắn, nhìn xuống hỏi thăm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan hoàn hảo, mái tóc như thác nhẹ đung đưa, ánh mắt lung linh ngập nước, trong mắt màu đen tuyển sâu thăm thẳm như muốn hút hắn vào trong. Hắn ta biết tâm mình không ổn, nhắm mặt lại ngồi dậy khen, lão sư hiệu quả của nó có khi còn vượt qua cả 11 năm. Thẩm Tú vô vô vai băng thần cười sảng khoái nói, rất tốt, trưa nay cứ việc thỏa thích lão sư bao hết, còn bây giờ ngươi cứ việc ngủ đi. Bạch Cẩm và Trịnh Di ánh mắt kinh ngạc khi thấy lao sư sau khi dùng xong thuốc ánh mắt đắm đuối nhìn về băng thần thì bị hắn sáng giọng nói, các ngươi hai cái thế này được rồi, không lẽ còn muốn biến thành trẻ em, nói trước ta không thích mấy nhóc tí đâu. Hai nàng ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng Trịnh Di vẫn nói, thế thứ ngài ấy đang đeo cũng của ngươi cho chứ gì, lấy ra mấy cái cho ta cùng các tỷ tỷ mỗi người một cái đi. Băng thần cảm giác không có vấn đề gì hết, lấy ra bốn cái đưa cho hai nàng, tất nhiên hai cái là cho hai cô nàng kia. Thời gian trôi rất nhanh rồi cũng đến buổi trưa, ba người tiến về canteen, trên đường gặp phải Thiên Vũ cùng Sở Hà, hai nàng được hai vị tiểu muội mang cho chiếc đồng hồ, các nàng đều vô cùng thích thú bởi nó quá đẹp. Hy vọng không ai đòi thêm đồng hồ nữa, năm chiếc này đã là năm chiếc cuối cùng của dòng sản phẩm cao cấp này, năm chiếc giống nhau như lúc làm từ một loại khoáng thạch ngoài trái đất, bề ngoài rất giống kim cương nhưng lại cứng hơn quá nhiều, được liên kết lại bằng sợi tơ làm từ kim cương, độ bền chắc không thể phá vỡ, vốn nhà thiết kế cũng chưa hề muốn người đeo nó làm mất thế lên hình như đeo vào là không có cách tháo ra. Băng thần bỗng nhiên dừng lại nói với các nàng, ta quên nói thứ này tên gọi là đồng hồ nhưng nó có chút đặc biệt, đó chính là đeo vào thì dễ nhưng tháo ra thì gần như không thể. Thẩm Tú ngạc nhiên nói, thần kỳ như thế. Băng thần gật đầu khẳng định, vì đây là tác phẩm của một vị pháp thánh dùng thật nhiều năm mới mài mòn từng viên, dùng ma pháp dung nhập chúng lại thành một thể, đó là chưa kể có kim cương sợi da cố chính giữa. Lúc đeo vào chỉ cần đặt lên tay thì hai cạnh sẽ tự động khép vào rồi dính chặt luôn từ đó. Đây chính là hiệu quả của ma pháp, cho vị kia truyền vào chỉ có thể là pháp thánh mới hóa giải được, còn nếu không nó kháng mọi loại ma pháp can thiệp vào. Đây là quà người bạn thân của ông ngoại hắn tặng cho lúc băng thần tổ chức sinh nhật 16 tuổi, trên vành và mặt kính có thể thấy được da huy hình bông tuyết của băng da rất xinh đẹp, đầy sức hút với những người thích những đồ vật đẹp đẽ như đám nữ nhân. Chương 49 Thẩm Tú thành vệ sĩ người đăng, vụ lục Thẩm Tú vận dụng tất cả sức mạnh thậm chí cả nguyên khí cũng không thành công thì thốt lên, không biết vị tiền bối nào tạo ra nó tinh mỹ phi thường, hài hòa không tì vết, chất liệu cũng có thể ta có thể khẳng định không đi đâu kiếm được. Băng thần cười nói, đúng như thế đó, ngài ấy là một con người thực sự phi thường cố chấp với nghệ thuật để ta vô cùng ngưỡng, một năm trước mỗi chiếc 10 năm để tạo phần ngoài bên trong thì tinh mỹ, chức năng đầy đủ, năng lượng dùng để vận hành là giá rét, sở hữu nó đòi hỏi các ngươi 3 năm phải ra vùng giá rét sống một ngày giúp nó sạc năng lượng. Thẩm Tú cười hỏi, thế thì làm sao để biết nó có đầy năng lượng hay không? Băng thần cười nói, ngài chỉ cần để miệng gần vào hô nhỏ năng lượng là được, khi quan sát xong nói thu hồi là được. Thẩm Tú làm theo, từ chiếc đồng hồ 6 đông tuyết sáng lung linh phóng ra ngoài làm nàng ta lắc mắt, khi nàng nói thu hồi thì 6 đông tuyết quay lại bên trong đồng hồ giống như một loại hoa văn nằm bên trong lớp đá quý của nó. Trịnh Di tốt lên, đông tuyết thật tinh xảo. Băng thần cười nói, cảm ơn vì đã khen, đó chính là quang huy của băng gia chúng ta. Sáu người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh chóng đã tới phòng ăn, lên tới lầu 2 mọi người bắt đầu gọi món, nhưng khi Thẩm Tú nhìn vào tấm thẻ cống hiến của mình thì biến sắc. Băng Thần rất may mắn là cũng chú ý tới biến hóa này, thế nên quyết định giải vây cho nàng. Hôm nay gọi thêm vài món nữa, học sinh mới nhập học đã làm ngươi buồn, bữa cơm này coi như ta dùng để chuộc lỗi. Thẩm Tú thở phào, ánh mắt cảm kích nhìn hắn ta, trong lòng thầm nghĩ người này có tài lại đẹp trai ra thế, hiển hách chả sao, bốn nữ nhân xinh đẹp lại vào lòng hắn ta hết, nhưng nàng cũng xấu hổ gần chết. Rõ ràng nói đại nhưng quên mất điểm cống hiến của mình chỉ đủ để gọi món bình dân thôi, những món trên bàn thì cái gì cũng có giá vài ngàn cống hiến cả, nàng ta nửa món cũng mua không nổi. May mắn năm nay được dạy lớp đặc biệt tiền lương lên khá nhiều, lên chỉ một thời gian sau nàng cũng sẽ có kha khá, nhưng bây giờ nợ thêm 1,8 triệu thì nàng ta lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn phải cắt giảm chi tiêu. Nhìn bốn cô nàng kia mà hâm mộ có người lo cho tới bến, còn mình xinh đẹp thế này vẫn chưa gặp được ai vừa ý mình. Nàng ta vừa ăn vừa thở dài, làm Băng Thần cảm giác vô cùng buồn cười, nhưng cố kìm nén không để cho nàng ta mất mặt. Không hiểu sao một người tính cách trẻ con như thế này lại làm lao sư thế, nhưng con nàng tấu hài mỗi ngày thì cũng vui. Sau đó Băng Thần cảm nhận được tấm thẻ của mình có thay đổi thêm vào 3 triệu cống hiến nữa. Lão gia tử đã chuyển tiền bán thuốc cho hắn, giờ hắn ta giàu cực, nghĩ lại cô nàng này quá tội nghiệp nên đành phải tìm cách giúp nàng. Vậy mấy người tính cách như nàng nếu hắn bảo xóa nợ chắc chắn sẽ không chịu, chỉ có thể là nàng giúp người ta mà thôi. Mấy cô nàng này ai cũng có hiểu biết rất nhiều về học viện, hỏi các nàng một chút là được, nghĩ cái làm ngay. Hắn ta liền hỏi, trong học viện chúng ta có nơi nào có thể kiếm được cống hiến không? Thẩm Tú trả lời, có rất nhiều cách, nhưng nhanh nhất chính là làm nhiệm vụ lãnh tại nhiệm vụ điện, nơi đó có rất nhiều nhiệm vụ có thể làm để lấy cống hiến, tùy theo độ khó điểm cống hiến thưởng thêm cũng sẽ nhiều ít khác nhau. Băng Thần cười nói, ta nghe nói mai sau sẽ có khảo hạch, bản thân ta rất tự tin, nhưng các nàng an toàn thì ta không đảm bảo được, chút nữa ta đi nhiệm vụ điện tuyên bố nhiệm vụ bảo vệ các ngươi, dù sao bây giờ tài sản của ta cũng rất nhiều, các nàng không có lý do để từ chối. Ngay sau bữa cơm cả đám người kéo nhau đến nhiệm vụ đường. Băng Thần đứng trước một cô nàng rõ ràng là học tỷ chứ không phải lao sư. Ta Băng Thần muốn tuyên bố nhiệm vụ bảo vệ bốn cô gái, người nhận nhiệm vụ tu vi càng cao càng tốt, tiền công 1 tháng 60.000 cống hiến, kỳ hạn 3 năm, người được bảo vệ lần lượt là Trịnh Di, Bạch Cẩm của lớp đặc biệt. Hai người khác là Hoa Thiên Vũ cùng Sở Hà của lớp trung, trong một ngày lựa chọn lấy người tu vi cao nhất, phải đảm bảo ở gần các nàng thời gian lớn nhất có thể cho ta đăng cáo càng sớm càng tốt. Người học tỷ bất ngờ nói, ngươi muốn đăng nhiệm vụ thật thì giao nộp 216.000 điểm cống hiến. Băng Thần rất thoải mái đưa thẻ ra, người kia nhận lấy rút đi trong tấm thẻ lượng cống hiến tương ứng. Nàng ta làm xong thì quyến rũ nói, vị học đệ này ta tên Tiểu Hồng nếu ngươi rảnh. Nhưng chưa nói hết câu thì đã thấy năm cô nàng xinh đẹp tuyệt trần đứng đằng sau, bỗng nhiên quay lại nhìn nàng. Bốn người nàng không quen lắm, nhưng riêng người thứ năm thì nàng chỉ ngỡ ngỡ chứ không nhớ ra là ai. Quan trọng nhất là trong năm người có bốn người trong ủy thác hẳn là nữ nhân của người học đệ này, họ cũng không có vẻ chào đón mình. Nhìn nhan sắc của năm người làm nàng tự ti thế, lên câu chưa nói hết đành xấu hổ thu hồi. Băng Thần đang suy nghĩ lên ủy thác gì để lao sư tiếp được mà không ảnh hưởng đến quá trình dạy học của nàng. Hắn đang suy nghĩ thì bị người từ bên hông gạt ra chui đến trước mặt, người đó chính là lao sư của hắn ta Thẩm Tú. Nàng sốt sắng nói, ta nhận nhiệm vụ hắn ta ủy thác. Vị này học tỷ bất ngờ nhưng vẫn đúng mực hỏi, thế phiền ngươi khai báo tên tuổi. Thẩm Tú nói, Tiểu Hồng mới năm rồi ta còn dạy ngươi mà ngươi đã quên, lao sư làm ta cảm thấy bị tổn thương. Thôi được rồi, ta tên Thẩm Tú, tu vi vũ hoàng nhất trọng, ai muốn giành thì lên phong vân đài đánh nhau ta chấp hết. Tiểu Hồng giật mình, đúng là ngài rồi, tại ngươi nhìn khác quá ta nhận không ra. Thẩm Tú gấp gáp nói nhiều làm gì, nhanh giúp ta nhận nhiệm vụ. Khi bảng nhiệm vụ đi ra bên trong viết rất rõ ràng, ai cũng cảm thấy hấp dẫn vô cùng, đọc đến dòng cuối thì kể cả lao sư cũng lui binh lên phong vân đài, tay đôi với người nghèo nhất trong đám. Nàng ta rõ ràng là nghèo điên rồi, sẽ liều mạng dù tu vi có cao hơn cũng ngán ngẩm, nhỡ đâu bị thương được trả bù mất. Ngày hôm sau ngay sáng sớm, Băng Thần chính thức nhận được tin tức Thẩm Tú thành công nhận nhiệm vụ sẽ bảo hộ bốn cô nương trong vòng 3 năm. Sáng hôm đó cũng là tiết học nghiêm túc đầu tiên của lớp đặc biệt, sau đó chính là đi ăn trưa. Tất nhiên Băng Thần sẽ không để lão sư phải ăn một mình, lúc đầu nàng ta đi theo bọn họ, sau đó kêu ra hai đĩa đồ ăn đạm bạc, nhìn không nổi lên quyết định bảo nàng qua ăn chung. Ban đầu nàng còn ngại, nhưng sau đó Băng Thần lấy lý do tiện việc bảo hộ nàng cũng ngồi xuống ăn thoải mái. Hôm nay Băng Thần quyết định buổi chiều rảnh thì tới phòng huấn luyện tốc độ của học viện, hắn ta cảm giác pháp thuật chính là con bài mấu chốt, trước tiên muốn giữ mệnh phải giữ khoảng cách để thi triển ma pháp. Lão sư canh cửa rất nghiêm túc xem xét tu vi vào tình trạng cơ thể của Băng Thần trước khi cho hắn ta đi vào. Đến bên trong hắn cảm giác thân thể mình nặng nề vô cùng, bên trong chính là một đường chạy khá dài, người kia đã thông báo hắn ta có 1 giờ để luyện tập, tất nhiên là lượng điểm cống hiến không ít. Đầu tiên hắn ta chạy vài vòng để làm quen với việc nơi đây trọng lực cao hơn bình thường rất nhiều, khi cảm thấy ổn hơn một tí thì lấy ra thủy thần mộng thủy, có vẻ không muốn xuất. Băng Thần cũng không quan tâm, từng đường múa chiếc lươi hái trên tay vung vẩy liên tục khiến hắn cảm giác mệt mỏi đến thật là nhanh, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Không lâu sau hắn ta liếc ra ngoài, khi đã hết thời gian bị lao sư kia nhìn hắn không nói gì đi về đến phòng, thấy 5 người kia vẫn đang tu luyện. Băng Thần đành bỏ về tắm rửa các thứ xong, hắn ta ngồi suy nghĩ bài tập này quả nhiên toàn vẹn, hắn ta cảm giác nếu luyện lâu dài thì tốc độ và hiệu quả sẽ tăng nhanh hơn. Buổi tối trên bàn cơm Băng Thần mới hỏi, lão sư ta luyện tập tại phòng tập thì cảm giác hiệu quả rất tốt thế, nhưng nếu ta muốn đến nơi sức ép lớn hơn để luyện tập thì có vấn đề gì không? Thẩm Tú thản nhiên trả lời, ngươi nhớ nghĩa hàn tên kia không, hắn ta phạt thì 1/2 số điểm phạt về tay hắn, phòng tập an đêm rất hay bị hắn chiếm dụng 2 tiếng, chưa kể hắn tu luyện ở tầng cao hơn 5 tiểu cảnh giới mới khiến hắn ta như vậy. Băng Thần ngạc nhiên, còn có thể như thế? Thẩm Tú cười nói, đâu chỉ như thế, tay chân của hắn ta còn đeo kim loại nặng vài trăm cân cả ngày, kể cả bình thường lẫn khi tu luyện, đó là vì hắn ta chưa sử dụng vũ khí. Năm xưa đại sư minh của chúng ta cũng là cha của nghĩa hàn phó viện trưởng Nghĩa Tuyệt luôn mang theo thanh kiếm vạn cân mỗi ngày vùng vậy ngàn cái. Băng Thần nhớ ra thủy thần cũng có cái khả năng tăng cân nặng, có lẽ ngày mai lên thử xem thế nào. Tối hôm đó Hoa Thiên Vũ là người được chọn, hai người quẩy hết đêm đến rạng sáng thì mới ngưng lại. sáng hôm sau hắn ta vẫn học buổi sáng như bình thường, buổi chiều hắn ta đi tới phòng tập rồi nói, lão sư ngài cho ta vào phòng tập cao hơn tu vi hiện tại của ta 5 tiểu cảnh giới một tiếng. Người lão sư kia hỏi, ngươi chắc chứ nếu ngươi đã chọn lựa như thế thì ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Băng Thần gật đầu nghiêm nghị, hắn ta đã nói sẽ thật nhanh vượt qua Vũ Tông lão gia tử để bảo hộ mọi người, khi xưa luyện pháp thuật bao nhiêu lần suýt chết hắn ta cũng đã quen rồi, đau đớn mệt mỏi càng nhiều thành quả mới càng lớn. Chương này để cảm ơn bạn Hoang 28VN tặng người phiếu. Chương 50 tu luyện cấp tốc người đăng, Vũ Úc Đại Băng Thần vừa đặt chân vào trong thì áp lực quá lớn đã khiến hắn ta suýt nằm xuống đất bọt, nhưng cuối cùng vẫn chống lại được, sau đó vận động vài vòng thì bắt đầu cảm giác thoải mái hơn một chút, hắn ta lấy thủy thần ra, khác với hôm qua bây giờ hắn không thể mua thủy thần được nữa. Không nói đến chuyện thủy thần lúc này đã 1000 cân thì áp lực cũng không cho phép hắn ta làm như thế, không lâu sau những giọt máu đầu tiên bắt đầu rơi, da bàn tay của hắn ta đã bị cán của thủy thần mài đến chóc ra, nhưng trên khóe môi hắn ta lại có nụ cười vui vẻ, đã lâu rồi không có cảm giác áp lực khi tu luyện như thế này. Một tiếng sau tốc độ vung thu thủy của hắn ta nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng đến thời gian nên hắn đành quay trở về. Khi về đến phòng hắn ta liền dùng thủy ma pháp tự trị thương, sau đó dưới ánh mắt kinh dị của vị lao sư kia vẫn đến tập mỗi ngày 5 ngày. Sau khi hắn ta đã vung vẩy thủy thần thật thoải mái thì hắn ta quyết định tăng cân nặng của thủy thần lên và bắt đầu luyện chiêu thức, tuy nhiên tốc độ không nhanh cho lắm. 10 ngày sau hắn ta nhận được tin lão gia tử đã cần số nước thuốc kia, chúng đã đến lúc ra mắt rồi, riêng Băng Thần cũng cảm thấy vui mừng bởi vì hắn ta đang cận kề việc hết tiền số thuốc này ra, chẳng khác nào cho hắn đếm không hết tiền tài. Hôm ấy Băng Thần được lão gia tử triệu tập lên khán đài, ở dưới có rất nhiều học sinh đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại tập hợp tất cả học sinh vào lúc này. Sở Hoàng dõng dạc phát biểu, chào các học sinh của Thiên Nguyên Học Viện, như các ngươi đã biết thì học viện chúng ta đã cải cách về luật lệ khiến cho các ngươi gia tộc hưởng lợi nhiều hơn, không khí học viện thoải mái hơn, đây chính là nhờ đóng góp ý kiến của học sinh. Băng Thần các bạn học cùng nhau vỗ tay nào. Ở phía dưới phần lớn học sinh là vỗ tay, nhưng vẫn có một số người ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn lấy hắn ta, tất nhiên toàn bộ đều là học sinh cũ vốn làm bá chủ trong trường học, chỉ một lần đóng góp của Băng Thần đã khiến bọn họ không thể giữ được vị thế, mà chưa kể trong đám này vốn có những người bạn bè nhờ luật lệ đổi mới mà tốt nghiệp sớm lên, tất nhiên bắt họ niềm nở với Băng Thần là không thể nào. Băng Thần đã quen với tiếng tung hô, vì hắn vốn được tung hô từ bé đến tận bây giờ thì vẫn nên là như thế, hắn ta với nụ cười hòa ái làm cho bao nhiêu nữ sinh mê muội bởi chuyện hắn ta bảo vệ nữ nhân của mình. Bất chấp nhiều ma cũ uy hiếp vẫn ra tay đã khiến hình tượng của hắn thành số 1 trong lòng các nàng. Chính vì chuyện này nhiều nam sinh đã khổ sở trong khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua với nội dung nhìn người ta nam nhân đã khiến cho bao cặp đôi chia ly, nếu không chia ly nghe các nàng lại ngại thì những người trụ lại mới là chân chính nam nhân. Sở Hoàng gia hiệu ngưng vỗ tay rồi phát biểu tiếp, nhưng chất lượng học viên ở học viện vẫn khiến cho Băng Thần bạn học cảm thấy không được cao, các ngươi nhìn hắn 17 tuổi ngũ cấp vũ sinh là hiểu hắn ta có quyền kiêu ngạo như thế. Học sinh ở dưới bàn tán xôn xao nhưng Băng Thần nói tiếp làm cho bọn họ im bặt. Thế nên Băng Thần đã dùng khả năng thuyết phục của mình khiến người trong gia tộc hắn ta đồng ý hỗ trợ học viện bạn học Băng Thần đã thành công, và đây thứ ta cầm trên tay các ngươi hãy nhìn xem nó có khả năng hỗ trợ một người thức tỉnh thể chất hoặc hỗ trợ một loại thể chất trở lên tốt hơn rất nhiều, để rõ ràng hơn ta xin nhờ chính Băng Thần bạn học lên phát biểu. Đứng trên đài cao Băng Thần nhìn xuống dưới nói, chào các bạn học, ta đại diện cho gia tộc hợp tác với học viện hỗ trợ nâng cao sức mạnh của học viên, nơi đây chủ yếu gồm hai thứ, thứ nhất bình thuốc này nói chính xác là sẽ giúp các người thức tỉnh thể chất ẩn giấu sâu nhưng tác dụng chủ yếu chính là thức tỉnh mỗi người có thể dùng 10 bình, đến bình thứ hai chắc chắn các ngươi sẽ thức tỉnh. Nhưng tác dụng của nó có thể chất chồng lên nếu 10 bình sẽ là tốt nhất, rõ ràng là như thế rồi, có vẻ ta nói hơi thừa thế nhưng thức tỉnh xong ví dụ hệ lửa cũng chỉ đủ, nhóm bếp phong hệ cũng chỉ đủ để quạt mát thì nói làm gì. Băng Thần từ lồng ngực lấy ra một quyển hướng dẫn tu luyện ma pháp tầm trung ra đưa lên rồi nói, đây là bí kíp tu luyện, tuy chỉ là đồ bình thường nhất trong gia tộc thế nhưng cũng đủ để mọi người tu luyện, còn về phần hiệu quả mọi người hãy xem ta biểu diễn, ta sẽ dùng bình thường nhất hỏa quyền để tấn công cho mọi người xem. Hai người nào đó mang lên một thân cây lớn, Băng Thần đợi họ dựng đứng nó lên thì một quyền nện thẳng vào thân cây. Bùng cả thân cây cháy lên dữ dội khiến những người ngồi dưới cả kinh há hốc mồm không thể nói ra hết sự kinh ngạc của mình. Băng Thần sau đó dõng dạc tiếp tục phát biểu, các ngươi chắc chắn một thời gian ngắn không thể đạt đến hiệu quả này, nhưng có còn hơn không, chưa kể những người đã có sẵn muốn nâng cao thì đây chính thứ các ngươi đang tìm kiếm ấy, lâu nay nhanh chân kẹo kết mua một đặc biệt khuyến mãi luôn tinh xảo lọ thủy tinh. Nhưng đã sử dụng nước thuốc cũng như tu luyện công pháp của gia tộc chúng ta thì có những yêu cầu bắt buộc mọi người phải tuân thủ, thứ nhất chỉ người của Thiên Nguyên Học Viện mới có thể sử dụng, thứ hai dù cho thân nhân của các ngươi muốn học cũng không được, nếu bị gia tộc ta người phát hiện có người không qua sự đồng ý của chúng ta đã tu luyện thì sẽ phải chịu đựng truy sát. Nếu truy ra đầu nguồn thì diệt tộc, tai họa sẽ giáng xuống gia tộc các ngươi, suy nghĩ kỹ trước khi làm điều điên rồ, đừng vì tư lợi của một vài người khiến cho cả một gia tộc diệt vong, ta nói được thì sẽ làm được, còn lại xin giao cho viện trưởng. Băng Thần bá khí làm cho các cô bé ngồi ở dưới ánh mắt lấp lánh ánh sao ao ước rơi vào vòng tay của hắn, thế nhưng Băng Thần lúc này đã lui ra đằng sau Sở Hoàng viện trưởng lại đi lên, mọi người im lặng nghe hắn ta nói. Vì số lượng có hạn thế lên ta đã có cách phân chia rõ ràng, 1000 bình cũng không thấm vào đâu, học viện chúng ta có hơn 5 vạn học viên thế lên ta đành phải tìm cách xử lý, và sau khi thương lượng cùng các lao sư, 1000 bình đầu tiên sẽ có 500 cho tân sinh, 500 cho học viên lâu năm, giá cả một bình 100.000. Nói đơn giản có được 1 triệu cống hiến thì các ngươi có thể hoàn toàn thức tỉnh. Trong đó năm nhất cùng năm hai lần này chiến đấu sẽ lấy 10 bình làm phần thưởng, hạng nhất hạng 2 năm bình, cuối cùng hạng 3 một bình, học viên năm cuối sinh tồn thử thách cũng sẽ có phần thưởng tương đương, các bạn học cùng phần đấu nào. Bây giờ toàn trường ánh mắt đều không khỏi sáng lên, có tiền người đang trực chờ ra quy đổi, người không có tiền nhưng có thực lực thì hướng về đại chiến lần này sát hoạch sẽ càng căng thẳng hơn, thời gian cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Sở Hoàng tuyên bố, những gì cần nói ta đã nói xong, mọi người giải tán. Vừa dứt lời thì một con nhà giàu gào lên, ta tiền nhị đại 1 vạn lượng mua 100 cống hiến có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Không lâu sau đó quảng trường trực tiếp thành nơi mua bán điểm cống hiến của học sinh với nhau, một lão sư bỗng hỏi Băng Thần khi hắn ta chuẩn bị xuống đài. Thứ này chúng ta những người này cũng có thể xài chứ? Băng Thần ngẫm nghĩ rồi đáp, có thể, nhưng thứ nước thuốc đối với các ngài chưa đủ tốt vì các ngài đã đi qua thời gian thức tỉnh. Mọi người hơi thất vọng thì Băng Thần bỗng nhiên lấy ra một viên khoáng thạch như thủy tinh trong suốt rồi nói, nhưng nếu sử dụng một viên như thế này thì các ngài cũng có hiệu quả không thua gì chúng ta đám thanh niên, chỉ là thứ này hơi quý giá, huống chi các ngài luyện muốn có hiệu ứng như ta phải mất tới 10 năm, liệu có đáng hay không? Thúy Hoa ngạc nhiên nói, chỉ mất 10 năm thôi? Băng Thần cười nói, đúng vậy, tu luyện lâu hơn sẽ mạnh hơn, nếu muốn đi đường dài thì cần thứ này, một cuốn công pháp thượng phẩm của gia tộc ta, thứ này còn quý giá hơn cả viên tinh thạch này nữa, tất nhiên hàng nào ra đó. Khi tu luyện từ thượng phẩm công pháp trở lên thì nó chính thức là một loại phụ trợ không tác dụng phụ, sau khi tu luyện bình thường luyện thêm cái này có thể giúp cho tinh thần trở lên thoải mái, mọi áp lực tan biến. Thúy Hoa mạnh dạn hỏi, thế chắc hẳn còn có công pháp bậc cao hơn chứ? Băng Thần cười nói, những người trong gia tộc ta rất gàn dở thế nên những thứ mà có thể mang ra ngoài mọi người có thể hiểu được chất lượng của nó là bao nhiêu, ta nghĩ so với công pháp ta đang luyện thì đạt khoảng 5 thành là cao nhất, trung phẩm thì chỉ 3 thành. Thúy Hoa sốt sáng hỏi, thế ngươi định giá hai thứ này như thế nào? Băng Thần cười đáp, cái này học sinh vẫn còn chưa định giá được, mong mọi người thông cảm cho ta, khi nào học sinh hỏi ý kiến trưởng bối xong thì sẽ thông báo mọi người. Các lao sư vui vẻ, thế thì tốt rồi bạn học, Băng Thần cứ việc đi thong thả. Thuốc thanh xuân chưa tới tay đã lại thêm đồ cần lấy các lao sư, sau khi Băng Thần đi thì thở dài một tiếng, người học sinh này cứ như quỷ hút máu quấn lấy bọn họ không buông, nhưng họ không thể kiềm chế trước những thứ quá hấp dẫn như thế này. Dù cho bị hấp cạn máu bọn họ cũng phải nhanh chóng kiếm cho bằng đủ để giao nộp cho hắn ta. Bỗng nhiên Thúy Hoa đang nhìn ngang ngó dọc thì thấy chiếc đồng hồ trên tay Thẩm Tú thì bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau khi Thẩm Tú đi Thúy Hoa lao sư bỗng nhiên thần bí nói với mọi người, các ngươi có để ý thứ đồ mà Thẩm Tú đang đeo không? Các lao sư vẫn chưa biết nàng ta muốn nói gì nhưng vẫn bu lại một cục, dù sao không ít người trong đó rất thích ưa thích bắt quái. Chương này để cảm ơn nguyện phiếu bạn kẹt 2010 cảm ơn. Chương 51 lời đồn nơi bắt đầu người đăng, Vũ Ục Thúy Hoa thần bí nói, trong lớp ta có hai học sinh là nữ nhân của tiểu tử kia, mỗi người đều đeo một cái đồng hồ như thế, thấy đẹp ta có hỏi Sở Hà cái kia nữ sinh thì nàng nói thứ này là Băng Thần tặng nữ nhân của mình, tất cả chỉ đúng có 5 cái, ta hỏi nếu muốn mua thì có được không, các ngươi biết nàng trả lời sao không? Một đám lao sư lắc đầu, Thúy Hoa mới nói, nàng nói thứ này cực quý giá, trên thế gian chỉ có 5 cái, thế lên Băng Thần mới mang ra làm quà tặng cho nữ nhân của mình, thứ này đeo vào thì không thể tháo lại, cứng cáp vô cùng. Chính ta cũng thử nhưng hết sức cũng không làm nó chảy một tí nào, lúc đó ta mới buông bỏ ý nghĩ với thứ đó, quý giá như thế mà Thẩm Tú lại đeo, các ngươi có liên tưởng cái gì không? Một nữ lao sư nói, không lẽ Thẩm lao sư thành nữ nhân của Băng Thần tiểu tử kia? Thúy Hoa lườm nàng rồi nói, không lẽ cái gì phải nói chắc chắn mới đúng, ngươi hiểu không? Các ngươi không thấy nàng sử dụng nước thuốc thanh xuân rồi ư? Đây chính là 5 triệu cống hiến, các ngươi có hiểu không? Đã thế còn có tiền chưa chắc mua được, Thẩm Tú nghèo ai trong chúng ta không rõ, thế mà nàng lấy được 5 triệu để mua thứ quý giá như thế sao? Một nam lão sư hâm mộ Thẩm Tú nói, ta nghe nói nàng ấy nhận nhiệm vụ ở nhiệm vụ đường bảo vệ 4 cái cô nương 3 năm, tiền công lên tới tận 2 triệu hơn. Một nữ lao sư khác thì nói, 2 triệu hơn mua được thứ kia sao? Nàng ta mỗi ngày cùng tiểu tử kia theo sau ăn ngon mặc đẹp, các ngươi thấy nàng ấy có giống đang bảo vệ không? Rõ ràng như thế các ngươi không thấy sao? Mà thứ trên tay nàng cũng đã đáng giá không ít, có lần từ phòng học ta nhìn thấy 5 người đi trên đường, bọn họ trên tay đồ vật hoa văn lại bay ra ngoài, sau đó quay ngược trở lại bên trong, thứ đó như thế giá trị của nó cũng không dưới 2 triệu. Người lao sư bĩu môi rồi nói, nếu là các ngươi thì có cho một người không phải nữ nhân của mình đeo món đồ quý giá đắt đỏ lại không bao giờ cởi ra được không? Tất cả mọi người thấy quá hợp lý nên không ai phản bác được cả. Cuối cùng Thúy Hoa mới chốt lại vấn đề mình đã khơi mào. Các ngươi xem, nàng ta xài hết điểm cống hiến để hỗ trợ học sinh, nếu nàng yêu một người không có gia sản kết sụ như tên kia thì sao đủ nàng phá, chưa kể nàng nhiều năm chưa yêu quý ai. Ta hỏi ngươi, bỗng có một người đưa ra một đống đồ quý giá nói lời mật ngọt thì các ngươi có đổ không? Các ngươi nhìn tiểu tử kia, gương mặt anh tuấn khí thế bất phàm lại rất bảo vệ nữ nhân, Thẩm Tú rơi vào tay hắn cũng là ông trời tạo một cặp. Sau đó mọi người tán đi, nhưng mấy nam lão sư không thể giấu được lỗi buồn của mình khi người trong mộng lại trở thành nữ nhân của kẻ khác. Một nam lão sư đứng lại nói, ta thích nàng lâu rồi vậy mà để người quên mất, thật là bất hạnh. Thúy Hoa nói, cái này phải trách ngươi. Trần Cảnh ngạc nhiên, sao lại trách ta? Thúy Hoa nói, ngươi không thổ lộ cho nàng biết ngươi nghĩ nữ nhân bao năm vẫn hồn nhiên như nàng sẽ hiểu tâm ý của ngươi, mà tiểu tử kia 4 người phụ nữ ngươi nghĩ hắn ta có bao nhiêu thẳng thắn, vừa tình, vừa tài, vừa sắc, ngươi nghĩ nàng có đủ không? Trần Cảnh buồn rầu nói, cái này thì thật phải trách ta không chủ động. Thúy Hoa khuyên bảo, mất một cái Thẩm Tú thì có sao, nàng vốn như sao trên trời ngươi làm sao đạt được, nhưng bây giờ nếu ngươi hướng đến đối tượng khác thì còn kịp. Trần Cảnh nhìn ngó xung quanh rồi hỏi, Hoa tỷ mong ngươi chỉ bảo. Thúy Hoa nói nhỏ, Thu Hà nhan sắc rất tốt, sắc rất tốt, 39 tấn thăng vũ hoàng sử dụng nước thuốc không phải 28 sao, ngươi không nhanh tay thì làm gì có phần, ngươi để ý xem 3 người nữ nhân chiếm được nước thuốc trong đó có ta ai không phải danh hoa đã có chủ. Hà tỷ khá thân với Thẩm Tú, nếu ai lấy được nước thuốc đầu tiên ta cá chắc chắn nàng sẽ lấy được, bây giờ người cơ đổ tỷ ấy trước nước thuốc, lần trước ngươi may mắn chiếm được nhan sắc có, thực lực cũng có, môn đăng hộ đối, ngươi còn muốn gì nữa? Trần Cảnh hai mắt sáng lên, bây giờ hắn vã lắm rồi, có mối ngon thì hốt thôi, đa tạ Hoa tỷ chỉ bảo, nếu chuyện thành ta tất không quên ơn ngươi. Tên này ngay lập tức phóng đi hướng người nữ lao sư tên Thu Hà vừa nãy rời đi, tên này quả nhiên vô cùng thức thời, bỗng nhiên hắn ta nghĩ đến cái gì đó chuyển hướng về phía Băng Thần vừa nãy đi rồi sau đó nhanh chóng bắt kịp. Trần Cảnh chặn trước mặt đám người Băng Thần rồi nói, Băng Thần bạn học chúng ta nói chuyện riêng một chút không? Băng Thần hỏi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo hắn ra một chỗ kín đáo, kiểm tra rõ ràng xung quanh không có ai hắn ta mới nói, Vang Thần bạn học lao sư vào việc chính luôn trả là lao sư đã cô đơn nhiều năm nay đã có mục tiêu, ta muốn cho nàng một bất ngờ để nàng hoàn toàn gục ngã, nàng lần trước muốn có thứ nước thuốc thanh xuân nhưng không dành kịp, ngươi có thể giúp ta một lần, cho ta mua một bình, lao sư trong lòng hết sức cảm tạ. Vang Thần nghe hết thì hiểu hắn ta như thế nào, trước kia mình cũng không phải như thế sao, thế là hắn ta nói, lao sư hoàn cảnh của ngài ta hiểu, ta sẽ lấy giá gốc bán lại cho ngài, thậm chí tặng ngài thêm một thứ gọi là nước hoa nữ nhân sức một ít vào da thịt là thơm tho mấy tháng loại quý hiếm đó nha, mong ngươi như ta thoát kiếp lưu manh. Người lao sư đặt tay lên vai Băng Thần, lúc này hai người tràn đầy tình đồng chí, mấy nữ nhân ở xa xa nhìn thì không hiểu lắm, nếu không phải khẳng định Băng Thần thẳng các nàng còn nghĩ có khả năng hai người sẽ ôm hôn nhau. Chân cảnh rời đi, cuộc sống lại quay trở lại như bình thường, Băng Thần cường độ cao luyện tập cứ lặp đi lặp lại quá trình bị thương rồi lại bình phục tiếp tục tu luyện. Tối hôm trước khi đến ngày đấu đối kháng của học sinh 4 năm thì Băng Thần một lần nữa kiểm tra tu vi của mình. Tính danh Băng Thần huyết mạch thập vĩ thiên hồ, 1/100, thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, chưa thức tỉnh hoàn toàn, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối, 1/100, tu luyện pháp thuật, nguyên khí, vũ sinh lục trọng pháp thuật, pháp vương lục trọng lực chiến đấu, 28.036.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma chiêu thức, băng tộc cấm chiêu chuyển thừa vũ khí vô danh vũ khí, lười hái thủy thần, thông thiên khí. Đánh giá thiên phú siêu việt thực lực vẫn yếu. Dưới tác dụng của luyện tập cường độ cao, đan dược cùng bảo vật phụ trợ khiến sức chiến đấu thực tế của băng thần khủng ố đến vượt ra khỏi giới hạn vương cấp bình thường rất nhiều, sức chiến đấu cơ bản là tăng nhiều nhất bởi vì hắn ta đã thuần thục thủy thần ở một tầm cao mới. Lưỡi hái của hắn thi triển đã nhanh đến mức gần như tạo được một kết giới xung quanh thân thể, hắn muốn ngày mai cho thân nhân của hắn ta biết băng thần hắn ta nói ra được thì làm được. Đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình luyện tập của hắn ta thôi, mai sau còn chặng đường dài, nhưng hắn tự hứa sẽ để cho lần này là một khởi đầu tốt nhất, dù sao ông bà cũng có câu đầu xuôi đuôi mới loạn. Đêm nay hắn chưa vội đi ngủ, mặc kệ mấy cô nàng chơi vui vẻ với mấy trò trong chiếc máy điện tử, hắn mới đưa ra băng thần leo lên nóc nhà nằm xuống ngẩng đều nhìn trăng sáng, cả người thư thái như đứa con bé bỏng về với vòng tay của mẹ. Thẩm Tú cũng không giành được máy chơi, quyết định leo lên nóc nhà ngồi xuống cạnh hắn, nàng hỏi: "Ngươi hôm nay làm sao thế?" Băng thần cười đọc lên hai câu thơ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Thẩm Tú hỏi hắn ta: "Thế ngươi nhớ quê hương, vậy ngươi tới từ đâu?" Băng thần mỉm cười tay chỉ phía bầu trời nói: "Trên đó." Thẩm Tú ngạc nhiên hỏi: "Vì sao ư?" Băng thần ngồi dậy mỉm cười tay nâng cằm của nàng nói: "Lão sư người thắc mắc hơi nhiều rồi đấy." Nói xong hắn ta thả người xuống sân ôm lấy Trịnh Di cùng Sở Hà, mặc kệ hai người phản kháng kéo vào phòng mình đóng cửa lại. Thẩm Tú thấy có máy rồi nhưng nàng không có tâm trí để chơi, băng thần vừa nãy cử chỉ đã thật sâu ám ảnh nàng. Nàng đi về phòng của Trịnh Di nằm xuống bắt tay lên trán thật lâu sau rốt cuộc mới thốt ta một câu: "Băng thần ngươi rốt cuộc là ai?" Đống nàng cảm thấy chiếc đồng hồ của mình sáng lên rồi một âm thanh rất hiền hòa vang vọng. "Xác định xem xét thông tin của băng thần, thưa chủ nhân." Nàng đống có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đáp: "Xác định." Âm thanh kia lại vang lên: "Ngài muốn thông tin chi tiết hay khái quát, thưa chủ nhân?" Nàng không biết chọn làm sao thế lên trả lời: "Cả hai. Chương này để cảm ơn nguyệt phiếu bạn kẹt 2010, cảm ơn, nguyệt phiếu thứ nhì. Chương 52 khảo hạch lần đầu người đăng, vụ ục." Sau đó thông tin chi tiết của băng thần hiện ra trước mắt nàng, tất cả từ khái quát cho tới chi tiết, nhưng nàng không giống Hoa Thiên Vân chỉ tìm hiểu mình băng thần. Thẩm Tú nói: "Cho ta thông tin của Thiên Thanh." Hết một đêm nàng thức trắng để tìm hiểu về băng thần cùng tất cả những gì xung quanh hắn, trước kia thế giới hắn từng sinh sống đối với nàng quá xa lạ, ông ngoại của hắn một trường cái phất tay xé rách cả không gian ngàn dặm, tràn trong lửa cháy một con yêu thú khổng lồ đấu với một con quái vật dị hợm, thứ kia tuy rất mạnh nhưng vẫn bị ông ngoại của băng thần hóa từng đốm lửa giữa không gian. Nàng lần đầu tiên kể từ khi đi dạy, nàng dạy trễ thế nhưng may mắn hôm nay không phải ngày thường, hôm nay là ngày khảo hạch đầu tiên của Thiên Nguyên Học Viện sau khi năm học mới bắt đầu. May mắn thay Trịnh Di quay về để đổi quần áo thì gặp nàng ta đang ngẩn ngơ mới lay tỉnh nàng. Sau khi tỉnh táo lại, Thẩm Tú mới đi về phòng thay tắm rửa cùng Trịnh Di đi tới quảng trường nơi các học sinh đang tỉ thí năm tư. Các học viên tỉ thí đã đến hồi kết, Nghĩa Hàn một cước đá văng người kia ra khỏi sàn chung kết tỷ số của cuộc chiến, hắn ta vui vẻ lánh lấy 10 bình nước thuốc từ tay Sở Hoàng sau đó biến mất không biết đang tính làm gì. Một giây sau hắn xuất hiện ở trước mặt một bạn học cười nói: "Rút rác bừa bãi trong học viện 50 công hiến." Mọi người cười khổ, tên này rốt cuộc trong đầu hắn ta nghĩ những cái gì, không lẽ bắt người khác giao nộp điểm cống hiến là lẽ sống của cuộc đời hắn hay sao? Không ai tin là phải, nhưng hành động của hắn ta lại bắt mọi người phải tin. Trong khi cuộc đấu của các học sinh năm 3 diễn ra thì hắn ta có vẻ vẫn quan sát xung quanh, điều này làm mọi người không khỏi cười khổ. Băng thần thấy hắn ta vẻ mặt thất vọng bởi hình như mọi người đang tập trung xem chiến đấu không ai làm gì sai khiến hắn ta buồn, luôn vui vẻ mỉm cười. Nghĩa Hàn lại buồn rầu làm người ta có chút thương cảm một cách lạ lùng, một người bạn nữ năm tư không đành lòng thế lên lấy khăn tay của mình ném xuống đây. Nghĩa Hàn mỉm cười đứng trước mặt nàng. Nữ sinh kia là một người hâm mộ thầm lặng của Nghĩa Hàn, nàng là một trong số ít những người để ý đến hắn ta, mỗi đêm nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn khi đi tới nơi tập luyện, cũng như dù cho rõ ràng thường tổn khắp mình mấy sáng ra vẫn vui cười đến lớp rồi đi làm nhiệm vụ của mình. Tuy có cha là phó viện trưởng nhưng nàng có cảm giác Nghĩa Hàn chưa từng một lần nhờ vào người kia trong bất cứ chuyện gì. Nàng không biết là vì sao nhưng Nghĩa Hàn đã thực sự làm nàng ta yêu thích, mỗi bữa cơm trưa là lúc nàng nhìn thấy hắn ta lâu nhất, một bữa cơm đội trước khi lại bắt đầu vòng lập của chính mình, có thể hôm nay sẽ có người đổi thay hắn ta liên tục hai khối tiếp theo, người dẫn đầu không có gì mới lạ, cuối cùng chỉ còn tân sinh chiến đấu, ai cũng chờ mong xem tân vương của những người mới. 30 khán đài với 30 cặp đấu, Băng Thần cũng đã lên đài, đối thủ của hắn ta lần này là một cô gái. Ia một cước xe gió của nàng hướng tới hắn ta nhưng Băng Thần giơ tay nắm lấy song sách nàng bỏ khỏi sàn đấu. Cô nàng này mặc hai lớp quần lên không hề có lộ hàng, trận tiếp theo là một vị nhân hình cao to lực lưỡng tiến lên ngay lập tức chấp tiên cơ một quyền thật nhanh, Băng Thần rất nhẹ nàng lách qua tránh né rồi tặng người kia một cước khiến hắn ta ra khỏi đài luôn. Người thứ ba thì bắt đầu chiến đấu có suy nghĩ, hắn ta rất chậm rãi tiếp cận băng thần, sau đó hắn ta lập tức bị hạ gục bởi một cước của băng thần, cuối cùng chỉ còn lại sau cái tên là Sở Hạ, Bạch Cẩm, Chính Di, Hoa Thiên Vũ, băng thần và Vũ Nhan sáu người thì đã có năm người của Bạch Vân Quốc, khiến cho mọi người rất bất ngờ, mỗi người đều chưa thể hiện ra bản lĩnh của mình. Trận đầu tiên là của Sở Hà và Trịnh Di, hai người tuy rất thân thiết nhưng khi chiến đấu thì vô cùng quyết liệt. Tính danh Sở Hà huyết mạch băng phượng, chưa thức tỉnh, thể chất Hàn Phượng Cửu Vĩ nguyên tố, băng tu luyện nguyên khí pháp thuật nguyên khí, vũ sinh nhị trọng pháp thuật pháp sư ngũ cấp, lực chiến đấu 6.907.400 sinh mệnh, 200 công pháp, một hoa quyết chiêu thức, Hàn Vân Cửu kiếm, một thần phân thân vũ khí kiếm ngự tâm, nhất phẩm bảo vật, đánh giá thiên phú tạm được, thực lực siêu yếu. Tính danh Trịnh Di huyết mạch tiên tinh tước, thể chất thiên sinh mỹ cốt, thân thể nguyên tố thủy, tu luyện nguyên khí pháp thuật nguyên khí, vũ sinh nhị trọng pháp thuật pháp sư cựu trọng, lực chiến đấu 7.200-7.800 sinh mệnh, 200 công pháp, kiếm khí quyết chiêu thức, kiếm khí thập tam thức vũ khí, kiếm bạo nha, tôn cấp, đánh giá thiên phú tốt, thực lực vẫn yếu. Mới đầu trận Sở Hà lao lên trước nắm tiên cơ, nhưng do cách biệt tu vi thế nên Sở Hà mau chóng thất bại trong lần công kích đầu tiên. Trịnh Di lập tức phản đòn bằng một chiêu kiếm lưỡi kiếm phủ đầy nước vung vậy, tạo ra ảo giác cho Sở Hà, nhưng Sở Hà vẫn đủ tỉnh táo, một cước vung lên một đường dài nước bay tới, khiến nàng xác định được chân thực kiếm của Trịnh Di. Nhưng nàng không lường trước được Trịnh Di lại cũng không vừa lướt nhanh về phía nàng từ bao giờ, một thanh trùy thủ gắt trên cổ nàng. Sở Hà cười nói, Di muội lợi hại. Trịnh Di cười nói, ta may mắn hơn thôi. Sau đó hai người vui vẻ đi xuống sàn đấu. Trận kế là giữa băng thần với cô nàng Hoa Thiên Vũ, chân nàng ta lửa đỏ cháy lên hay lửa cũng bốc cháy ngùn ngụt, không nói không rằng lao lên là một cước, nhưng tốc độ áp đảo của băng thần khiến hắn ta dễ dàng né tránh. Một tia hơi nhỏ lôi điện cuốn trên tay chụp vào nàng, chỉ một giây sau cả người tê liệt. Băng thần nhẹ nhàng ôm nàng đi xuống sàn thắng thua thì ai nhìn cũng biết rồi, chỉ là mọi người không hiểu tại sao hắn ta lại nhanh như thế được. Trận thứ ba Vũ Nhan vừa lên đài thì có cảm giác không lành, quả nhiên là thật, Bạch Cẩm bay lên không trung, phong kình phong xuống một cách dày đặc, Vũ Nhan không công kích được cũng không phòng thủ, chỉ có thể chạy trốn. Sau một hồi lâu hắn ta dứt khoát nhảy xuống sàn đấu, trong lòng cảm giác cấm ức vô cùng, giống như mình không thể chiến thắng, cảm giác rất khó chịu, chỉ cần nàng hạ xuống đất đánh thì nàng tuổi gì. Hoặc giả sử nếu nàng ta không có công kích mạnh như thế, chỉ manh tính chất gai ngứa giống lúc khảo hạch vào học viện, hắn đảm bảo nàng thích chơi bao lâu thì chơi bấy lâu, nhìn lên trên sàn như ruộng đất có trâu mới cày thì hắn chán nản vô cùng, lắc đầu ngồi xuống. Hắn muốn xem băng thần giả quyết cô vợ của mình như thế nào để học hỏi. Hắn từng tận mắt trông thấy băng thần thắng Bạch Cẩm lần đầu tiên, tuy chiêu thức hơi bẩn nhưng hiệu quả vô cùng, bốp thăm lần cuối thì Trịnh Di đấu với Bạch Cẩm băng thần luân không một vòng, thế là hắn ta được ngồi coi phim. Vào trận Trịnh Di thông minh hơn, nhanh như gió tiến tới khiến cho Bạch Cẩm không bay lên được, mọi người đều trầm trồ với chiến thuật hiệu quả của nàng ta. Bạch Cẩm chỉ biết né tránh, nhưng bước ngoặt của trận đấu tới khi một phong nhận cắt qua làn nước va vào kiếm của Trịnh Di, nàng ta quyết đoán một cước, Trịnh Di cũng đành một cước ra trả đòn. Mượn lực của một cước này, Bạch Cẩm lui ra xa sau đó bay lên không trung. Trịnh Di thấy thế quyết đoán rời khỏi sàn đấu chịu thua. Nay giờ chiến đấu chỉ có tâm điểm chính là dùng sức mạnh thức tỉnh băng thần đã nói, mọi người không khỏi càng mong chờ đến ngày mình sở hữu đủ 1 triệu công hiến mua đủ 10 bình để sử dụng. Trận cuối Bạch Cẩm đấu với băng thần Trần Chiến vừa bắt đầu, Bạch Cẩm lui ra sau rồi bay lên, mọi người cứ tưởng hắn ta sẽ thua, chỉ có Vũ Nhan là tin tưởng là băng thần ăn chắc. Bạch Cẩm vẫn tiếp tục chạy đất, nhưng nhầm thủy thần ra tia nước ngưng động hóa thành từng cái thủy nhận phóng lên không trung, nàng cố gắng né tránh nhưng đây có vẻ không phải là thế mạnh của nàng, đâu có gì đó không đúng, đến khi thủy thần cắn va phải nàng mới biết mấy tia nước kia chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. Bạch Cẩm như chú chim dụng cánh lao thẳng xuống dưới, do không giữ được thăng bằng băng thần đón được nàng sau đó quay mặt về phía trọng tài phán quyết. Vừa ra tân vương của học sinh mới đã được xác định chính là hắn ta băng thần, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa của Vũ Nhan và Trịnh Di. Lần này Vũ Nhan xác định được điểm yếu trong chiến thuật ảo giác của nàng ta chính là dưới chân. Nằm xuống sàn đấu chân quét một vòng thế hắn ta dễ dàng khiến Trịnh Di nằm xuống kiếm kề vào cổ. Nàng ta đầu hàng thứ hạng của trận đấu. Đi ra khi thông tin về trận đấu được thái tử Bạch Kỳ nhờ người chuyển về thì hoàng đế Bạch Kình đã làm lễ chúc mừng lớn trăm năm đại chiến, lần này Bạch Vân cuối cùng cũng có hy vọng có thứ hạng tốt một chút.